Chương 77, Nhạc Linh San chương 77, Nhạc Linh San hai người ăn xong điểm tâm sau, Nhạc Linh San toàn bộ buổi sáng thần sắc đều có vẻ hơi hoảng hốt, nói không nên lời là vui vẻ vẫn là ưu sầu, nội tâm rẽ rủa không ngớt. Suy nghĩ của nàng tại Lâm Bình Chi phản bội cùng Linh Viễn thiện ý chi quanh quẩn ở giữa không chừng. Vị này nàng âm thầm ngưỡng mộ người bỗng nhiên xâm nhập cuộc sống của nàng, cùng vận mệnh của nàng sinh ra chặt chẽ liên quan, dường như cũng không còn cách nào thoát khỏi. Bởi vì Nhạc Linh San phát hiện, đối phương vậy mà như thế bá đạo, không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng, liền tự tiện an bài nhân sinh của nàng. Nhưng mà kỳ quái là, nàng lại mơ hồ không muốn đi phản kháng loại này bá đạo, ngược lại có chút vui với tiếp nhận. Có lẽ là Lâm Bình Chi tự cung đoạn tuyệt nàng nào đó loại tưởng niệm, lại hoặc là Lâm Bình Chi tối hôm qua cử động nhường nàng hoàn toàn nản lòng thoái chí. Tại nội tâm mâu thuẫn cùng dãy rủa bên trong, nàng lựa chọn không tra cứu thêm nữa những này phân loạn suy nghĩ, mà là bị động tùy ý Ninh Viễn dẫn dắt tiến lên. Thẳng đến nàng về tới chính mình trong phòng, nhìn thấy Lâm Bình Chi, nàng vô ý thức mong muốn mở miệng, lại không phải nói cái gì. Lâm Bình Chi an tĩnh đứng ở trong góc nhỏ, đối nàng đến thờ ơ, cái này khiến Nhạc Linh San trong lòng sau cùng do dự cùng dãy rủa hoàn toàn tiêu tán vô tung. Nàng nhìn về phía Lâm Bình Chi trong ánh mắt để lộ ra thật sâu thất vọng. Linh Viễn nói, Linh San, ngươi trước tiến gian phòng bên trong đi thôi, ta có mấy lời muốn cùng ngươi sư để nói. Nhạc Linh San không tiếp tục nhìn Lâm Bình Chi một cái, yên lặng theo bên cạnh hắn đi qua, tiến vào gian phòng, cũng chăm chú đem cửa phòng khóa lại. Linh Viễn đợi đến cửa phòng quan bế về sau, chuyển hướng Lâm Bình Chi, thần sắc biến nghiêm túc lên, ta hy vọng ngươi đã hiểu rõ. Một khi ngươi lựa chọn phản bội sư môn, gia nhập ta ảnh vệ, liền mang ý nghĩa ngươi đem không quay đầu lại nữa cơ hội. Lâm Bình Chi nhẹ gật đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia lệnh ý, ta tối hôm qua đã suy nghĩ suốt cả đêm, ta biết mình thật chính là muốn chính là cái gì. Linh Viễn nhìn xem hắn, trầm giọng nói rằng, đã đây là lựa chọn của ngươi, vậy ta có thể vì ngươi cung cấp che chở. Từ nay về sau, Nhạc Bất Quần sẽ không còn là uy hiếp của ngươi. Xem ở Nhạc Linh San tình chia lên, ta cho ngươi hai con đường đi. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, con đường thứ nhất, ngươi về sau liền theo ta, làm một chút bên ngoài chuyện. Thứ hai con đường, là trở thành ta ám vệ, là ta tổ kiến một chi bóng đen đội ngũ, phụ trách tình báo thu thập cùng chấp hành ám sát chờ nhiệm vụ. Lâm Bình Chi nghe vậy chấn động trong lòng, hỏi, hai con đường này khác nhau ở chỗ nào sao? Linh Viễn giải thích nói, lựa chọn thứ nhất, ta sẽ đem ngươi coi là bình thường thủ hạ, sẽ không đối ngươi từng có cao kỳ vọng cùng yêu cầu. Mà lựa chọn thứ hai, ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành tâm phúc của ta, cũng truyền thụ cho ngươi cửu âm chân kinh võ học. Bất quá, cái này cần ngươi phục dụng huyết sát đan. Loại đan dược này có thể để ngươi biến cường đại dị thường, nhưng cùng lúc, nó cũng có một chút nghiêm trọng tác dụng phụ. Linh Viễn kỹ càng trình bày huyết sát đan lợi và hại. Lâm Bình Chi lâm vào thật sâu do dự bên trong. Với hắn mà nói, phục dụng huyết sát đan chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn. Ngoại trừ trái tim cùng đầu bên ngoài, toàn thân cơ hồ không có chút nào sơ hở. Kia siêu cường nhục thể sức khôi phục cùng cường đại hơn thể phách, tốc độ cùng nội lực, đúng là hắn tha thiết ước mơ. Huống chi, hắn còn có cơ hội học tập cái kia trong truyền thuyết vô thượng võ học cửu âm chân kinh. Về phần tác dụng phụ, mất đi phương diện kia dục vọng cùng năng lực với hắn mà nói cũng không lo ngại, bởi vì hắn đã sớm không còn cần. Duy nhất nhường Lâm Bình Chi cảm thấy bất an là, phục dụng huyết sát đan sau, hắn đem từ đây nhận Linh Viễn khống chế, cần mỗi 3 năm phục dụng một lần giải dược. Nhưng mà, làm hắn nghĩ tới chính mình như phản Hoa Sơn phái một khắc kia trở đi, thiên hạ này liền đã không có hắn đất dung thân. Báo thù giết cha sau, trở thành bóng đen, sống ở bóng ma phía dưới, tựa hồ là hắn đường ra duy nhất. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, Lâm Bình Chi rốt cục hạ quyết tâm. Hắn dứt khoát ngẩng đầu lên, kiên định nói, Lâm Bình Chi bằng lòng ăn vào huyết sắt đan từ đó về sau, trở thành ngài ảnh. Linh Viễn lấy ra một hạt huyết sắt đan, đưa cho Lâm Bình Chi, đồng thời gật đầu biểu thị khen ngợi, rất tốt, ngươi về sau danh hiệu chính là ám nhất. Ngươi đem phụ trách là ta tổ kiến tỉnh thống lĩnh một chi bóng đen bộ đội, trở thành trong tay của ta lưới dao. Là. Lâm Bình Chi hai tay tiếp nhận viên đan dược, không chút do dự nuốt xuống. Giờ phút này, hắn dứt bỏ tất cả đi qua, quyết tâm đạp vào một đầu toàn con đường mới. Trong cửa phòng, Nhạc Linh San lặng lặng dựa vào cạnh cửa, nghe ngoài cửa đối thoại. Làm Lâm Bình Chi nói ra bằng lòng trở thành Linh Viễn cái bóng lúc, nàng thở dài một tiếng. Cái kia đã từng quen thuộc sư đệ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trước mắt vị này lãnh khốc vô tình ám nhất. Chờ Lâm Bình Chi hoàn toàn thích ứng thân thể mới biến hóa sau khi, Linh Viễn đem Nhạc Linh San hoán đi ra. Nhạc Linh San ánh mắt chuyển hướng sư đệ, chỉ cảm thấy sắc mặt của hắn so sánh với trước càng lộ vẻ ám trầm, lại bằng thêm mấy phần khí âm nhu. Hắn đứng bình tĩnh tại nơi hẻo lánh trong bóng tối, nếu không phải tận lực lưu ý, tựa hồ cũng khó mà phát giác hắn tồn tại. Nhạc Linh San khẽ gọi một tiếng, sư đệ. Lâm Bình Chi thì cung kính đáp lại nói, là Nhạc sư tỷ. Giọng điệu này nhường Nhạc Linh San cảm thấy một hồi không hiểu lạ lắm, nàng môi mỏng đóng chặt, không có lại nói nhiều một câu. Linh Viễn đối giữa hai người vi diệu không khí nhìn như không thấy, đơn giản dặn dò nói, thu thập các ngươi một chút hành trang a, hôm nay liền chuyển vào quách phủ ở. Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San hành lý vốn là đơn giản, rất nhanh liền chỉnh lý thỏa đáng. Làm hai người bọn họ xuất hiện tại quách phủ Hoàng Dung trước mặt lúc, Linh Viễn hướng nàng nói rõ Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi đem vào ở quách phủ an bài. Hoàng Dung khẽ gật đầu, hoan nên, phủ thượng còn có rảnh rỗi dư sương phòng, ta chờ một chút liền nhường thiện thiện cho các ngươi dọn dẹp một chút. Trần Viên Viên nghe nói hai người muốn chuyển vào đến, ở bên cạnh cười doanh doanh nói, Linh San muội muội, hoan nên ngươi đến. Về sau chúng ta có thể thân cận nhiều hơn, ta đang lo không có người theo ta giải buồn chút đấy. Linh Viên tiếp lấy lại đối Hoàng Dung nghiêm túc nói, rời đi tương dương trước đó, hai chúng ta hôn sự cũng làm à. Hoàng Dung thở dài, nói rằng, ta đã là người của ngươi, trong lòng ngươi có ta liền tốt. Hôn sự tạm thời thả một chút ta, hiện tại xác thực còn không phải thời cơ thích hợp nhất. Linh Viễn biết nàng cố kỵ cùng cân nhắc, cũng không có thúc giục nàng, gật đầu biểu thị đồng ý, chờ ngày nào thích hợp, chúng ta liền thành thân. Vừa nói vừa xích lại gần tai của nàng bên cạnh thấp giọng nói rằng, lớn vị trí kia từ đầu đến cuối đều là ngươi. Hoàng Dung nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra một chút khoảng cách, bảo trì thích hợp thân mật cảm giác, nhưng lại không mất trang trọng. Trong nội tâm nàng kỳ thật có chút vui vẻ, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chương 78, hệ thống bệ tạ 02 bản thăng cấp chương 78, hệ thống bệ tạ 02 bản thăng cấp Hoàng Dung gọi Thiện Thiện, nhường nàng là Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San thu thập hai gian phòng ở giữa. Thiện Thiện người thị nữ này ánh mắt sáng ngời đánh giá hai vị khách trọ, tiếp lấy liền đi an bài. Chờ lúc xế chiều, nàng tại hành lang bên trên gặp phải Đinh Viễn, nhỏ chạy tới tranh công, "Công tử, ta đem Lâm Bình Chi an bài tại thiên viện, đem Linh San tỷ tỷ an bài vào phòng ngươi sắp lách, cái này an bài có thể chứ?" Linh Viễn nhìn nàng nháy a ánh mắt, đưa tay nhẹ nhàng gõ xuống đầu nhỏ của nàng, cười nói, "Tiểu cơ linh quỷ, ai bảo ngươi an bài như vậy?" Thiện Thiện cười hì hì nói, "Công tử mang về nhà dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ tỷ tỷ, Tư Mã Chiêu chim lưu trí người đều biết, Thiện Thiện thật là bước lên bị phu nhân phê bình phong hiểm, đến giúp công tử à, ta thật là đứng tại ngươi bên này, công tử, ngươi thế nào ban thưởng Thiện Thiện?" Linh Viễn nhìn vị này giang nam thiếu nữ một bộ xinh xắn được người bộ dáng, mặc dù độ ngực vẫn là nhỏ chút, cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận, chỉ là Hoàng Dung sợ là sẽ không cho phép. Hắn thấy hai bên không ai, thấp giọng nói, "Thiện Thiện, nếu không ta hôn ngươi một cái." Thiện Thiện mới vừa rồi còn một bộ cười nói tự nhiên bộ dáng, nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn bá một cái liền đỏ lên, nàng ư một tiếng, nói một tiếng "công tử, thật đáng ghét", tiếp lấy chạy ra. Linh Viễn quay đầu nhìn nàng chạy chậm biến mất tại hành lang chỗ ngoặt, không khỏi bật cười. Tiểu nha đầu này cùng Thanh Thanh trong khoảng thời gian này đến nay, tình cảm quá tốt rồi, nghiễm nhiên một bộ hảo tỷ muội nhi tư thế, hai cái nha đầu bí mật lén lút thương lượng, như thế nào mới có thể trở thành công tử động phòng nha hoàn. Thanh Thanh là có tặc tâm có tặc đảm, thỉnh thoảng liền phải đến trêu chọc Linh Viễn một chút, Thiện Thiện là có tặc tâm không có tặc đảm, còn đặc biệt dễ dàng thẹn thùng, trải qua không được nửa phần bữa. Sắp tiếp cận hoàng hôn lúc, Linh Viễn nhường hai vị nha đầu còn có đầu bếp nữ chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn cùng lửa than, toàn bộ chuyển đến sân vườn bên trong, lại triệu tập Hoàng Dung, Trần Biên Biên, Nhạc Linh San, Quách Phủ chúng nữ cùng đại tiểu võ. Hôm nay, hắn dự định đến cái gia đình tiểu tụ, tổ chức một lần đồ nướng tiệc tùng, đem hiện đại cái chủng loại kia nướng pháp mang về cổ đại, đóng vai một lần đầu bếp. Hai vị phu nhân tương đối thận trọng, ngồi ở bên cạnh cười doanh doanh nhìn xem Linh Viễn bận rộn, Nhạc Linh San mới đến, cũng rất yên tĩnh, chỉ là trong mắt lóe hiếu kỳ quang. Thiện Thiện từ khi bị công tử đùa giỡn một chút sau, một cái buổi chiều đều không quan tâm, lúc này thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Linh Viễn một chút, ánh mắt lại nhanh chóng dao động mở. Thanh Thanh vội vàng cho Linh Viễn truyền lại tương liệu cùng ăn thịt, lại đem nướng xong thịt phân cho các vị phu nhân. Chỉ có Quách Phủ vây quanh Linh Viễn xoay quanh, hiếu kỳ đông vấn tây vấn, tiếp lấy cũng bắt đầu học theo lên. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, vị đại tiểu thư này tướng mạo cơ hồ hoàn toàn kế thừa mẫu thân ưu lương đen, bị không muốn không muốn, những khả năng khác lại giống nhau đều không có kế thừa tới. Theo Lý Hoàng Dung chủ nghệ là thiên hạ nhất tuyệt, liền Hồng Thất Công đều khen không dứt miệng cái chủng loại kia, mà nữ nhi của nàng tại chủ nghệ phương diện lại là rối tinh rối mù. Giống nhau phối phương, trải qua Quách đại tiểu thư chi thủ nướng chế ra, không phải nửa sống nửa chín chính là nướng cháy, nàng tức giận sau khi đem thất bại thành phẩm đưa cho hai vị sư minh. Đại tiểu võ một bên ăn một bên lớn tiếng tán dương, đều nói sư muội nướng tốt, thực cũng đã Quách phụ thụ thương tâm hơi hơi đạt được một chút an ủi. Linh Viễn lại nướng xong một nắm lớn, phân ra cho chúng nữ, cười nói, "Đều đến nếm thử, thủ nghệ của ta như thế nào?" Hoàng Dung khen, "Rất mới lạ cách làm, hương vị đặc biệt, về sau chúng ta có thể nhiều đến mấy lần dạng này tụ hội." Viên Viên cũng tán dương, phu quân luôn luôn có kỳ tư diệu tưởng, không chừng cái này đồ nướng cách làm sẽ lưu truyền ra đi, bị quan lại quyền quý, đại hộ nhân gia tiếp nhận, vang bóng một thời đâu. Linh Viễn thấy Nhạc Linh San chỉ là ngụm nhỏ ăn, liền hỏi nàng, "Linh San, ngươi cảm thấy thế nào?" Nhạc Linh San dừng lại, trong lòng có chút bối rối, chỉ là khẽ gật đầu. Linh Viễn cười nói, "Hôm nay ta muốn tuyên bố một chuyện rất trọng yếu." Đám người cùng nhau ngừng lại, hiếu kỳ nhìn qua hắn. Thì ra ngay hôm nay, Linh Viễn hệ thống nên đón một lần đổi mới, tạm thời gọi hắn bệ tạ 02 phiên bản A, trong đó có hai cái tương đối biến hóa rõ ràng. Cái thứ nhất là hệ thống không gian theo 10 lập phương biến thành 100 lập phương, bên trong làm thật không hoàn cảnh lại thời gian đình chỉ, có thể tồn thả bất luận cái gì mới mẹ nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa, Linh Viễn cũng có làm lấy làm tồn năng lực, có thể đại lượng hướng bên trong vận chuyển đồ vật, mà không cần từng cái tồn lấy. Cái thứ hai chức năng mới là mở ra độ thiện cảm hệ thống. Trong đó có mấy cái hạch tâm yếu tố, thứ nhất, căn cứ độ thiện cảm khác biệt, Linh Viễn có thể chuyển thụ chỉ định 2 loại tới 4 loại võ học cho chỉ định đối tượng, trong nháy mắt học được, trong nháy mắt mắt cấp. Thứ hai, đạt được công pháp chuyển thụ cho người, có bộ phận yếu hóa bản bị động năng lực. Mỗi khi ngươi chuyển thụ người công kích địch nhân một lần, công kích của hắn tốc độ đem tăng lên 2 phần nghìn, đồng thời hắn đem hấp thụ đối phương 2 phần nghìn nội lực. Xin chú ý, này hiệu quả tại cùng một trên người địch nhân liên tục sử dụng lúc lại dần dần yếu bớt. Đi chú, trở lên năng lực tại đạt tới võ học đại tông sư cảnh giới lúc mất đi hiệu lực. Nói một cách khác, đối với Linh Viễn truyền thụ người, đem có hắn tốc độ công kích, nội lực 1/5 bị động hiệu quả, lại tăng lên có hạn mức cao nhất. Chỉ là cái này võ học đại tông sư cảnh giới là cái nào cấp độ, Linh Viễn còn không phải quá rõ, đoán chừng Bách Tính là tông sư, ở trên hắn một cái cấp bậc là đại tông sư, lại hướng lên, tỉ như Trương Tam Phong, Vô Nhai Tử, A Thanh, hẳn là vượt ra khỏi cái kia phạm vi. Hơn nữa, chỉ là tăng lên công kích cùng nội lực, cũng không thể tăng lên cường độ thân thể cùng chống tránh, xem như yếu hóa bản bên trong hạn chế bản. Nhưng dù cho như thế, như cũng nhường Linh Viễn mừng rỡ như điên. Hôm nay thiên hạ đại loạn, hắn đã quyết định phải có một phen thành tựu, làm đối thế lực khác cấu thành uy hiếp lúc, Linh Viễn chính mình bao quát thân cận người tất nhiên sẽ đứng trước đủ loại ám sát, tuy có ảnh vệ bảo hộ, cũng chỉ có bảo hộ không chu toàn thời điểm. Nếu như có thể khiến cho bên người người trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, có thể hay không tại sự nghiệp bên trên có chỗ trợ giúp không nói đến, tối thiểu nhất không cần Linh Viễn đi điểm lòng chiếu cố. Thấy chúng nữ đã an tĩnh lại, Linh Viễn liền nói tiếp, truyền thừa của ta đến từ một cái cổ lão môn phái, bây giờ ta võ công đại thành, đã có thể đem trong lòng sở học, thông qua cùng loại quán đỉnh chi thuật phương pháp nhanh chóng truyền thụ cho đặc biệt người, hơn nữa, thủ giáo người còn có thể thông qua giết địch không ngừng mạnh lên. Hoàng Dung nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nàng đã sớm biết Linh Viễn cùng người giao chiến, mỗi công kích hoặc trốn tránh một lần đều có thể thu được tốc độ nội lực chờ gia trì, lại chưa từng lường trước hắn có thể đem cái loại này kỹ năng truyền thụ người khác. Nàng không khỏi kinh dị hỏi, như lời ngươi nói loại năng lực này, hẳn là chính là ngươi lúc trước đối ta đề cập qua cái chủng loại kia. Linh Viễn mỉm cười, giải thích nói, xác thực có liên quan, nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Ta truyền thụ là loại năng lực kia phiên bản đơn giản hóa, chủ yếu có thể tăng lên thụ giáo người ra chiêu tốc độ cùng nội lực tu vi. Nhưng mà, loại này tăng lên có nhất định hạn mức cao nhất. Nói liền đem hệ thống ban cho công năng kỹ càng miêu tả một lần, nghe được Quách Phủ lòng ngứa ngáy gian an, dưới sự kích động, nàng một phát bắt được Linh Viễn cánh tay, la hét kêu lên, "Linh đại ca, ngươi nhanh dạy ta một chút đi." Linh Viễn ghé mắt lườm nàng một cái, gặp nàng kích động đến cơ hồ muốn áp vào trên người mình đến, xúc cảm mềm mại kia nhường hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Hoàng Dung vẻ mặt nghiêm túc nói, "Linh Viễn, ngươi đã mang trong lòng tranh giành thiên hạ chí khí, không ngại đem Tương Dương coi là một khối trọng yếu căn cứ địa. Nơi đây địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, lại đứng hàng nam bắc giao thông chỗ suy yếu, nằm trong tay mẩu mỡ Giang Hán bình nguyên, thật là thành lập cơ nghiệp nơi lý tưởng." Nàng ngừng lại một chút, tiếp tục nói, "Ngươi chỉ cần ở đây quảng nạp võ lâm hào kiệt, cũng chiêu mộ quân đội, đem bọn hắn bồi dưỡng thành trung thành giáo chúng. Lại mượn nhờ ngươi kia võ công thần kỳ truyền thụ năng lực, tin tưởng không ngoài một năm kỳ hạn, liền có thể luyện thành một chi đánh đâu thắng đó tinh anh chi sư." Linh Viễn khẽ khẽ lắc đầu, cười khổ nói, "Dung Nhi, ngươi suy nghĩ cô nhiên không tồi, nhưng thực hiện lên lại có chút khó khăn. Chúng ta đã thành công khống chế Nưu Phú tướng quân, cũng thông qua cái bang kinh doanh đem Tương Dương đặt vào phạm vi thế lực, nhưng võ công của ta truyền thụ năng lực nhưng lại có nghiêm khắc hạn chế. Cũng không như ngươi suy nghĩ tùy tâm sở dục như vậy, kế hoạch của ngươi chỉ sợ khó mà áp dụng." Hoàng Dung nghe vậy, không khỏi cảm thấy vẻ thất vọng. Nhưng mà nàng nghĩ lại, coi như có hạn chế, năng lực này như cũng không thể coi thường. Không khỏi tò mò hỏi, "Như vậy, ngươi có thể đem võ công truyền thụ cho người nào?" Chương 79, truyền thụ võ công chương 79, truyền thụ võ công liên quan tới cái này, Linh Viễn vừa rồi đã tự mình dò xét qua, dựa theo hệ thống thuật, cùng hắn độ thiện cảm đạt tới 80, có thể truyền thụ 2 môn võ công, độ thiện cảm 90 là 3 môn, mà 95 trở lên thì có thể truyền thụ 4 môn. Trong đó Ngưu Phú vị này Tương Dương thành phó tướng, độ thiện cảm là 27, Lâm Bình Chi 33, Tiến Tinh 52, Lệnh Hồ Sùng 61, Lục Đại Hưu 67, Võ Đôn Nho 42, Võ Tù Văn 46, Nhạc Linh San 82, Thiện Thiện 81, Quách Phủ 91, Thanh Thanh 95, Hoàng Dung 87, Trần Viên Viên 89. Ngưu Phú bị ép ăn vào tam thi nào thần đàn, bởi vậy đối Ninh Viễn sinh lòng oán hận, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn cũng không phải là tự cho mình siêu phàm người, sẽ không vọng tưởng chính mình ra lệnh một tiếng liền có thể nhường anh hùng thiên hạ túi đầu xương thần. Cho nên, Linh Viễn đối với cái này cũng không nghi ngờ, hắn hiểu được trước mắt nhiệm vụ thiết yếu là trước ổn định Ngưu Phú, chờ ngày sau thế lực lớn mạnh, tự nhiên có cơ hội đem nó hoàn toàn thu phục. Lâm Bình Chi vì tạm thời an toàn tính mệnh mà đầu nhập vào Linh Viễn, hắn không cách nào lại xưng hô Nhạc Linh San vì sư muội, đây có lẽ là trong lòng của hắn đoán nghiệm một nguyên nhân. Nhưng mà, Linh Viễn tin tưởng Lâm Bình Chi không sẽ phản bội chính mình, bởi vì sinh tử của hắn đã nắm giữ tại Linh Viễn trong tay. Về phần Võ Thị huynh đệ, là bởi vì hiểu lầm Linh Viễn đối Quách Phủ có mưu đồ mà đối với hắn sinh lòng địch ý, bọn hắn nghiêm phòng tử thủ, đem hắn coi là tình địch. Thật là Linh Viễn cần sao? Nếu như hắn thật có ý tại Quách Phủ, căn bản không cần hao tổn tâm cơ đi cầu dẫn, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, Quách Phủ liền sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. Mà Trần Viên Viên kinh nghiệm long đong, am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, nàng đối Linh Viễn độ thiện cảm có thể đạt tới 89 đã tốt vô cùng. Nhất làm cho Linh Viễn cảm thấy kinh ngạc cùng mừng rỡ là Hoàng Dung, đối với hắn độ thiện cảm vậy mà cao đạt 88. Phải biết, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh tình cảm thâm hậu, lại nàng hơn 30 năm đời người lịch duyệt bên trong kinh nghiệm vô số mưa gió. Nàng lại là cực có chủ kiến nữ tử, tuyệt sẽ không bởi vì Linh Viễn bề ngoài hoặc võ công mà tùy tiện động tâm. Bởi vậy, phần này độ thiện cảm phía sau nguyên nhân tất nhiên bọn hắn trên đường đi xuất sinh nhập tử bố trí. Đương nhiên, lần kia âm dương hòa hợp tán sự kiện cũng làm ra mấu chốt tác dụng, Linh Viễn ở đằng kia lần sự kiện bên trong kém chút chuẩn eo, nhưng cũng nhường hắn cùng Hoàng Dung quan hệ trong đó càng thêm vi diệu. Về phần Quách Phủ, Nhạc Linh San, Thiện Thiện cùng Thanh Thanh, liền để Linh Viễn có chút im lặng, chỉ có thể nói, trẻ tuổi nữ hài tử chính là dễ dàng đối người như chính mình lâm vào sùng bái mù quáng bên trong. Nói cách khác, có thể đạt tới học tập yêu cầu chỉ có 6 người. Trong đó Thanh Thanh đối Linh Viễn độ thiện cảm bảo dạng, có thể học tập 4 môn, Quách Phủ 3 môn, còn lại tứ nữ không có đạt tới 90 độ thiện cảm, mỗi người chỉ có thể học tập 2 môn võ học. Làm Linh Viễn đem tình huống này nói cho đám người nghe lúc, thương phấn nhất không ai qua được Thanh Thanh cùng Thiện Thiện. Hai vị này số khổ nha hoàn, vốn chỉ là xuất thân bần hàn bình thường nữ hài. Tại không có đặc thù kỳ ngộ dưới tình huống, các nàng có thể kỳ vọng tốt nhất tương lai, cũng bất quá là gặp phải một vị nhân từ chủ tử, trở thành động phòng nha hoàn, cũng vì chủ nhân sinh hạ một nhi nửa nữ. Nếu không, các nàng sẽ không thể không tiếp thụ gả cho tá điền hoặc mạng của kẻ dưới vận, từ đây vượt qua kém một bậc sinh hoạt. Về phần gả cho có công danh trên người người hoặc đại hộ nhân gia, tại lập tức cái này giảng cứu môn đăng hộ đối hoàn cảnh xã hội bên trong, đây cơ hội là không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Nhưng mà Linh Viễn một cái quyết định, lại hoàn toàn thay đổi hai vị này nha hoàn vận mệnh, để các nàng theo một cái bình thường nha hoàn biến thành một cái biết võ công nha hoàn. Thế là, chúng nữ vui vẻ xếp hàng, tiếp nhận Linh Viễn quán đỉnh chi thuật lấy truyền thụ võ công. Dựa theo Linh Viễn lời giải thích, người khác nhau tiếp nhận phương thức lại có chỗ khác biệt. Tỷ như Hoàng Dung, Trần Viên Viên cần hôn mặt gò má, Trần Viên Viên tự nhiên là cái gì đều theo tướng công, đừng nói hôn mặt, cho dù là thân mật hơn cử động, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hoàng Dung lại đưa ra chất vấn, nàng hoài nghi Linh Viễn là nhân cơ hội chiếm tiện nghi, có thể giải thả quyền tại Linh Viễn trong tay, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Mà còn lại mấy vị chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm mi tâm liền có thể hoàn thành truyền thụ. Điều này khiến cho Quách Phù mạnh mẽ kháng nghị, nàng cho rằng hôn môi mới là tốt nhất phương thức. Nhưng Linh Viễn từ chối nàng không hề có đạo lý yêu cầu, cuối cùng tại Hoàng Dung nghiêm khắc ánh mắt hạ, Quách Phù bại lui xuống tới, lại vẫn là vẻ mặt rầu rĩ không vui. Có thể trải qua Linh Viễn truyền thụ Cửu Âm Chân Kinh nội công, Phi Nhứ Kình cùng Đạt Ma kiếm pháp sau, nàng ban đầu phiền muộn cảm xúc trong nháy mắt quét sạch sành sanh, ngược lại thay đổi thần thái bay lên, hai đầu lông mày toát ra khó mà che giấu vui sướng. Quách Tĩnh đi qua đã từng nếm thử giáo thụ Quách Phù Đạt Ma kiếm pháp, nhưng mà lấy Quách Phù kia cảm nhận tư chất, lại tăng thêm 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, cuối cùng chỉ học tới chút ra lông. Bây giờ tại Linh Viễn quán tâu hạ, Quách Phù điểm kỹ năng trồng tới mát chỉ số, cái này khiến nàng một lần nữa tìm về tự tin. Nàng không kịp chờ đợi mong muốn cùng Thanh Thanh luận bàn một phen, để cho Ninh Ca Ca trông thấy sự lợi hại của nàng. Thanh Thanh nha đầu kia tại tập được Cửu Âm Chân Kinh nội công, dịch cân đoán cốt trường, nhiều chỉ nhu kiếm cùng Đạt Ma kiếm pháp sau, cũng là ma quyền sát trưởng, kích động. Hai người ăn nhịp với nhau, tại mọi người vây xem hạ lấy kiếm gỗ triển khai quyết đấu. Thanh Thanh bày ra một cái tiêu chuẩn lên tay tư thế, thanh âm thanh thủy nói, Quách Phù tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận a. Quách Phù đầy cõi lòng tin đáp lại, ngươi xuất chiêu trước a. Nàng tự tin luyện kiếm 10 năm, bây giờ lại lấy được Ninh Viễn truyền thụ cho Đạt Ma kiếm pháp, chẳng lẽ còn sẽ thua bởi một cái cho tới bây giờ không có tập qua võ tiểu nha đầu phiến tử không thành? Quả thực là trò cười. Nhưng mà rất nhanh nàng liền không cười được. Thanh Thanh trước đây cũng chưa hề tập qua võ, cứ việc Ninh Viễn đang truyền thụ lúc đã điểm kỹ năng đầy, trong thực chiến vẫn còn có chút không thả ra. Nhưng khiến người không tưởng tượng được chính là, vẹn vẹn mười mấy hiệp qua đi, nàng liền dần vào giai cảnh. Chỉ thấy trong tay nàng kiếm gỗ múa đến phong sinh thủy khởi, lại mơ hồ thể hiện ra một đời kiếm thuật tông sư phong phạm, khiến quan chiến Hoàng Dung cùng Ninh Viễn rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới, Thanh Thanh nha đầu kia lại là một cái luyện võ hạt giống tốt. Trái lại Quách Phù, mặc dù có hệ thống gia trì, với nội lực cùng kiếm pháp lý giải cũng đạt tới khá cao trình độ, nhưng ở kiếm chiêu nhanh nhẹn vận dụng cùng đối địch ứng biến phương diện, lại có vẻ kém không ít, không có chút nào linh tính. Kịch chiến 5-60 hiệp sau, nàng đã bị Thanh Thanh làm cho cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng trường kiếm bị đánh bay, lấy một chiêu trì trên lệch là bại. Nhìn xem Thanh Thanh nhảy cẫng hoan hô chạy đến Linh Viễn trước mặt tranh công, Quách Phù trừng lớn đôi mắt đẹp, quả thực không thể tin được chính mình vậy mà lại thua với một cái chưa hề tiếp xúc qua võ học tân thủ. Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, đã có không cam lòng cũng có xấu hổ. Linh Viễn nhìn nàng vô cùng đáng thương dáng vẻ, đi qua ra vẻ an ủi, "Phù muội, ngươi đừng quá khó chịu. Về sau ngươi liền an tâm làm bình hoa lớn à, tập võ loại này được nặng, xác thực không thích hợp ngươi." Quách Phù dậm chân, hờn dỗi chạy đến Hoàng Dung bên người, lôi kéo mâu thân ống tay áo, trông mong nhìn qua nàng tìm kiếm an ủi. Hoàng Dung lại không nghĩ phản ứng cái này cái bao cỏ nữ nhi, tâm tư đắm chìm trong đối với võ học cảm ngộ bên trong. Linh Viễn truyền thụ nàng chính là Cửu Âm Chân Kinh nội công cùng nhiều chỉ nhu kiếm, đối với Cửu Âm Chân Kinh, Hoàng Dung nhưng thật ra là học qua bộ phận, có thể nàng lúc tuổi còn trẻ cùng võ học một đạo cũng không thế nào để bụng, mặc dù đầy đủ thông minh, võ học tiến cảnh ngược lại bị Quách Tĩnh rơi xuống. Về sau càng là bệ bội nhiều việc cái bang sự vụ, võ công tuy là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng thủy chung không cách nào bước vào tông sư chi cảnh. Bây giờ Linh Viễn sở thụ võ công, nhường nàng đỗng nhiên nhiều mấy chục năm càng ngộ, sở học trong nháy mắt dung hội quán thông, đã một chân bước vào cảnh giới kia. Về phần Trần Viên Viên, nàng tinh thông cầm kỳ thư họa, cùng võ học cũng không hứng thú, Linh Viễn chuyển cho nàng nội công tâm pháp cùng di hồn đại pháp, lấy sự thông tuệ của nàng cùng đối với người tâm phỏng đoán, hẳn là có thể đem di hồn đại pháp phát dương quang đại, luyện tới xưa nay chưa từng có cảnh giới. Chương 80, rời đi tương dương trước chuẩn bị chương 80, rời đi tương dương trước chuẩn bị 6 nữ nhân không có tốn quá nhiều thời gian liền thực lực có bay vọt về chất, cho dù là Hoàng Dung Trần Viên Viên dạng này tâm trí thành thục, đều trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, lại càng không cần phải nói Thanh Thanh, Thiện Thiện dạng này tiểu nha đầu. Thanh Thanh hưng phấn nói, công tử, Thanh Thanh có phải hay không rất lợi hại? Linh Viễn cười nói, nhà ta Thanh Thanh rất có thiên phú, về sau bảo hộ Viên Viên trách nhiệm liền giao cho ngươi. Thanh Thanh hừ một tiếng, nặng nề mà gật đầu, công tử yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu thư. Đại tiểu võ một mực tại bên cạnh vừa nhìn, trong lòng không nói ra được hâm mộ, có thể Linh Viễn không nói dạy bọn họ, hai người nhiều ít còn có chút tự tôn, không có tiến lên hỏi. Kỳ thật trong lòng cũng biết, hỏi cũng là hỏi không, chỉ có thể tự chuốc nhục nhã, bởi vì nếu như Linh Viễn muốn dạy bọn họ, tự nhiên sẽ giáo, chỉ là trong lòng không khỏi cảm thấy thất lạc. Trước kia bọn hắn còn có thể Quách Phù trước mặt chỉ điểm một chút võ công của nàng, hiện tại xem xét, phù muội mặc dù đánh không lại Thanh Thanh, có thể kiếm thuật lại là đột nhiên tăng mạnh, giống như đã không cần bọn hắn bảo vệ. Hơn nữa càng để bọn hắn lo lắng chính là, phù muội nhìn Linh Viễn ánh mắt vô cùng không thích hợp, chiếu vào cái này xu thế, coi như Linh Viễn đối nàng không hứng thú lắm, có thể chỉ cần là cái nam nhân, sẽ rất khó ngăn cản được tặng không a. Quách Phù mặc dù tính cách chẳng ra sao cả, khác cũng không có gì đặc biệt, nhưng người ta dáng dấp chính là đẹp mắt, nữ nhân dễ nhìn như vậy muốn đi ôm ấp yêu thương, ai có thể bảo chứng Linh Viễn sẽ không cải biến chủ ý. Trong lòng bọn họ âm thầm cầu nguyện, Linh sư đệ, ngươi nhất định phải chịu được a. Ngươi đã có hoàng ban chủ, sư muội tính cách kém như vậy, liền để cho hai huynh đệ chúng ta tranh đoạt a. Linh Viễn không biết rõ đại tiểu võ suy nghĩ trong lòng, nếu như biết, đoán chừng sẽ đồng tình bọn hắn một chút, dù sao hắn là biết đến, cái này cá mẹ một lứa cuối cùng đã sinh đã tử, vẫn là không có đạt được Quách phủ bị Gia Luật Tề ngoặt chạy. Nghĩ đến Gia Luật Tề, Linh Viễn trong lòng liền có chút vướng mắc, ta thật vất vả quán thâu Quách phủ võ công, tuy nói nàng chịu tư chất có hạn, học xong cũng không chịu nổi đại dụng, có thể đó cũng là chính mình tưới nước tưới tiêu kết quả, dạng này vô cớ làm lợi người khác, liền rất có một loại lao phụ thân nhìn nhà mình rau xanh bị khát heo cho hủy cảm giác, vô cùng khó chịu. Linh Viễn liếc qua Hoàng Dung, trong lòng bắt đầu tính toán, chuyện này phải hảo hảo suy nghĩ, nghĩ ra xong toàn kế sách mới được. Hoàng Dung phát giác được Linh Viễn ánh mắt kỳ quái, không khỏi nghi ngờ nhìn sang, cùng Linh Viễn đối mặt, ta luôn cảm giác ngươi có điểm lạ, có phải hay không trong lòng đang đánh cái gì chủ ý xấu? Nữ nhân giác quan thứ 6 thật sự là đáng sợ, Linh Viễn quyết định trước đem Quách phủ sự tình buông xuống, nói rằng, Dung Nhi, cảm giác như thế nào, có đột phá hay không dấu hiệu? Hoàng Dung trên mặt lộ ra ý cười, nói, ta cảm giác chỉ nửa bước tiến vào tông sư chi cảnh, chỉ cần lại mài giũa một chút, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá. Hơn nữa, ta rất muốn thể nghiệm hạ đâm địch nhân mấy lần liền có thể mạnh lên cảm giác, hẳn không thể hiện tại liền đi tìm mấy cái Mông Cổ binh thử một lần. Nhìn trong mắt nàng kia nhạy cảm thần sắc, đại khái là thật có ý nghĩ như vậy. Linh Viễn nói, rất nhanh liền có cơ hội, chúng ta không sai biệt lắm cũng muốn rời khỏi Từng Dương, chuyến đi này, người khẳng định so lúc đến muốn bao nhiêu, đoán chừng rất khó tránh đi Mông Cổ trạm canh gác kỵ binh, đến lúc đó ta liền cho ngươi lựa chọn, để ngươi giết đủ. Tốt, liền chờ ngươi câu nói này đâu. Hoàng Dung nở nụ cười xinh đẹp, nàng trải qua mấy ngày nay bị Mông Cổ kỵ binh đè lên đánh, đã nhanh muốn biệt xuất nội thương. Hơn nữa, nhớ tới Bách Trượng Sơn Quách Tĩnh ngăn trở Mông Cổ binh, cuối cùng bị vạn tiễn bắn trụm cảnh tượng, trong lòng đè nén một ít cảm xúc cần thông qua giết địch đến phóng thích. Linh Viễn cảm nhận được tâm tình của nàng, ôn hòa nói, bọn hắn dám đến nhiều ít, ta liền để ngươi giết nhiều ít, nợ máu trả bằng máu. Hoàng Dung trong lòng ấm áp, người đàn ông này tâm tư cẩn thận, tổng có thể cảm nhận được nàng cảm xúc biến hóa, nhường Hoàng Dung có chút cảm động, nàng chủ động ôm lấy hắn, đầu đặt tại Linh Viễn trên bờ vai, không nói gì. Hai người không để ý ở đây những người khác, vuốt ve an ủi một lát sau, Linh Viễn mới tiếp tục mở miệng, cái bang cùng trong thành sự vụ đều an bài thỏa đáng a. Sắp xếp xong xuôi, Lỗ Hưu Cước tiếp nhận bang chủ mới, hắn mặc dù võ học tư chất không tốt lắm, bất quá tại cái bang nhiều năm, cách đối nhân xử thế cũng không tệ lắm, rất được bang chúng kính yêu, nghĩ đến không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, hôm nay chúng ta thu thập thỏa đáng, ngày mai liền xuất phát. Hoàng Dung nói, xuyên biệt khu phong tỏa nào có dễ dàng như vậy, mang theo đồ vật cũng là vương hữu, đơn giản thu thập tất yếu quần áo liền tốt. Linh Viễn cười nói, còn nói ngươi thông minh, thế nào quên ta có không gian chữ vật. Hoàng Dung lúc này mới nhớ tới Linh Viễn có một cái thần bí không gian sự tình, ánh mắt dần dần biến sáng tỏ, cô gái nào không thích trưng diện, nàng quần áo kỳ thật không ít, trên trăm kiện vẫn phải có. Kế tiếp một cái buổi chiều, Hoàng Bang chủ cùng Quách phủ bắt đầu đóng gói vật phẩm, làm Quách phủ biết Linh Viễn có một cái đại không gian, có thể đưa nàng tất cả ô yếm quần áo cùng với các đồ vật mang đi lúc, tiêu cao hứng chi tình liền không cần phải nói, nàng hận không thể đem tất cả mọi thứ đều mang đi mới tốt. Tiểu Võ ca, đem này tấm bức họa tháo ra, đây là mẫu thân thích nhất, ai nha, ngươi cẩn thận một chút, thế nào tay chân bộ bề. Đại Võ ca, giúp ta chuyển cái này thùng gỗ, còn có cái giường kia, đúng nga, tại sao phải chuyển? Linh ca ca, ngươi đem cái giường này thu có được hay không? Linh Viễn rất không nói nhìn xem Quách phủ chỉ huy đại tiểu võ, đem loạn thất bát tao các ứng vật đem đến trong đình viện, bao quát tắm rửa thùng gỗ, đồ dùng trong nhà, thậm chí là đại sảnh bức họa. Cũng may hắn có 100 lập phương không gian, cũng là miễn cưỡng có thể chứa. Ngày thứ hai, Lệnh Hồ Xung cùng Lục Đại Hữu cũng mang theo bao bố nhỏ qua tới nhờ vả. Linh Viễn cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi: "Lệnh Hồ huynh, rất có, các ngươi thế nào cũng tới?" Mở ra mới phó bản chương 81, Sa Hoa kiếm trận, nương tử quân chương 81, Sa Hoa kiếm trận, nương tử quân Lục Đại Hữu cười nói: "Sư nương đi ra lúc từng bản giao phải chiếu cố tốt tiểu sư muội, đã sư muội đi theo Ninh thiếu hiệp đi, chúng ta tự nhiên cũng phải đi theo." Hôm qua Nhạc Linh San đem dự định cùng Ninh Viễn rời đi kế hoạch nói ra lúc, Lệnh Hồ Xung cùng Lục Đại Hữu giật mình không thôi, bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới sư muội làm sao lại làm ra quyết định như vậy. Hai người đủ kiểu khuyên can không có kết quả, lại nghe nói Ninh Viễn dự định bắc thượng đi Trung Nam Sơn kia một vùng, nghĩ thầm, bên kia đã bị Mông Cổ chiếm lĩnh, xâm nhập Mông Cổ nội địa, không thiếu được muốn cùng bọn họ đánh nhau, bởi vậy không tính chống lại sư mệnh. Dù sao sư phụ chỉ nói là để bọn hắn xuống núi là khu trục thắt lỗ làm chút cống hiến, mấy người liền thương lượng đi Tương Dương, cũng nhận được sư phụ cho phép. Trọng yếu hơn là, Lệnh Hồ Xung trong lòng không nỡ tiểu sư muội, dù là biết lại không hy vọng, trong tiềm thức như cũ muốn yên lặng bảo hộ lấy. Mà Lục Đại Hữu Duy đại sư minh như thiên lôi sai đầu đánh đó, đại sư minh quyết định đi theo, hắn cũng sẽ không phản đối. Linh Viễn nhìn Nhạc Linh San một cái, thấy ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi khác, hiển nhiên là đã thương lượng xong kết quả, thế là nói rằng, hoan nghênh các ngươi gia nhập, chỉ là lần này rời đi, bắc thượng Trung Nam Sơn đường xá xa xôi, trên đường càng là nguy hiểm trùng điệp, hai vị phải có chuẩn bị tâm lý. Lệnh Hồ Xung cũng là thoải mái, cười nói, Lệnh Hồ Xung bất tài, trường kiếm trong tay coi như sắc bén, giết mấy cái thát tử hẳn là có thể làm được. Tiếc tốt, chúng ta cái này lên đường đi. Linh Viễn gật đầu bằng lòng, một nhóm 11 người cưỡi ba cỗ xe ngựa, tại cái bang mấy vị trưởng lão cùng đại tiểu võ lưu luyến không rời đưa tiễn hạ rời đi Tương Dương, lại cưỡi thuyền lớn qua sông Hộ Thành tới ngoài thành. Hoàng Dung quay đầu nhìn qua Tương Dương, ánh mắt có chút phức tạp, nàng lúc trước mang theo Linh Viễn trở lại tòa thành này lúc là cận hương tình kiếp, bây giờ rời đi cùng Tĩnh ca ca lại là vĩnh biệt. Linh Viễn nắm chặt tay của nàng, cũng nhìn về phía kia nước hồ cách xa nhau tường thành, chúng ta sẽ còn trở lại, đến lúc đó cái này đem là chúng ta tòa thành thứ nhất ao. Ân. Hoàng Dung dứt khoát quay đầu lên xe ngựa, cỗ xe chậm rãi khởi động hướng về bắc địa mà đi. Linh Viễn lần này đi Trung Nam Sơn có tính toán của mình. Hắn trước mắt thân thể đã đạt đến nội lực chỗ có thể chứa đựng cực hạn, tuy nói chỉ phải bị thương liền sẽ tăng cường thể phách, nhưng ai không có việc gì sẽ để cho địch nhân ở trên người đâm mấy cái lỗ thủng. Tại không cách nào lấy thân thể đi liều điều kiện tiên quyết, mong muốn đề cao cường độ thân thể, tất nhiên cần muốn tìm tới luyện thể cùng chuyển hóa áp xúc nội lực thần công, đồng thời, võ học của hắn còn thiếu khinh công cái này một khối nhược điểm. Cửu Âm Chân Kinh bên trong là có ghi chép khinh thân công pháp, gọi Loa Toàn Cửu Ảnh, bất quá Quách Tĩnh dường như cũng không có học được, bởi vậy không có truyền thụ cho Ninh Viễn. Quách Tĩnh cũng là sẽ thượng tiên thể, có thể chẳng biết tại sao cũng không có dạy hắn. Ninh Viễn nghĩ đến cổ mộ bên trong cất giấu nửa bộ Cửu Âm Chân Kinh tâm pháp, không chừng liền ghi chép Loa Toàn Cửu Ảnh, có thể đi thử thời vận. Mặt khác tiểu long nữ khinh công cũng là nhất tuyệt, cổ mộ phái võ công vốn là lấy nhẹ nhàng tăng trưởng, nếu như không có đạt được Loa Toàn Cửu Ảnh, có thể cùng tiểu long nữ học khinh công cũng không tệ. Đương nhiên, một nguyên nhân khác, hắn là người từ trước đến nay thiện tâm, không đành lòng nhìn thấy tiểu long nữ bị Doãn Chí Bình tra đạp, lần này tiến đến, thế nào cũng phải tại Doãn Chí Bình còn chưa bắt đầu hành động trước, đem nàng cứu lại. Trừ cái đó ra, Hoàng Dung tối hôm qua cùng Ninh Viễn tâm tình, nói lên thiên hạ hôm nay tình thế, Mông Cổ chiếm rộng lớn thổ địa, không sai mà xem như dân tộc du mục, Mông Cổ hoang vắng, mặc dù công chiếm mảng lớn giang sơn, lại không thể mỗi một chỗ đều trọng binh trấn giữ, bởi vậy phía sau cũng chưa vững chắc. Trong đó uy hiếp lớn nhất có hai cái, một cái là Minh giáo, tại Tây vực cùng thổ phồn chư bộ cùng Mông Cổ thiết kỵ chống lại. Một cái khác chính là Thiểm Tây một vùng, toàn chân giáo cầm đầu Võ Lâm giáo phái đối Mông quân hậu cần tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Linh Viễn lời giải thích là, cần cho Mông Cổ đại quân hậu cần đến một chút hung ác, là tương dương giảm ít một chút gánh vác. Ý nghĩ này cùng Hoàng Dung không như mà hợp, cùng nó tử thủ tương dương, không bằng chủ động xuất kích, xâm nhập địch hậu phá hư, cũng vẫn có thể xem là một cái đối sách. Một đoàn người hướng bắc vượt qua phản thành, lại đi mấy chục dặm, phía trước mơ hồ xuất hiện một đạo tường cao, kia là Mông quân tại phản thành phía bắc xây dựng phòng tuyến, bắt đầu tại phía tây nam vạn sơn bảo, hướng đông duyên rồi đến đoàn Bạch Hà phương hướng. Tạo thành một đạo số 10 cây số chặn đường công sự, lấy cách trở tống quân đến từ phương bắc trợ giúp. Phía trước chính là Mông Cổ đại quân phòng tuyến, qua kia cửa ải, lại vượt qua Bạch Hà khẩu, sẽ tiến vào Mông Cổ khống chế địa bàn. Linh Viễn, chúng ta rõ ràng như vậy mục tiêu, không có vấn đề sao? Hoàng Dung nhìn về phía nơi xa cái kia đạo vắt ngang ở đông tây phương hướng tường đây, trên mặt toát ra một vẻ khẩn trương. Linh Viễn nắm chặt tay của nàng, cười cười, nơi đây chú quân chỉ có mấy ngàn người, chờ Vạn Sơn bảo quân địch trợ giúp đã tìm đến, chúng ta đã thoát ly hiểm khu, các ngươi hiện tại đã rất lợi hại, thú hổ, còn có ta ở đây. Hoàng Dung mím môi một cái, khẽ gật đầu. Chuyến này mời một người, Hoàng Dung nửa bước tông sư, thực lực so Quách Tĩnh còn có một số chênh lệch, nhưng khi nàng đối Cửu Âm Chân Kinh nội công cùng nhiều chỉ nhu kiếm nhiều mấy chục năm cảm ngộ sau, lại cùng nàng tự thân cái khác võ học tương ấn chứng, thực lực đã có một cái bay vọt về trước, không phải là mới gặp Ninh Viễn lúc có thể so sánh. Tiến Tinh xem như Lữ Văn Hoán phó đội trưởng, nguyên bản võ công liền không thể so với Hoàng Dung chênh lệch, phục dụng huyết sắt đan sau, chỉnh thể tố chất có cực lớn đề cao, càng là không sợ đồng dạng tổn thương, đồng dạng là không thể khinh thường trợ lực. Mà Lâm Bình chi tịch tà kiếm pháp đi là kỳ quỷ mau lẹ con đường, bây giờ tại không có thân thể sơ hở điều kiện tiên quyết, chỉ công không tuân thủ, cho dù là Hoàng Dung đối đầu đối thủ như vậy, cũng phải né tránh ba phần. Có thể nói, phục dụng huyết sắt đan Lâm Bình chi, kia lấy thương đổi thương đấu pháp có thể xưng có giải, đã là ở đây ngoại trừ Ninh Viễn bên ngoài, tồn tại đáng sợ nhất. Lệnh Hồ Xung tại kỵ binh đối phương công kích lúc, thiếu khuyết cần thiết phòng hộ, bởi vậy mới tại lần trước gặp phải 12 cơi trạm canh gác kỵ binh lúc bản thân bị trọng thương, nhưng nếu như nhường hắn cận thân quân địch, hắn độc cô cửu kiếm phá quân thức liền có phát huy chỗ trống. Đây cũng là hắn tại Bách Trượng Sơn một trận bên trong, tại Quách Tĩnh hiệp trợ hạ giết địch nhiều nhất, so Hoàng Dung còn muốn lợi hại hơn nguyên nhân. Còn lại Thanh Thanh tiểu nha đầu kia, đối kiếm thuật vô cùng có thiên phú, ngược lại có mấy phần cổ đại vị kia Việt nữ kiếm pháp người sáng tạo A Thanh cái bóng, có chút kiếm thuật thần thụ hương vị, tương lai tiền cảnh không thể khinh thường. Ở đây những người này, chỉ có Nhạc Linh San, Thiện Thiện cùng Quách Phù hơi kém, nhưng cũng là nhất lưu cao thủ, Lục Đại Hữu cùng Trần Biên Biên thứ hai. Có thể nói, dù là không có Ninh Viễn tại, cái đội ngũ này sức chiến đấu đều là hiện nay trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh phối trí. Mông quân cửa hải càng ngày càng gần, chỉ chốc lát, tháp canh cùng san sát binh doanh đã ở trong tầm mắt. Tháp canh bên trên nhìn xa binh xa xa đã nhìn thấy chạy nhanh đến ba cỗ xe ngựa, một cái tên lệnh bắn về phía không trung, Mông quân quân coi giữ đã bắt đầu tập kết. Ta cùng tỷ tỷ tay, đoán xem con nào là tỷ tỷ. Chương 82, ngươi có thiết kỵ 100, ta có trường thương kiếm sắt. Chương 82, ngươi có thiết kỵ 100, ta có trường thương kiếm sắt. Đối mặt quần quận mà đến trên trăm thiết kỵ, Linh Viện lớn tiếng nói, xuống ngựa. Tiến Tinh, Lâm Bình Chi tại tả hữu, Lệnh Hồ Xung ở giữa phối hợp tác chiến, Dung Nhi, Thanh Thanh bảo vệ hai cánh. Những người còn lại ở hậu phương đề phòng, theo sát ta. Linh Viễn nhìn chằm chằm phía trước càng ngày càng gần kỵ binh, bên người bỗng nhiên xuất hiện 450 trôi trường thương, tại thiết kỵ cách hắn còn có hơn 100 mét lúc, ra tay nắm lên trường thương ném ra ngoài. Hắn ra tay cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, trường thương liền chút nào không khoảng cách bị hắn cấp tốc ném mạnh, từng đạo phát ra thê lương tiếng xé gió trường thương, xẹt qua không khí bắn hướng về phía trước thiết kỵ, mang theo chớ có thể ngang hàng lực đạo đâm vào chiến mã bên trong. Chiến mã trước ngực thiết giáp tại tiếp xúc mũi thương trong nháy mắt, như là đậu hũ bị xuyên thủng, không có lên đến bất kỳ ngăn cản tác dụng. Trường thương đâm vào chiến mã thân thể, nghiêng nghiêng theo trên lưng ngựa lộ ra, đem lập tức kỵ binh như xuyên hổ lô giống như xuyên tấu mà qua. Những này không hổ là Mông Cổ tinh anh thiết kỵ, hàng thứ nhất kỵ sĩ bị bắn giết, nhóm thứ hai vượt qua chiến mã thi thể tiếp tục vọt tới trước, đúng là không có chút nào bị ngăn trở. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn chính là theo nhau mà tới trường thương. Hai khoảng trăm thước, đối với những kỵ binh này mà nói, chỉ là thời gian 10 hơi thở, sau khi bọn hắn xông tới gần Linh Viễn 10 mét khoảng cách lúc, trên đường đi đã ngã xuống 450 cỗ chiến mã cùng kỵ binh thi thể. Đội trưởng kỵ binh sớm đã tại đợt công kích thứ nhất bên trong mất mạng, kỵ binh phía sau lại không ngừng tiếp tục vọt tới trước, phía trước nhào đến tiếp sau tử vong bên trong tiến lên. Chờ gần ngay trước mắt lúc, Linh Viễn hai bên trái phải Yến Tinh cùng Lâm Bình Chi nắm chặt trong tay đao kiếm, chăm chú nhìn chạy nhanh đến chiến mã, cùng kỵ binh trên tay vượt qua 2 mét trường thương. Tại Mông quân thành lập tường cao cùng tháp canh mới bắt đầu, Yến Tinh xem như Lữ Văn Hoán hộ vệ đội phó, từng nhiều lần đi theo Lữ Văn Hoán ra khỏi thành tập kích. Mặc dù đều cuối cùng đều là thất bại, thế nhưng trải qua nhiều lần cùng Mông cổ thiết kỵ đối chiến, biết rõ bọn hắn thành quy mô lúc, đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Khi thấy Linh Viễn tại mười mấy hô hấp ở giữa đem 450 sắt kỵ xạ giết lúc, trong lòng rung động quả thực tột đỉnh. Dạng này chiến tích, nếu như xuất hiện trong quân đội binh sĩ trên thân, trực tiếp liền có thể thăng liền mấy cấp, trở thành dực vệ lang. Có thể để nàng rung động còn không chỉ như thế, làm 4 năm cưỡi chiến mã tại hắn trong con mắt phóng đại lúc, Linh Viễn một cái hàng long thập bát trưởng bên trong thời thừa lục long hạo nhiên chi khí hóa thành lục đạo như long khí xoáy, đánh vào phía trước 6 con chiến mã bên trên. Chiến mã chịu không nổi cự lực xung kích, bịch một tiếng bay rất ra ngoài, đụng ở phía sau né tránh không kịp trên chiến mã, lập tức công kích trận thế nhận trở ngại, vì đó mà ngừng lại. Xông. Linh Viễn quát lên một tiếng lớn, thân như mũi tên mấy cái cất bước xông vào hỗn loạn kỵ binh bên trong, lại là một cái thời thừa lục long chiến mã tại tê minh bên trong nhao nhao bay ngược. Lâm Bình Chi thân hình như quỷ mị giống như chớp động, bay ở giữa không trung kỵ binh còn chưa rơi xuống đất, đã nhao nhao trúng kiếm, cổ họng nổi lên huyết tiễn, lúc rơi xuống đất mắt thấy không sống được. Khí thế lao tới trước bị ngăn trở, phía sau bộ phận kỵ binh nhao nhao theo khía cạnh lách qua mà qua, vội xông trên dưới 100 mét sau thay đổi thân ngựa, một lần nữa tạo thành trận hình công kích tiếp tục phản xung. Đây chính là kỵ binh đáng sợ chỗ, một kích không trúng, lập tức kéo dài khoảng cách, tiếp tục xung kích. Lần trước Ninh Viễn đến Tương Dương lúc, một mình đối mặt mấy trăm kỵ binh, cùng đối phương tại 4-5 dặm bình nguyên bên trên triển khai thảm thiết chém giết, chính là tại vùng đất kia lẫn nhau truy đuổi, đối mặt một lần lại một lần công kích. Song lần này đối với lần trước đã có cực khác nhiều, không nói trước Ninh Viễn có hàng long thập bát trưởng dạng này ứng địch thủ đoạn, lại xuất phát trước, hắn nhường Hoàng Dung góp nhặt hơn ngàn đem trưởng thường tổn nhập không gian bên trong, vì cái gì đã là ứng đối tình huống như vậy. Kỵ binh dám kéo dài khoảng cách, nhất định phải đối mặt hắn theo nhau mà tới trường thương bay vụt, 100 mét khoảng cách, đầy đủ hắn bắn ra 30 chi trường thương, kia mang ý nghĩa 30 con chiến mã cùng kỵ sĩ tính mệnh. Cho nên khi còn lại kỵ binh phản xung lúc, kia một khoảng trăm thước liền thành một đầu tử vong con đường, những này không sợ chết kỵ binh lần nữa vọt tới Ninh Viễn bên người lúc, chỉ còn lại giải rác 20 cưới. Cái này 20 cưới tại Ninh Viễn lần thứ 3 thời thừa lục long sau nên đón kết thúc, bị Lâm Bình Trì, Lệnh Hồ Sung cùng Hoàng Dung vô tình thu hoạch. Theo 100 cưới khởi xướng công kích tới toàn bộ bỏ mình, chỉ là ngắn ngủi 5 phút thời gian, 300-400 mét khoảng cách trên đường, ngã xuống trên trăm chiến mã cùng kỵ sĩ, máu tươi đem thổ địa nhuộm đỏ. Hoàng Dung cảm thụ được bởi vì đánh giết kỵ binh mang đến nội lực gia trì, nhìn qua đầy đất thi thể, tay cầm trôi kiếm xương ngón tay bởi vì dùng sức có một chút trắng bệnh. Đây là nàng trải qua nhất oanh liệt cùng tàn khốc chém giết, ù ù thiết kỵ âm thanh, tê minh chiến mã, gào thảm kỵ binh, đỏ tươi máu, nhường máu của nàng giống nhau đang thiếu đốt. Khi tất cả kết thúc lúc, trên mặt đất còn lại chính là một bức huyết sắc bức tranh, tàn khốc mà mỹ lệ. Ô ô nơi xa tháp canh bên trên lính gác thổi lên chiến đấu kẻ lệnh, càng nhiều kỵ binh cùng bộ binh bắt đầu xếp hàng. Hiển nhiên đợt công kích thứ nhất thất bại nhường phòng thủ chủ tướng dự cảm được không ổn, đã đem tất cả binh lực động viên lên. Nhìn qua giống như thủy triều binh sĩ, Linh Viễn ánh mắt lạnh lẽo, lớn tiếng nói: Dung Nhi, có dám cùng ta lướt tới? Hoàng Dung nhìn về phía kia tháp canh, kia quân doanh, cùng cửa hải hạ tập kết quân đội, lại nhìn về phía Linh Viễn gương mặt cương nghị, trong lúc nhất thời hào khí tỏa ra, xinh đẹp cười nói: Dám. Trên mặt nàng còn dính lấy máu của địch nhân, cái này máu tươi tại trên mặt nàng, nương theo lấy lún đồng tiền, như huyết sắc hoa hồng giống như nở rộ. Trần Viên Viên giờ phút này trong mắt nhu tình như nước, lại không còn chiến mã, không có địch nhân, trong mắt nàng chỉ còn lại một thân ảnh, kia là phu quân của nàng, cái thê anh hùng. Nhạc Linh San vừa rồi kinh nghiệm một hồi ngắn ngủi cùng kịch liệt chém giết, hô hấp có chút gấp rút, nàng cũng nhìn xem Linh Viễn. Hai ngày này, nội tâm của nàng một mực bồi hồi không chừng, đã đối Linh Viễn có anh hùng thức sùng bái tình kết cùng ái mộ, cũng đúng Lâm Bình Chi rời bỏ thất vọng cực độ, mà dù sao là có vợ chồng chi danh điểm, trong lúc nhất thời còn không cách nào hoàn toàn cắt đứt. Mà giờ khắc này, làm Linh Viễn lấy tư thái vô địch bắn giết 7-80 kỵ binh lúc, Nhạc Linh San hoàn toàn luân hãm, giống nhau luân hãm còn có quyết phủ, nếu như không phải thời cơ không đúng, vị đại tiểu thư này sợ không phải lập tức sẽ treo ở trên người hắn không chịu xuống tới. Nghe thấy Hoàng Dung trả lời, Linh Viễn cười to nói: "Tốt, theo sát ta, ta mang các ngươi giết xuyên quân trận." Chương 83, Thanh Thanh Lý Tưởng chương 83, Thanh Thanh Lý Tưởng đám người cự ly ngắn lực buộc phát nhanh như tuấn mã, theo Linh Viễn hướng cửa ải chạy đi, bên kia cung tiễn thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, theo đại đội trưởng một tiếng hạ lệnh, ô áp áp mũi tên hướng phía đám người phóng tới. Linh Viễn một cái phi long tại thiên trong tay chân khí hóa thành hình rồng nhào hướng lên bầu trời bên trong đầy trời mưa tên, mãnh liệt luồng khí xoáy đem mũi tên thổi bay, số ít xuyên thấu mà đến cũng đã đối đám người cấu bất thành uy hiếp. Chỉ là ngắn phút chốc, Linh Viễn đã như một thanh đao nhọn mang theo đám người cắm vào cùng tiễn thủ trận địa bên trong. Cung binh thu cung, rút ra trường đao nên chiến, có thể đã mất đi khoảng cách ưu thế, lại bị Linh Viễn lấy trưởng lực làm rối loạn chỉnh tề trận hình, không cách nào hợp lực cung binh trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Những binh lính này luyện thành một loại hợp kích chi thuật, bình thường là 3 người một tổ, 3 người không để ý chết sống, chỉ công không tuân thủ. Đồng dạng võ lâm nhân sĩ đối mặt loại này không muốn mạng đấu pháp, thường thường sẽ trước phòng thủ thử lại đồ công kích, không sai mà một khi bị bắn lên, còn lại mấy tổ binh sĩ liền sẽ vây khốn đi lên. Đối mặt 18 người thậm chí nhiều hơn binh sĩ, bốn phương tám hướng đâm tới trường thường cùng đao kiếm, thường thường nhất lưu cao thủ đều sẽ nuốt hận tại chỗ. Nhưng mà bọn hắn gặp phải là Ninh Viễn cùng Yến Tinh, Lâm Bình Chi tổ hợp, Linh Viễn Hàng Long thập bát trưởng không cầu đả thương địch thủ, chỉ cần lấy vô song trưởng lực đánh vỡ binh sĩ hợp kích, khiến cho lộ ra sơ hở. Tiến Tinh cùng Lâm Bình Chi đối thương thế trên người không quan tâm, cũng có uy hiếp binh sĩ lấy tổn thương đổi mệnh. Tại Lâm Bình Chi dưới khoái kiếm, hắn chỉ cần chịu một chút vết thương nhẹ, liền có thể thuấn sát một người trong đó. Tiếp lấy lệnh Hồ Xung cùng Hoàng Dung, Thanh Thanh liền sẽ tiến hành vô tình thu hoạch. Thậm chí Nhạc Linh San, Thiện Thiện cùng Quách Phù đều đại sát đặc sát. Quách Phù mặc dù võ học tư chất không được, bàn về chiêu thức tổ hợp, tùy cơ ứng biến kém Thanh Thanh mấy cái lớn đẳng cấp, nhưng nội công tâm pháp cùng cơ sở kiếm thuật bị Ninh Viễn cưỡng ép nhét vào, vì đến no mây mẩy, đã là mắt cấp, đối phó một chút binh lính bình thường, vẫn là rất lợi hại. Chỉ nghe trong miệng nàng nha 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 luận hô, huy kiếm chém lung tung, cũng sẽ bị đánh tan binh sĩ chém vào thất linh bát lạc, thật là không uy phong. Trong liều vải, Kim Luân Quốc sư ngay tại chữa thương, lần trước hắn tại Hổ Vi Châu bảo hộ Triệu Bích chủ xoáy lúc, bị Ninh Viễn một trường đánh bay, lúc ấy một mạch không có đi lên, bị đánh gần chết hôn mê bất tỉnh, chờ bị binh sĩ cứu trở về khi tỉnh lại, đã là sau nửa đêm. Kim Luân Quốc sư tại thời khắc sinh tử có cảm ngộ, Long Tượng Bát Nhã Công đã đột phá tới tầng thứ 10, nghĩ thầm như gặp lại trong lúc này nguyên cao thủ, nhất định phải cùng hắn mới hảo hảo tỉ thí một phen. Vừa rồi hắn nghe thấy mặt ngoài động tĩnh ra ngoài xem xét, sau đó đã nhìn thấy Ninh Viễn đại phát thần uy cảnh tượng. Kim Luân Quốc sư cấp tốc lui về trong trướng, làm bộ tiếp tục chữa thương, mẹ nó, tiểu tử kia võ công lợi hại hơn, giống như 10 tầng Long Tượng Bát Nhã Công cũng đánh không lại. Lúc này một vị binh sĩ vội vã tiến đến, kêu lên: "Quốc sư, địch đến lợi hại, còn mời quốc sư mau tới trợ giúp." Kim Luân Quốc sư giận uýt hắn một cái, nói: "Ta chữa thương ngay tại quan trọng trước mắt, không nên phải rời, đợi chút nữa ta tự sẽ ra ngoài." Nhưng mà chờ hắn ra ngoài lúc, Linh Viễn đã mang theo đám người giết mặc vào quân trận, đoạt 11 con chiến mã chạy vội rời đi. Còn thừa mấy trăm kỵ binh đuổi một hồi, tại bị Linh Viễn bắn giết 5 vị tướng lĩnh cùng hơn 40 cơi sau, đã ngừng lại truy kích, nhao nhao nắm chặt dây cương, mắt đưa bọn hắn biến mất tại trong tầm mắt. Đám người kỵ hành một hồi, qua Bạch Hà khẩu, đối mặt vùng đất bằng phẳng bình nguyên, Hoàng Dung cùng Linh Viễn sánh vai cùng, nói rằng: "Linh Viễn, chúng ta tạm thời an toàn, bắt đầu từ nơi này đã thoát ly chiến khu, phải chăng nghỉ ngơi một đêm lại đi bắc thượng?" Linh Viễn thấy thời gian đã tiếp cận hoàng hôn, liềm chặt dây cương, nói: "Cũng tốt, chúng ta nơi này đâm doanh địa, sáng mai lại đi." Một đoàn người nhao nhao xuống ngựa, đem ngựa buộc lại, Linh Viễn lấy ra giản dị lều vải bắt đầu ngay tại chỗ hạ trại. Tiến Tinh cùng Lâm Bình Chi một cái lều vải, hai người phụ trách thay phiên các đêm, Hoàng Dung một cái, Trần Viên Viên một cái, Thanh Thanh Thiện Thiện một cái, Nhạc Linh San Quách Phù một cái, Lệnh Hồ Xung Lục Đại Hữu một cái. Về phần Linh Viễn là không có lều vải, hắn ngủ cái nào còn không có nghĩ kỹ, có lẽ là Hoàng Dung, có lẽ là Trần Viên Viên, có lẽ là đêm, Thanh Thanh trong trứng đồng, hai cái tiểu nha đầu hưng phấn ngủ không được. Ban ngày kịch liệt chém giết đối cho các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là đợi người bên trong trận đấu sinh tử chi chiến, vô số đao quang kiếm ảnh, chiến mã tê minh, binh sĩ hò hét, tiêu thảm, máu tươi, trường kiếm nhập thể thanh âm, tất cả những này ngôn tạp cùng một chỗ, hợp thành một bức thảm thiết, không chân thực bức tranh. Một màn kia màn cảnh tượng đến nay như cũng lưu lại tại trong đầu của các nàng vùng đi không được, những cái kia kêu thảm dường như có lẽ đã đi xa, lại tựa hồ như cũ tại bên tai tiếng vọng. Thương phấn qua đi chính là mọi mệt, hai người lật qua lật lại, có thể như thế nào cũng ngủ không được lấy. "Tỷ tỷ, ngươi không cần lăn qua lăn lại, ngươi không ngủ được a?" Thiện Thiện trừng lớn đôi mắt đẹp, bất mãn nói. "Thiện Thiện muội muội, ta ngủ không được, ngươi theo ta trò chuyện nhi." Thanh Thanh ôm Thiện Thiện, nói rằng: "Ta nhớ tới ban ngày chiến đấu liền tốt hưng phấn. Ngươi nói, công tử bây giờ tại làm gì? Còn có thể làm gì? Chúng ta làm nha hoàn liền không cần quan tâm. Ngủ đi." Thiện Thiện đẩy nàng một cái. Thanh Thanh méo một cái Thiện Thiện khuôn mặt nhỏ nhắn: "Ngươi nha, liền không có ý khác." "Ý tưởng gì?" Thiện Thiện hiếu kỳ hỏi. "Ngươi suy nghĩ một chút, công tử truyền thụ cho chúng ta 6 người kiếm pháp võ công, vì cái gì không truyền thụ võ thị huynh đệ? Chẳng lẽ Quách Phù tỷ thiên phú so võ thị huynh đệ cao a?" Thanh Thanh hướng dẫn từng bước sách xảy ra vấn đề. "Đúng nga. Vì cái gì đây?" Thiện Thiện lập tức tinh thần tỉnh táo, nhỏ giọng hỏi. "Ngươi suy nghĩ lại một chút, hôm nay công tử truyền thụ người có cái gì đặc thù?" Thanh Thanh lại hỏi. Thiện Thiện nháy máy mắt, có chút không quá chắc chắn, chẳng lẽ là hai vị phu nhân thân cận người? Thanh Thanh lắc đầu như trống lúc lắc, chắc chắn nói, đều là nữ. "Nha, tựa như là a." Thiện Thiện giống như là phát hiện gì rồi bí mật, "Tỷ tỷ, ngươi thật thông minh, cho nên..." Thanh Thanh gõ xuống đầu của nàng, nói, "Ngươi đần nha, ta hỏi ngươi, chúng ta bây giờ xem như hạng nhất cao thủ, đúng không?" "Đối." "Ta hỏi lại ngươi, công tử muốn tranh giành Trung Nguyên, tổ kiến thế lực của mình, đúng không?" "Đối." "Vậy ta hỏi lại ngươi, dạng gì nữ nhân mới là an toàn nhất đáng tin?" "Người chết." Thiện Thiện trước kia nghe phu nhân nói qua, trong giang hồ kỳ quỷ khó lường, chỉ có người chết có thể dựa nhất. Thanh Thanh cảm thấy mình có nghĩa vụ ốn nắn Thiện Thiện đi lệnh ra con đường, thấp giọng nói, "Đồ đần, là người một nhà rồi. Chỉ có trở thành công tử nữ nhân mới là an toàn nhất, nếu không, nếu như gả cho người khác, không gánh nổi liền làm phản rồi." Thiện Thiện nghĩ nghĩ, cảm thấy tỷ tỷ nói rất hay có đạo lý, trên mặt lộ ra bội phục biểu lộ, "Thanh Thanh tỷ, ngươi hiểu được thật nhiều." Nàng hưng phấn hỏi, "Cho nên, công tử dạy cho chúng ta võ công lúc, khẳng định đã không có ý định buông tha chúng ta, có phải hay không? Chúng ta có phải hay không chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi, công tử liền sẽ đến muôn chúng ta?" Thanh Thanh mắt nhìn có chút tiểu tức vọt Thiện Thiện, giận nó không tranh, không thể đợi thêm nữa, "Ngươi nhìn hai ngày qua này Nhạc Linh San tỷ tỷ, dáng dấp nhưng dễ nhìn. Trước kia tại Tương Dương còn tốt, một cái bị vây nốt thành, đều là chút cao lớn thu kịch binh sĩ cùng người võ lâm, hiện tại thật là trời cao biển rộng, ngươi biết dưới gầm trời này có bao nhiêu xinh đẹp tỷ tỷ?" Thiện Thiện cũng có chút khẩn trương, ngồi xuống thân thể, thấp giọng hỏi, "Kia, kia làm sao chúng ta xử lý?" Quách Tương hình tượng đồ chương 84, Thanh Thanh quyết định chủ động xuất kích chương 84, Thanh Thanh quyết định chủ động xuất kích. Thanh Thanh nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, chân thành nói, chúng ta phải chủ động xuất kích. Thiện Thiện nhớ tới trước Thiên Công Tử nửa đùa nửa thật nói muốn tự thân mình gương mặt lúc, chính mình thất kinh chạy ra, lập tức có chút khiếp đảm, lắp bắp nói, tỷ tỷ, ta có chút sợ hãi, đừng sợ, ta cho ngươi xung phong, đợi có kinh nghiệm, lại cùng ngươi chia sẻ. Thanh Thanh so Thiện Thiện lớn hơn vài tháng, lấy tỷ tỷ tự cho mình là, cảm thấy có cần phải chiếu cố muội muội, mọi thứ đều vì nàng cân nhắc chu toàn. Thiện Thiện nhỏ gật đầu như gà mổ thóc, do dự hỏi, vậy làm sao bây giờ? Thanh Thanh lý luận tri thức một bộ, biện pháp có là, hành động thực tế lên, cũng có chút do dự khiếp đảm, nhưng nhìn lấy muội muội kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, cuối cùng cắn răng một cái, nói, ta đi tập doanh. Nàng rời đi lều vải, xốc lên vải mảnh trong nháy mắt, một hồi gió đêm thổi tới, mang theo điểm ý lạnh, đem Thanh Thanh lòng nhiệt huyết thổi lạnh một nửa. Bên ngoài trăng sáng sao thưa, côn trùng kêu vang chật chật, Lâm Bình Chi giấu ở một cây nhỏ trong bóng tối, không nhìn kỹ rất dễ dàng liền không để ý đến hắn tồn tại. Thanh Thanh biết người này, trên chiến trường một tay khoái kiếm xuất quỷ nhập thần, dù là nàng bây giờ tự nhận kiếm thuật đại thành, đối đầu Lâm Bình Chi kia kinh khủng khoái kiếm đều sẽ rụt rè. Hơn nữa người này là lạ, thay đổi váy hoa, sợ không phải so nữ nhân còn dễ nhìn hơn, có thể Thanh Thanh cũng không thích hắn. Thanh Thanh đến gần Trần Viên Viên lều vải, ở bên ngoài bồi hồi một hồi, muốn đi vào lại có chút sợ hãi, nghĩ thầm, vạn nhất bắt gặp tiểu thư cùng công tử chuyện tốt làm sao bây giờ? Lại muốn, hẳn là sẽ không có chuyện gì a. Trước kia chính mình cầu qua tiểu thư, tìm một cái cơ hội thích hợp chờ chính mình đi vào, tiểu thư liền nói không chịu nổi, nhường Thanh Thanh đến giúp một chút, làm thì tiểu thư còn giống như ừ một tiếng, cũng không biết có phải hay không đáp ứng. Tiểu thư đối với mình tốt như vậy, nhất định sẽ giúp bận điệu, Thanh Thanh cho mình động viên, Thanh Thanh, ngươi có thể. Nàng lấy hết dũng khí, tại Trần Viên Viên bên ngoài lều nhẹ giọng hô, tiểu thư, ta có thể vào không? Vào đi. Bên trong truyền đến Trần Viên Viên thanh âm. Thanh Thanh hít sâu một hơi, tay nhỏ kéo một phát vải mảnh chui vào, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Trần Viên Viên ngồi dậy, hỏi thăm, Thanh Thanh, ngươi có chuyện gì? Thanh Thanh thật vất vả nổi lên dũng khí biến mất hơn phân nửa, có chút lắp bắp, hỏi, tiểu thư, ngài khát nước không? Trần Viên Viên kỳ quái nhìn Thanh Thanh một cái, cũng không làm hắn muốn, đáp, không khát, có việc ta sẽ bảo ngươi, ban ngày chém giết lâu như vậy, ngươi hẳn là cũng mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi đi. Là, tiểu thư. Thanh Thanh rời khỏi lều vải, tâm can bịch bịch nảy loạn, bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí hai cái thì suy ba cái thì kiệt, làm Thanh Thanh đi đến Hoàng Dung trước lều, trước đó dũng khí đã tiêu tán không sai biệt lắm. Nàng bồi hồi không chừng, cách đó không xa Lâm Bình Chi đứng tại trong bóng tối mắt lạnh nhìn nàng, như cái âm hồn. Thanh Thanh cũng nhìn hắn một cái, tiếp lấy chạy trở về trướng đồng của mình. Tỷ tỷ, ra sao? Thiện Thiện không kịp chờ đợi hỏi. Thanh Thanh cảm thấy thật là mất mặt, nếu là cùng Thiện Thiện nói mình khiếp đảm, về sau tỷ tỷ này địa vị sợ là khó giữ được. Nàng nói rằng, ta mới vừa vào tiểu thư lều vải, không có phát hiện công tử, ta đoán hắn khẳng định tại hoàng bang chủ bên kia. Thiện Thiện nói, vậy ngươi còn đi sao? Phu nhân không phải so tiểu thư nhà ngươi cùng ngươi thân cận, ngươi nếu là đủ bảo, cẩn thận công tử cho ngươi tiểu hải xuyên. Thiện Thiện cũng không phải vô não người, mở miệng nhắc nhở. Thanh Thanh nhẹ gật đầu, nói, ta có biện pháp. Vừa nói vừa chạy ra ngoài, cho mình nhỏ ngược một quyền, phun ra một búng máu. Tới Hoàng Dung trước lều, kêu lên, công tử, công tử. Bên trong truyền đến Hoàng Dung thanh âm, Thanh Thanh sao? Chuyện gì? Thanh Thanh nói, Hoàng Bang chủ, ta vừa rồi luyện công xảy ra chút sai sót nhỏ, muốn thỉnh giáo công tử hóa giải phương pháp. Không có trở ngại a? Hoàng Dung quan tâm hỏi. Hẳn là không trở ngại, chỉ là có chút võ học bên trên nghi hoặc, nếu như không hỏi rõ ràng, ta sợ đêm nay ngủ không được. Hoàng Dung biết Thanh Thanh võ học tiên phú rất cao, không biết so Quách Phủ mạnh gấp bao nhiêu lần, nghe vậy cũng là thưởng thức không thôi. Ôn Hòa nói rằng, Linh Viễn cũng có chút võ học bên trên tâm đắc, hẳn là tại sườn đất hạ, ngươi có thể đi qua, cùng hắn giao lưu khai thông hạ. Tạ tạ phu nhân. Thanh Thanh nghe vậy vui mừng quá đỗi, bận điệu cảm ơn Hoàng Dung, chạy ra. Nàng thấy cách đó không xa có cái nhỏ sườn đất cản trở ánh mắt, thế là nhỏ chạy tới, quả nhiên tại sườn đất xem ra Linh Viễn. Công tử. Thanh Thanh tim đập rộn lên, đi tới, thấp giọng kêu một tiếng. Thanh Thanh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Linh Viễn đến hệ thống quán đâu? Hàng Long thập bát trưởng đã là đại thành chi cảnh, nhưng mà hệ thống chỗ thụ dù sao cũng là cưỡng ép quán đâu, chỉ có thông qua tự thân không ngừng sử dụng mới có thể chân chính có điều nộ ra. Hắn đang là thông qua ba ngày giết địch, có chút tâm đắc trải nghiệm, đang suy nghĩ, chỉ thấy Thanh Thanh đi tới, thế là dừng lại suy tư, mỉm cười nhìn xem vị này võ học tư chất kinh người thị nữ. Ngực ta có chút đau. Thanh Thanh chỉ chính mình nhỏ khẩn thiết đập một cái ngực, làm ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, luyện công thụ thương. Linh Viễn quan tâm tiến lên, ngón tay khoác lên Thanh Thanh trên cổ tay, độ nhập chân khí kiểm tra một phen, cau mày nói, vận hành chân khí thông thuận, hẳn là không ngại, ngươi luyện công không cần nóng đội, nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Thanh Thanh ngón tay nhỏ chỉ ngực, nhắc nhở, công tử, là ngực đau nhức. Xem như học tập đan thạch tàn thiên thương hàn tạng bệnh luận hoàng đế nội kinh thần nông bản thảo kinh cùng nan kinh chờ y học lấy thuật y Trung Quốc tay, Linh Viễn trình độ mặc dù không dám nói so bốn vị thần y còn muốn lợi hại hơn, cũng là cùng nhau sắp xỉ, như thế nào lại không biết Thanh Thanh thể nội trạng thái. Hắn thấy Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ phím hồng, trong mắt doanh doanh như nước, cái nào còn không biết tiểu nha đầu này có chủ ý gì, mỉm cười nói, theo ta tâm sự à. Một canh giờ sau, Thanh Thanh lén lút trở lại lều vải, Thiện Thiện chờ thật lâu không thấy Thanh Thanh trở về, không kịp chờ đợi đứng dậy muốn hỏi, tỷ tỷ, như thế nào, như thế nào? Thanh Thanh kéo cái chăn che lại cái đầu nhỏ, không để ý Thiện Thiện. Thiện Thiện đi lôi kéo cái chăn, thấy Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ bừng vô cùng đáng yêu, càng là không buông tha, tỷ tỷ tốt, mau nói cho ta biết, ngươi đi lâu như vậy, đến tuột cùng xảy ra cái gì, đắc thủ sao? Thanh Thanh xấu hổ đẩy nàng, nói, không có, không có, ta muốn đi ngủ. Vừa nói vừa dùng cái chăn bịt kín đầu, nói cái gì cũng không muốn để ý tới nàng. Thiện Thiện cưỡi ở trên người nàng, hai người đùa giỡn một hồi, cuối cùng Thiện Thiện không địch lại bị nàng ép dưới thân thể, không khỏi vừa tức vừa buồn bực, kêu lên, tỷ tỷ, ngươi không giữ lời hứa, đã nói xong chia sẻ kinh nghiệm, thử, ngươi nhất định là bị công tử ăn, ngươi ăn một mình. Làm gì có, tốt, ta cam đoan, lần sau nhất định cùng ngươi chia sẻ kinh nghiệm, cũng có thể đi. Thanh Thanh thế nào cũng không chịu thừa nhận, hảo nôn an ủi. Thiện Thiện nhìn xem Thanh Thanh dáng vẻ, rõ ràng không tin, thử, ngươi gạt người, về sau không cứ gọi ngươi là tỷ tỷ. Thật không có lừa ngươi. Công tử cảm thấy ta bộ ngực nhỏ nhỏ chút, không chịu thu ta, còn nói, chờ lại nảy nở chút, lại đi tìm hắn. Thanh Thanh trở mình một cái từ trên người nàng leo xuống, nằm nhìn về phía lều vải đỉnh, trên mặt khi thì dịu dàng khi thì ngượng ngùng, khoe miệng lộ ra một cái Thiện Thiện ý cười, qua một hồi lâu mới rốt cục điểm tiếp đi. Chương 85, Mỹ Mạo Đạo Cô, Lý Mạc Sầu chương 85, Mỹ Mạo Đạo Cô, Lý Mạc Sầu sáng sớm hôm sau, cả đám tiếp tục bắt thượng, tới xuống buổi trưa tiếp cận lúc chạm vào tối, đến một cái trấn nhỏ, xe ngựa tại một cái khách sạn trước cửa chậm rãi ngừng lại. Rất có, ngươi đi cùng chủ quán nói một tiếng, muốn mấy gian khách phòng, chúng ta nghỉ ngơi một ngày lại đi. Linh Viễn đối Lục Đại Hưu phân phó một câu. Tốt. Lục Đại Hưu nhảy xuống xe ngựa, đi vào tìm khách sạn trưởng quỹ. Xem như võ công thấp nhất, bối phận cũng không cao một vị, Lục Đại Hưu vô cùng chủ động ôm đồn tất cả ven đường làm việc bạc việc, đợi mọi người tiến vào khách sạn lúc, hắn nhỏ chạy tới, mặt hiện lên vẻ làm khó, tại Linh Viễn bên cạnh thấp giọng nói, Linh đại ca, trưởng quản nói, chỉ có 5 gian phòng, ngài nhìn. Linh Viễn nghi ngờ nhìn bên kia trưởng quản một cái, vào cửa lúc hắn đã chú ý tới, khách sạn này gọi hổ môn khách sạn không phải liền là cho lúc trước chính mình phân phối một gian phòng nhà kia sao? Chẳng lẽ thế mà còn có chi nhánh? Hắn vô Lục Đại Hưu bà bay, nói, ta đi hỏi một chút tình huống. Đi đến quầy hàng bên cạnh, thấp giọng hỏi kia người trưởng quỹ, uy, trưởng quỹ, thế nào chỉ có 5 gian phòng, cho ta đến 6 gian. Trưởng quản như tên chúng nói, khách quan, thật muốn 6 gian. Linh Viễn trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, không được, thành thành thật thật cho ta 6 gian phòng, ngươi muốn ta ngủ trên sàn nhà sao? Trưởng quản kỳ quái nhìn Linh Viễn một cái, khiêm tốn tỉnh giáo, chẳng lẽ trong này còn có cái gì thành tựu? Linh Viễn bất đắc dĩ nói, đừng nói nhảm, cho ta 6 phòng. Trưởng quản sát thực không hiểu, trong lòng rất là thay Linh Viễn tức hận. Thật sự là kỳ quái nam nhân, nếu như là hắn, ước gì chăn lớn cùng ngủ đâu. Nhưng khách nhân muốn đứng đắn, hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, sảng khoái phân phối 6 gian phòng, nghi thầm, về sau quy củ đoán chừng cần phải sửa lại một chút. Chờ gian phòng phân phối thỏa đáng, 11 người phân hai bàn ngồi xuống, trong khách sạn uống trà, lúc này Linh Viễn trông thấy cửa khách sạn ngừng hai thất thanh lư, hai vị đạo cô đi đến. Hai người đều là màu vàng hơi đỏ đạo bào cách ăn mặc, tuổi còn nhỏ vị kia làn da trắng nõn, con mắt to mà có thần, lúc đi vào rơi ở phía sau nửa bước. Trước mặt đạo cô tuổi ước chừng 27-28, thần thái rất là khoan thai, đồng dạng là da thịt kiều nộn, trong trắng lộ hồng, mà trong lúc lơ đãng đôi mắt đẹp nhìn quanh, lộ ra làm ra một bộ giang nam huyền chuyển hàm xúc nữ tử nhu hòa kiều mỹ thái độ, thực là không thể thấy nhiều mỹ nhân. Linh Viễn chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể kết luận đây là Lý Mạc Sầu cùng đồ đệ Hồng Lăng Ba không nghi ngờ gì, bởi vì trên đời này như thế quyến rũ động lòng người đạo cô, ngoại trừ Lý Mạc Sầu sư đồ không làm hắn muốn. Lý Mạc Sầu thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào, nói rằng, chủ quán, cho chúng ta chuẩn bị một gian phòng. Tiếng nói xuất khẩu, giang sơn vùng sông nước đặc hữu huyện chuyển nhu hòa thanh âm chuyển vào Linh Viễn trong tai, trong lòng của hắn không khỏi thầm khen, tốt một cái mỹ đạo cô, không hổ là xích luyện tiên tử, tâm địa độc ác thủ lạt đẹp như thiên tiên, danh bất hư truyền a được rồi, hai vị tiên công ngồi tạm, tiểu nhân lập tức cho ngài hai vị an bài. Điếm tiểu nhị bận điệu nhỏ chạy tới, thành đạo cô lau lau rồi một trường chỗ ngồi, nhường vào chỗ, cho chúng ta đến hai phần chai đồ ăn. Lúc này tuổi trẻ đạo cô phân phó một câu, sát bên Linh Viễn bên cạnh cái bàn ngồi xuống, chờ điếm tiểu nhị rời đi, nàng thấp giọng nói, sư phụ, không bằng chúng ta ăn cơm tối thì rời đi à? Quan binh kiểm tra cực kỳ, khách sạn không an toàn. Lý Mạc Sầu sắc mặt trầm xuống, không có đáp lại. Hồng Lăng Ba đành phải thôi, hai tay nắm chén trà có chút tinh thần không yên. Linh Viễn ở bên nghe, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, Lý Mạc Sầu sao sẽ chọc phải quan binh? Lấy tính cách của nàng, từ trước đến nay độc hành độc vãng, chỉ cần không bởi vì dung mạo của nàng đẹp mắt liền nhìn lấy nàng, lại hoặc là cùng Lục Chiến Nguyên, Hà Nguyên Quân tương quan, thu hai bay vạ gió bên ngoài, Lý Mạc Sầu hẳn là sẽ không nhiều nhã sự đoan. Linh Viễn nghĩ không rõ lắm, liền không có nghĩ nhiều nữa, có thể cũng không lâu lắm. Ngoài khách sạn mơ hồ truyền đến ngựa cùng chạy bộ tiếng ồn ào. Hoàng Dung nghiêng tai lắng nghe, cao mày nói, nghe giống như là đại đội nhân mã, không phải là quân binh. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Linh Viễn dù bận rung rung, lấy thính lực của hắn, đã sớm nghe được bên ngoài người tới, ước chừng có 7-8 con ngựa cùng 4-50 bộ binh, hẳn là quan binh không nghi ngờ gì, chỉ là không biết là đại tống hàng quân, vẫn là Mông Cổ binh sĩ. Hồng Lăng Ba ở bên ngoài truyền đến động tĩnh lúc, đã cảnh giác cấp tốc đứng dậy, tới bên cửa sổ nhìn quanh, sau đó mặt hiện lên hoảng loạn, kêu lên, sư phụ, là đại đội quân binh, chúng ta mau mau rời đi. Hai người vọt tới đại môn, nhưng mà chỉ nghe siêu 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 tiếng xé gió, hơn 10 cây mũi tên bắn đi qua. Lý Mạc Sầu phất chân vung đẩy, đem mũi tên bắt bay, thân hình cũng bị bức lui trở về trong khách sạn. Sư phụ, làm sao bây giờ? Hồng Lăng Ba trong tay cầm trường kiếm, thanh âm lo lắng. Đợi chút nữa nhìn cơ hội, chúng ta tách ra thoát đi. Lý Mạc Sầu nhăn lại đẹp mắt lông mày, vẻ mặt lạnh lùng, bất quá thanh âm như cũng mềm mại huyền chuyển, 10 phần dễ nghe. Tiếng nói của nàng vừa dứt, ngoài cửa xông tới một sĩ quan ăn mặc Mông Cổ người cùng 6-7 vị võ lâm nhân sĩ. Lý Mạc Sầu, các ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, nếu không đừng có trách chúng ta lạc thủ tồi hoa. Mở miệng chính là một vị hình dáng tướng mạo xấu xí hán tử. Bên cạnh Hồng Lăng ba mặt hiện lên phẫn nộ vẻ mặt, nổi giận nói, xuyên bên cạnh năm xấu, các ngươi đổi ba chúng ta tiền, coi là thật chúng ta sợ phải không, cùng lắm thì cá chết lưới rách, cũng muốn kéo ngươi một cái hạng chót. Ha ha ha, đại ca, cái này tiểu đạo cô đợi chút nữa giao cho ta. Nhị xú ở bên cạnh quá thiếu. Chỉ nghe đại ca mắng, gọi cái rắm, cùng tiến lên. Tốt. Bảy tám người cười bang. Chương 86, thiếu hiệp, van cầu ngươi cứu sư phụ ta. Chương 86, thiếu hiệp, van cầu ngươi cứu sư phụ ta. Lý Mạc Sầu bình sinh hận nhất khinh bạc chi đồ, trước kia nếu là có cái nào võ lâm tên lô mạng dám như thế mở miệng khi dễ, sớm bị nàng đào ánh mắt đi. Lúc này nàng gương mặt xinh đẹp mang theo sương lạnh, trong tay ba cái băng phách ngân chẩm bắn ra, phân biệt bắn về phía đại xú, nhị xú cùng cầm đầu sĩ quan. Có thể người tới võ công cũng rất là cao minh, tuy có chút luống cuống tay chân, như cũng chặn lại đánh lén ám khí. Kia cầm đầu sĩ quan quát lên một tiếng lớn, cùng tiến lên, trước bắt lại cho ta. Đám người phần phật vây đem lên đến, hai người công hướng Hồng Lăng Ba, còn lại sĩ quan cùng xuyên bên cạnh năm xấu hợp lực công hướng Lý Mạc Sầu. Cái này năm xấu là Kim Luân Quốc sư đồ tôn, đàn ba đồ đệ, bàn luận đơn đả độc đấu cũng chính là nhị lưu tiêu chuẩn, nhưng mà bọn hắn biết một bộ hợp kích chi thuật, năm người cùng một chỗ vây công Lý Mạc Sầu lúc, nhất thời lại cùng vị này xích luyện tiên tử đánh đến khó phân thắng bại. Vị Tiêu Mông cổ sĩ quan đồng dạng là nhất lưu cao thủ, khi hắn ra nhập lúc, Lý Mạc Sầu lập tức cực kỳ nguy hiểm. Nàng phất chân vung ra, trăm ngàn tơ bạc hóa thành tơ thép quất bay đại sú trong tay cương đao, tìm được một tia khe hở, đột phá năm xấu vây khốn, tiếp theo tại khách sạn trên tường gỗ xô ra một cái độc lớn, phá vây mà đi, trong nháy mắt xuất hiện tại trên đường dài. Linh Viễn thoáng nhìn nàng phất trần quất bay hơn 20 mũi tên, bả vai chúng một tiễn, nhanh chóng rời xa. Truy! Mông cổ sĩ quan hét lớn một tiếng, vội xông hướng kia lô rách. Năm xấu phản ứng cũng không chậm, một xấu hét lớn, Lý Mạc Sầu thụ thường, đừng để nàng chạy mất, nàng là ta. Chờ một câu nói xong, người cũng đi theo cửa hàng vọt ra ngoài. Trong khách sạn trưởng quản cùng điếm tiểu nhị run lẩy bẩy, đã sớm trốn ở quầy hàng dưới đáy, một bàn thực khách dọa đến tông cửa sung ra, nhưng mà còn không có chạy ra mấy bước, liền bị cung tiễn thủ bắn giết, phát ra ngắn ngủi kêu thảm ngã xuống đất chết. Vây công hai người võ công cao mình, thấy Lý Mạc Sầu rời xa, những người còn lại đều đuổi theo, còn lại Hồng Lăng Ba tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không khỏi ha ha cười quái dị, tiểu mỹ nhân, không nên phản kháng, nói không chính xác ta sẽ vụng trộm tha cho ngươi một cái mạng, ha ha ha. Chậc chậc, cái này mượn mà làn ra, sờ một thanh không được nhanh sướng đến chết rồi. Ha 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 ha. Hồng Lăng Ba võ công vốn cũng không như, giờ phút này nghe đối phương ôn ngôn ngữ, càng là nổi giận đan sen, sư phụ cũng đã phá bây, còn lại chính nàng, nội tâm nôn nóng phía dưới, chiêu thức cũng bắt đầu rối tung lên. Nàng ra sức ngăn cản một hồi, trường kiếm bị đánh bay, người chịu đối phương một trường, thất tha thất thể vọt tới Ninh Viễn cái bàn phương hướng. Lúc này đao quang chợt đến, lại là vây công vị hán tử kia, thấy Ninh Viễn đỡ lấy hắn nhìn chúng mỹ đạo cô, sinh lòng tức giận, một đao liền bổ xuống, miệng bên trong mắng to, lăn mẹ ngươi trứng. Hồng Lăng Ba đang chờ muốn đứng dậy, thấy đao quang đã tới, lộ ra nhưng đã tránh không kịp, nàng trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, trơ mắt nhìn xem trường đao chặt xuống, sau đó bị hai ngón tay kẹp lấy. Linh Viễn một tay kẹp lấy mũi đao, lạnh nhạt nói, ngươi muốn giết ta? Hán tử kia làm xuất hồn thân khí lực, làm thế nào đều không thể co rúm trường đao mảy may, hắn gấp mắng to, cách lao tử, nhị đệ, lên cho ta, chặt cái này tên con kiếp. Phía sau đại hán còn chưa lên trước, Hồng Lăng Ba chợt thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, vô ý thức quay đầu nhìn hướng phía sau người kia lúc, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, phía trước xuất hiện một mặc áo bào đen nền đỏ lục eo mang người. Kiếm quang liên tiếp chớp động mấy lần, vị kia dùng đao hán tử trên thân bỗng nhiên biểu ra mấy sợi máu tươi, lảo đảo rút lui, phá tan một trường chỗ ngồi, mới chậm rãi ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Hồng Lăng Ba trừng lớn ánh mắt như nước long lanh, trong lòng kinh ngạc vừa mới dâng lên, lại gặp một thanh mũi kiếm chẳng biết lúc nào đột nhiên theo trước người đại hán trái tim toát ra một mảng lớn. Hóa ra là áo bào đen thiếu niên chẳng biết lúc nào quay người, trường kiếm theo đại hán phía sau lưng đâm vào, một kiếm xuyên tim mà qua. Trên mặt đại hán biểu lộ ngạc nhiên, gian nan túi đầu đi xem nơi trái tim trung tâm lộ ra mũi kiếm, miệng bên trong ha ha hai tiếng, ngửa mặt ngã xuống, cũng là mắt thấy không sống được. Bên ngoài những cái kia tạp binh cũng giết. Nam tử ngữ khí lạnh nhạt dặn dò nói, là áo bào đen thiếu niên lĩnh mệnh lóe ra khách sạn. Chỉ là mấy hơi thời gian qua đi, Hồng Lăng Ba chỉ nghe thấy bên ngoài lớn tiếng trách móc âm thanh, cung tiễn tiếng xé gió, đao kiếm giao kích âm thanh cùng tiêu thảm. Nàng quay đầu đi xem, thấu qua đại môn nhìn thấy mặt ngoài một góc, nơi đó loạn tung tung kèo, không ngừng có binh sĩ trúng kiếm té ngã, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hồng Lăng Ba trong lòng kinh ngạc, hắc y thiếu niên kia là ai? Những người này đến tột cùng là ai? Thiếu niên kia thật là lợi hại, hắn tựa như là tay của nam tử hạ. Vị này tuổi trẻ đạo cô còn chưa nghĩ ra thế nào tìm từ lúc, hắc y thiếu niên kia lại lặng yên không một tiếng động trở về, ở sau lưng nàng nói rằng, đã toàn bộ giết. Hồng Lăng Ba lấy làm kinh hãi, vội vàng xoay người, thấy trên người hắn dính không ít máu tươi của địch nhân. Thiếu niên mặc áo đen không để ý thối lui đến phía sau nam tử, không lên tiếng nữa. Hồng Lăng Ba cảm thấy thiếu niên này thật kỳ quái, hơn nữa dáng dấp thật xinh đẹp, nàng lấy lại bình tĩnh, thi cái lễ, nói, Hồng Lăng Ba ở đây cảm kích các vị trưởng nghĩa biệt thủ, không biết có thể hay không may mắn biết được thiếu hiệp tôn tính đại danh. Ta gọi Linh Viễn, Lăng Ba cô nương, những quan binh kia làm sao lại truy sát ngươi? Linh Viễn cười cười, nhiều hứng thú đánh giá vị này đạo cô. Hồng Lăng Ba cung kính hồi đáp, trước một hồi, có võ lâm hiệp sĩ giết nơi đây thủ quan, còn đốt đi mông cổ một nhóm vật tư, bởi vậy dẫn tới mông cổ chú quân tức giận, điều động số lớn sĩ quan cùng cao thủ bốn phía truy nã. Vài ngày trước, trong đó một đội kiểm tra quan binh thấy sư phụ ta dáng dấp đẹp mắt, liền oan uổng nàng là những người kia đồng đảng, muốn bắt lại sư phụ, bị sư phụ giết hơn phân nửa. Bọn hắn trốn sau khi trở về liền điều động cao thủ một đường truy sát, may mắn được thiếu hiệp tương trợ, nếu không Hồng Lăng Ba nói đến chỗ này, như cũ lòng còn sợ hãi, nàng dạng này một cái nũng nịu mỹ nhân, nếu như bị những cái kia ác nhân bắt được, sẽ là như thế nào thê thảm kết quả, không cần nghĩ đều có thể biết. Linh Viễn xem như biết cái gì là Hồng Nhan Họa Thủy, bất luận là Hoàng Dung, Trần Viên Viên vẫn là Lý Mạc Sầu, đều là thế gian này nhất đẳng mỹ nhân, tại dạng này một cái loạn thế, không có một chút năng lực tự vệ lời nói, tất nhiên là muốn bị ăn xong lau sạch, lọt vào không công bằng đối đãi. Mà Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu đã coi như là võ nghệ cao cường, cũng khó mà may mắn thoát khỏi, những cái kia tay trói gà không chặt mỹ nhân lại sẽ là như thế nào gặp bỡ. Linh Viễn vẫn còn đang suy tư vấn đề này, lại nghe Hồng Lăng Ba lên tiếng cần cầu: "Linh thiếu hiệp, sư phụ ta bị năm xấu vây khốn, trên thân còn trúng tên, giờ phút này sợ nguy cơ sớm tối, mong rằng thiếu hiệp tương trợ." Linh Viễn giống như cười mà không phải cười nhìn qua Hồng Lăng Ba, nói rằng: "Cứu ngươi bất quá là trùng hợp sự tình, ta tại sao phải đi cứu sư phụ ngươi?" Chương 87, Cầm Kiếm Thị Nữ chương 87, Cầm Kiếm Thị Nữ Hồng Lăng Ba nội tâm lo lắng bất an, hốc mắt từng đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng biết, Linh Viễn đám người bọn họ đông đảo, như bởi vì một người xa lạ mà tùy tiện cùng quan binh là địch, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ lô mãng cùng nguy hiểm cử động. Nàng lại nơi nào sẽ nghĩ đến, Linh Viễn đối với bình thường quan binh cũng không để vào mắt. Bởi vậy, vị này mỹ lệ đạo cô cảm thấy bàng hoàng bất lực, mặc dù sư phụ bình thường đãi nàng không được tốt lắm, thỉnh thoảng còn muốn cỡ trách vài câu, nhưng dù sao cũng là nàng một tay đem chính mình nuôi dưỡng lớn lên. Tại Hồng Lăng Ba trong lòng, sư phụ sớm đã như là thân nhân duy nhất đồng dạng. Bây giờ, trơ mắt nhìn sư phụ dẫn đi đa số cao thủ, thân hàm hiểm cảnh, nàng lại có thể nào thờ ơ? Nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình là không phải là vì sư phụ mà làm ra một chút hy sinh. Ánh mắt của nàng nháy một cái, suy tư một lát, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, thế là tiến về phía trước một bước, liền phải doanh doanh con xuống. Linh Viễn tay mắt lanh lẹ, đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy vai thơm của nàng, khoe miệng ngậm lấy ý cười hỏi: "Cô nương, ngươi cái này là ý gì?" Hồng Lăng Ba cặp kia sáng tỏ trong mắt, ngượng ngùng chi tình như phủ dung sớm nở tối tàn, nàng thanh âm nhu hòa lại kiên định: "Sư phụ đối ta ẩn sâu như biển, ta không thể nhẫn tâm bỏ xuống sư phụ ở trong cơn nguy khốn, bởi vậy, ta khẩn cầu thiếu hiệp trượng nghĩa biệt thủ, cứu sư phụ ta." Linh Viễn lườm nàng một cái, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, lập tức quay người đối Hoàng Dung mấy người nói: "Dung Nhi, Viên Viên, các ngươi trước tiên ở khách sạn nghỉ ngơi. Ta đi xem một chút sư phụ nàng tình huống bên kia, rất nhanh liền trở về." Hoàng Dung khẽ gật đầu. Nàng ánh mắt chuyển hướng Hồng Lăng Ba, nhàn nhạt hỏi: "Vừa rồi vị đạo cô kia, chính là trên giang hồ người xưng Xích Luyện Ma Đầu Lý Mạc Sầu a?" Hồng Lăng Ba vội cung kính trả lời: "Đúng vậy, sư phụ chính là Xích Luyện tiên tử." Dứt lời, nàng vụng trộm lườm Linh Viễn một cái, trong lòng tràn đầy thất vọng. Đối với Lý Mạc Sầu đại danh Hoàng Dung sớm có nghe thấy. Hồi tưởng lại nhiều năm trước một lần giang lăng chi hành, nàng trong lúc vô tình gặp mất đi mẫu thân Võ Đôn Nho huynh đệ. Anh em nhà họ Vũ phụ thân chính là bị Lý Mạc Sầu gây thương tích, về sau Võ Tam Nương vì cứu trượng phu không tiếc hít thuốc phiện, cuối cùng bởi vậy chúng độc bỏ mình. Bởi vậy, Hoàng Dung vợ chồng thấy hai huynh đệ đáng thương, mới thu làm đồ đệ. Hoàng Dung đối Lý Mạc Sầu lãnh khốc vô tình từ trước đến nay không có hảo cảm, nhưng thân là nữ tính, nàng đối Lý Mạc Sầu bi thảm tao nộ cũng không nhịn được sinh ra một tia đồng tình. Có lẽ đây chính là cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận a. Làm ánh mắt của nàng chuyển hướng Linh Viễn lúc, trên mặt hiện lên một vẻ kỳ quái ý cười, đột nhiên toát ra một câu: "Ác nhân còn cần ác nhân mài." Câu nói này dường như có ý riêng, nhưng lại khiến người ta nhìn không thấu. Tiếp lấy, Hoàng Dung liền không tiếp tục để ý Hồng Lăng Ba, chỉ đối Linh Viễn nói rằng: "Ngươi đi cứu cái kia ma đầu cũng tốt. Hôm nay thiên hạ đại loạn, bất luận là chính là tà, chỉ cần có thể cùng Mông Quân là địch, đều là một phần lực lượng." Linh Viễn dặn dò: "Nếu như lại có quan binh tới, ngươi xem tình huống phát ra tiết lệnh, ta nhìn thấy sẽ lập tức gấp trở về." Kia tên lệnh là cái bang chi vật, cùng Mông Cổ trạm canh gác kỵ binh có dị khúc đồng công chi diệu, ở lúc mấu chốt, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. "Biết, mau đi đi." Hoàng Dung nhẹ khẽ đẩy Linh Viễn một thành, nơi này một đoàn người đều là siêu nhất lưu cao thủ, trừ phi là gặp phải trong quân thiết kỵ, đồng dạng quan binh còn không thả trong mắt bọn hắn. Lúc này, Quách Phủ cũng đứng dậy, mong đợi nhìn xem Linh Viễn nói rằng: "Linh đại ca, ta cũng đi theo ngươi có được hay không?" Từ khi Linh Viễn hướng Quách Phủ điền áp thức, nhồi cho việc ăn, quán thâu định cấp tâm pháp cùng kiếm thuật sau, nàng mặc dù không có đánh qua thanh thanh, lòng tự tin bởi vậy gặp khó một hồi lâu. Nhưng về sau, làm nàng bước vào Mông Cổ quân trận, tại mọi người tận lực che chở cho đại sát tứ phương, lòng tin của nàng lại như măng mọc sau mưa giống như cấp tốc phát sinh. Nhìn thấy kích động Quách đại tiểu thư, Thanh Thanh vụng trộm dùng ngón tay đầu chọc chọc Thiện Thiện thắt lưng, ánh mắt ra hiệu nàng phải bắt được trước mắt cơ hội. Thiện Thiện đột nhiên bị Thanh Thanh chọc chọc vòng eo, lập tức tỉnh ngộ lại, liên tục không ngừng kêu lên: "Công tử, ta có thể vì ngài cầm kiếm." Linh Viễn nhìn trước mắt vị này xinh đẹp tiểu nha hoàn, chỉ thấy trên đầu nàng ghim hai cái đáng yêu viên thuốc đầu, mặt trái dưa đỏ bừng, con mắt to mà sáng tỏ, dáng dấp tươi mát được người. Trong lòng của hắn hơi động một chút, chính mình không gian chứa vật bên trong hoàn toàn chính xác tồn phóng mấy thanh trường kiếm không giả. Nhưng mà, nếu như có dạng này một vị mỹ mạo tiểu thị nữ nương theo ở bên, vì chính mình cầm kiếm, kia ra ngoài lúc chẳng phải là lần có mặt mũi. Thế là gật đầu đồng ý nói: "Cũng tốt, từ nay về sau, ngươi liền xem như ta cầm kiếm thị nữ, phụ trách chăm sóc phu nhân thường ngày sinh hoạt thường ngày, cũng vì ta cầm kiếm." Thiện Thiện nghe nói lời ấy, thương phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng đội vàng đi đến Linh Viễn bên người, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên trường kiếm của hắn, sau đó trịnh trọng kỳ sự gật đầu hứa hẹn: "Là, công tử, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ tốt thanh trường kiếm này, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất." Linh Viễn nhịn không được cười giải thích: "Đây chỉ là một thanh bình thường trường kiếm mà thôi, coi như ném đi cũng không cần yếu, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Thiện Thiện gật đầu cung kính xác nhận, nàng thanh âm kiên định, là, Thiện Thiện nguyện làm công tử trong tay lợi kiếm, công tử chỉ, chính là Thiện Thiện mũi kiếm chỗ hướng. Thanh Thanh ở bên giống nhau kích động đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong lòng là muội muội lĩnh ngộ mà gieo họ. Xem ra chính mình tối hôm qua dốc lòng dạy bảo không có uổng phí, Thiện Thiện là thật khai khiếu. Người mới học, vẽ không tốt thành phẩm chương 88, tuyệt cảnh dưới Lý Mạc Sầu chương 88, tuyệt cảnh dưới Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu dứt khoát bẻ gãy trên vai trái cán tên, cũng không dám đem mũi tên rút ra. Nếu không kéo dài chảy máu đem cấp tốc suy yếu lực chiến đấu của nàng, mà nàng giờ phút này không rảnh bận tâm tự thân thương thế. Nàng dọc theo phố dài cấp tốc chạy vội, vết thương truyền đến như hỏa thiêu giống như kịch liệt đau nhức, nàng cắn chặt hàm răng, liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Chỉ là, theo nàng kịch liệt chạy, máu tươi không ngừng theo vết thương tuôn ra, nhưng nàng dần dần cảm nhận được một tia mỏi mệt, tốc độ cũng bắt đầu không tự chủ được chậm lại. Sau lưng cái kia Mông Cổ sĩ quan theo đuổi không bỏ, khinh công của hắn giống nhau xuất sắc, cùng Lý Mạc Sầu ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Mà càng xa xôi, xuyên bên cạnh năm xấu cũng như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Lý Mạc Sầu tin tưởng, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, một khi bị đuổi kịp, nàng đem hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Nàng nhất định phải nhanh giải quyết hết địch nhân trước mắt, nhất là tại chính mình còn chưa bởi vì thương thế quá nặng mà mất đi quá nhiều máu trước đó. Trong lòng có quyết đoán, Lý Mạc Sầu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một chỗ vọng tộc đại viện. Nàng vượt qua tường viện, đã rơi vào trong đại viện, dừng bước lại thở hổn hển lấy. Trong đình viện tiếng vang kinh động đến trong phủ hộ viện chó săn, hung manh chó săn sủa loạn lấy hướng nàng đánh tới, bị nàng nhất phất trần đánh chết. Ngay sau đó, hai tên gia đình cầm trong tay cốt đồng cũng chạy tới. Bọn hắn nguyên bản định trách móc vị này khách không mời mà đến, nhưng khi thấy do đứng tại trong đình viện đạo cô dung mạo lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử, trong lúc nhất thời lại quên chức trách của mình. Lúc này Mông Cổ sĩ quan phá cửa xông vào. Gia đình kia thấy một lần kia thân Mông Cổ quân sĩ trang phục, dọa đến toàn thân run rẩy, như là run rẩy. Có thể còn chưa kịp quay người đảm bệnh, Mông Cổ sĩ quan lưới đao đã như thiểm điện bùng ra, mấy đao hạ xuống, gia đình liền kêu thảm ngã xuống vũng máu bên trong. Mông Cổ sĩ quan chậm rãi lau sạch lấy trường đao trong tay bên trên vết máu, ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Mạc Sầu, thao lấy cứng rắn Mông Cổ khẩu âm, chào phúng nói, sao không chạy trốn, đại mỹ nhân. Lúc này, xuyên bên cạnh năm xấu cũng đã vượt qua tường cao, rơi vào trong sân. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được Lý Mạc Sầu trên bờ vai chúng tên, máu tươi đã nhuộm đỏ nàng nửa bên bà bảo. Một xấu cười quái dị nói, nghe nói Lý Mạc Sầu hành tẩu giang hồ nhiều năm, còn chưa bị bất kỳ nam nhân nào chạm qua, không biết cái này nghe đồn là thật là giả. Nhị xú cười ha ha, tiếp lời nói, nhìn vết thương này lưu máu, kia nghe đồn hơn phân nửa là thật. Ba xấu đã hơi không kiên nhẫn, thúc giục nói, lão đại, đừng lề mề chậm chạp, chúng ta mau tới à. Bốn xấu cũng phụ họa, đúng đúng, mau tới cùng tiến lên, ta không chờ được nữa. Lý Mạc Sầu bị tức đến gương mặt xinh đẹp hàm sát, cũng không đợi năm xấu tiếp tục đùa giỡn, nắm chặt phất trần, thân hình khẽ động, liền tựa như tia chớp công tới. Năm xấu phát ra quái khiếu, bọn hắn như lang như hổ đem Lý Mạc Sầu bao bọc vây quanh, trường đao trong tay điên cuồng hướng trên người nàng bổ tới, trong miệng kêu to, gọt nàng nói bảo, gọt nàng nói bảo. Nói, vậy mà thật mỗi một đao đều hướng đạo bảo của nàng bát áo chỗ chém mạnh. Lý Mạc Sầu ánh mắt sắc bén như lao, nàng đối với mấy cái này đổ vô sỉ hận ý đã đạt đến cực điểm. Nàng liều mạng chân bên trong đao, một cái sắc bén phất trần bung ra, hung hăng quất vào miệng ra ác ngôn bốn mặt xấu bên trên. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, bốn xấu nửa bên gò má lập tức máu thịt bé bét, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể như là bị cự lực đánh trúng đồng dạng bay rất ra ngoài. Té ngã trên đất lúc, hàm răng của hắn đã chóc ra hơn phân nửa, nửa bên ánh mắt cũng bị quất bay, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy là không sống nổi. Thứ ca, tứ đệ, còn lại bốn xấu cùng kêu lên kinh hô, bọn hắn năm tình cảm huynh đệ vô cùng tốt, giờ phút này thấy bốn xấu chết thảm, lại cũng không lo được đùa giỡn Lý Mạc Sầu, nhao nhao giống giận hướng nàng khởi xướng liều mạng công kích. Lý Mạc Sầu giờ phút này cũng giết đỏ cả mắt, nàng vậy mà khai thác chỉ công không tuân thủ đấu pháp, hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thế. Ở trên người nàng lại bên trong ba đao đồng thời, nàng cũng thành công đánh chết ba xấu. Còn lại một xấu bị nàng băng phách ngân châm đánh trúng, hắn lảo đảo lui lại mấy bước, sau đó vậy mà xoay người bỏ chạy, rất nhanh liền biến mất tại đại môn màu đỏ loét bên ngoài. Lý Mạc Sầu dựa nghiêng ở trong đình viện một gốc cây cao bên trên, đạo bào của nàng và áo đã bị trường đao gọt đi, lộ ra một đôi kinh người đùi ngọc. Này đôi chân thon dài thẳng tắp, da thịt trắng non như ngọc, tựa như tác phẩm nghệ thuật giống như làm cho người tán thưởng. Nhưng mà, lúc này Lý Mạc Sầu trên đùi lại bị bốn xấu chém ra một đạo thật dài vết thương. Máu tươi theo đùi chảy xuôi mà xuống, đem nguyên bản trắng nõn mượt mà đùi ngọc nhuộm đỏ, tạo thành một loại nhìn thấy mà giật mình mỹ. Trên người nàng giống nhau có vài chỗ vết đau, mặc dù nhưng đã là nọ mạnh hết đà, nhưng nàng như cũ dựa vào kia cây nhỏ miệng gắng gượng chống cự không có ngã xuống. Mông Cổ sĩ quan nhìn cũng không nhìn trên đất bốn bộ thi thể, hắn lắc đầu nói rằng, năm xấu chính là năm xấu, làm việc nửa điểm không mang theo đầu óc. Nói hắn chậm rãi tới gần Lý Mạc Sầu, ánh mắt rơi vào nàng váy chỗ kia chảy máu tươi trên chân đẹp. Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt nóng rực lên, cố gắng dùng cứng rắn Trung Nguyên hán ngữ nói rằng, ta đã sớm nghe nói Trung Nguyên trong chốn võ lâm có một vị xích luyện tiên tử, tâm ngoan thủ lạt nhưng cũng ngày thường cực đẹp. Đáng tiếc một mực vô duyên gặp nhau. Hôm nay nhìn thấy tiên tử phong thái, quả thật là xinh đẹp động nhân. Hắn vừa nói một bên lại tới gần mấy bước, trong tay nắm chặt trường đao, nếu như tiên tử chịu bỏ vũ khí xuống thuận theo tại ta, nhường ta hôm nay ô yếm, ta hứa hẹn sau đó sẽ vụng trộm thả ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Mạc Sầu trong mắt lạnh lùng như băng, nàng nhìn chằm chằm trước mắt Mông Cổ sĩ quan, trong lòng biết hôm nay đã mất đường có thể trốn. Trong lúc nhất thời, nàng suy nghĩ như nước thủy triều, hồi tưởng lại chính mình quanh co cả đời. Từ khi bị Lục Triển Nguyên vứt bỏ sau, nàng phiêu bạt giang hồ 10 năm, trong lúc đó giết người vô số, tiếng xấu rõ ràng, khiến giang hồ nhân sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà, nàng vạn vạn không nghĩ tới, không chết ở chính nghĩa chi sĩ trong tay, hôm nay lại mệnh tang mông cổ trong tay người. Lý Mạc Sầu tay trái lặng yên vươn vào trong tay áo, chăm chú chế trụ một cái băng phách ngân châm, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Nàng đã quyết định, nếu vô pháp đánh giết đối phương, liền dùng cái này mai ngân châm kết thúc sinh mệnh của mình, cận kề cái chết cũng không chịu đủ. Đúng lúc này, đột nhiên một cái đầu người theo tường cao bên ngoài bay vào, lăn xuống tại Lý Mạc Sầu cùng mông cổ sĩ quan ở giữa. Lý Mạc Sầu tập trung nhìn vào, phát hiện là kia chạy trốn trong đó một xấu. Trong mắt của hắn còn lưu lại thật sâu hoảng sợ, hiển nhiên trước khi chết gặp khó có thể tưởng tượng sợ hãi, đến mức chết không nhắm mắt. Là ai? Mông cổ sĩ quan cả kinh thất sắc, hắn cấp tốc cùng Lý Mạc Sầu kéo dài khoảng cách, quay người nhìn về phía chỗ cửa lớn. Chỉ thấy một người nam tử khoan thai bước vào đại môn, hắn vượt qua cửa, đi bộ nhàn nhã giống như hướng phía Lý Mạc Sầu đi tới, không lọt vào mắt ở đây sĩ quan. Phía sau nam tử theo sát lấy một vị kim viên thuốc đầu xinh đẹp thị nữ. Người thị nữ này gánh vác một thanh trường kiếm, trong tay lại ôm một thanh trường kiếm, dáng người duyên dáng yêu kiều, khí chất như lan, tựa như một đóa nụ hoa chấm nở hoa sen, linh động bên trong lộ ra một cô bức người khí khái hào hùng. Chương 89, bụng dạ độc các cố nhàn nhạt chương 89, bụng dạ độc các cố nhàn nhạt Lý Mạc Sầu hai mắt tỏa sáng, nhận ra nam tử này chính là lúc trước trong khách sạn ngồi cùng bàn bị kia. Lúc ấy, hắn hai bên trái phải đều ngồi đợi một vị dung mạo xuất chúng nữ tử, cho Lý Mạc Sầu lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chỉ là, nàng không khỏi sinh lòng nghi hoặc, hắn như thế nào ở đây xuất hiện? Cái này nghi hoặc vừa mới xông lên đầu, liền bị nam tử kia cười ôn hòa âm thanh cắt ngang. Hắn khẽ cười nói, xem ra ta tới đúng lúc. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mời an tâm chớ vội, một hồi ta tự sẽ giải đáp. Hiện tại, ngươi trước ở một bên nhìn xem liền tốt. Ngông cổ sĩ quan sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát, ngươi là người phương nào? Dám nhúng tay quân đội chúng ta đuổi bắt trọng phạm, chẳng lẽ không sợ bị liên lụy sao? Hắn lời còn chưa dứt, Linh Viễn đã cất bước hướng về phía trước, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn sĩ quan kia một cái, đối Thiện Thiện nói, Thiện Thiện, người này quá mức ồn ào, đi bắt hắn cho chặt. Là, công tử. Thiện Thiện chậm chậm đi hướng vị quan quân kia, trường kiếm ra khỏi vỏ, thanh âm mềm mại nói, công tử có lệnh, muốn lấy tính mạng ngươi, ngươi lại đứng yên đừng núp đích, để cho ta chặt được không? Cái này giang nam vùng sông nước thiếu nữ thanh âm, là loại kia rất đặc biệt ngô nông mềm giọng, tựa như mưa phùn giả dích gió xuân, để cho người ta dường như đưa thân vào một bức mông lung giang nam trong bức tranh. Nhưng mà, Linh Viễn nghe được Thiện Thiện lời nói lại kém chút mắt trợn trắng. Mông cổ sĩ quan nghe vậy giận dữ, trong miệng dùng mông cổ lời nói chửi mắng một tiếng, vung đao liền hướng Thiện Thiện mãnh bổ tới. Vị quan quân này tại trong quân doanh uy danh hiển hách, mặc dù không dám tự xưng vô địch, nhưng có thể cùng hắn kẻ ngang hàng cũng sát thực lắc đắc không có mấy. Hắn một đao kia đem hết toàn lực mà ra, vốn cho rằng đối phó dạng này một cái nhìn như nhu nhược thiếu nữ nhất định dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, sự thật lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ thấy Thiện Thiện trường kiếm trong tay phát sau mà đến trước, hàn quang lóe lên ở giữa liền đã tới gần trước người hắn. Sĩ quan kinh ngạc phía dưới ra sức vung đao ngăn cản, lại vẫn bị Thiện Thiện trên bờ vai lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Thiện Thiện trong lòng cũng nói thầm một tiếng đáng tiếc. Nàng thi triển chính là Ninh Viễn thân truyền thụ Đạt Ma kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia tổng cộng có 108 thức, mỗi một thức đều tinh diệu tuyệt luân, biến hóa khó lường. Chỉ tiếc nàng tu luyện Cửu Âm chân kinh tâm pháp thời gian ngắn ngủi, lại khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, không cách nào hoàn toàn phát huy ra bộ kiếm pháp kia uy lực chân chính. Nếu không vừa rồi một kiếm kia đủ để đem mông cổ sĩ quan cánh tay chém xuống. Lý Mạc Sầu ở một bên quan chiến, nhìn thấy Thiện Thiện tinh diệu kiếm pháp cũng không nhịn được cảm thấy kinh hãi. Nàng biết cho dù là chính mình không có co thủ thường, cùng thiếu nữ này giao thủ cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, thiếu nữ này dường như chỉ là trước mắt bên người nam tử một tên tiếp thân thị nữ mà thôi. Cái này khiến Lý Mạc Sầu đối nam tử này thân phận sinh ra nồng hậu dày đặc hoang mang, hắn bên cạnh thân cùng với hai vị như hoa như ngọc mỹ nhân, lại có võ công cao cường thị nữ đi theo, không phải là hoàng thất quý tộc cải trang vi hành, hay là trong giang hồ cái nào đó bí ẩn tông phái truyền nhân. Tại Lý Mạc Sầu suy nghĩ bay tán loạn khoảng cách, Thiện Thiện đã cùng kia mông cổ sĩ quan kịch chiến lên, song phương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Thiện Thiện thiên tư mặc dù tại Quách phủ phía trên, nhưng cùng Thanh Thanh so sánh vẫn có một khoảng cách. Cứ việc tại Ninh Viện dốc lòng chỉ đạo hạ, đã ở trong vòng một ngày nhảy lên làm nhất lưu cao thủ, nhưng đánh bại tên này thần kinh bách chiến mông cổ sĩ quan, vẫn chi phí một phen chắc trở. Ninh Viện trong lòng âm thầm tiếc hận, lần này mang theo tiểu thị nữ đi ra ngoài, vốn định cầm Thiện Thiện mạo xương cảnh tượng, đáng tiếc nàng biểu hiện hơi có vẻ kém, không cách nào một chiêu chế địch. Xem ra chỉ tốt chính mình tự thân xuất mã, lấy ra ba cái đồng tiền, tiện tay bắn ra, cái thứ nhất đồng tiền mang theo tiếng gào chát chúa hối hả bắn ra. Mông cổ sĩ quan đang cùng Thiện Thiện kịch chiến say sưa, chờ nghe được ám khí tiếng xé gió lúc, đã là không tránh kịp. Hắn cuốn quýt vung đao ngăn cản, lại nghe được một tiếng thanh thúy tiếng ba đập, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực dọc theo thân đao truyền đến, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, trường đao lại rời tay bay ra. Mà giờ khắc này, cái thứ hai, quả thứ ba đồng tiền đã theo nhau mà tới, phân biệt bắn về phía hắn linh hư, thiên xu hai đại huyệt vị. Mông cổ sĩ quan tránh cũng không thể tránh, thân thể bị đồng tiền chuẩn xác đánh trúng. Trong miệng hắn máu tươi cuồn cuộn, thân thể như bị thương nặng chim bay giống như bay ra về phía sau, nặng nề mà ngã xuống tại một trượng có hơn. Thiện Thiện cúi thấp đầu, thanh âm bên trong để lộ ra mấy phần tự trách cùng ủy khuất, "Công tử, thật xin lỗi, Thiện Thiện cho ngài mất thể diện." Linh Viễn nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy cổ vũ, "Thiện Thiện, không sao cả, ngươi đã làm rất khá." Nghe được Ninh Viễn lời nói, Thiện Thiện ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, "Công tử, Thiện Thiện về sau nhất định sẽ càng thêm cố gắng học tập kiếm pháp, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài." Ninh Viễn khẽ gật đầu, sau đó, hắn đi hướng cái kia Mông Cổ sĩ quan, nhìn xuống hắn, thanh âm lạnh lẽo như băng, "Các ngươi lương thảo tồn để ở nơi đâu?" Mông Cổ sĩ quan đau nhức đến cơ hồ muốn ngất đi, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biến hình, lại vẫn cắn răng nghiến lợi hồi đáp, "Ngươi mơ tưởng theo ta miệng bên trong biết được bất kỳ tin tức gì?" Thiện Thiện nghe vậy lập tức tiến lên một bước, trường kiếm trong tay không chút lưu tình đâm xuyên xương bả vai của hắn. Máu tươi như chú tuôn ra, nàng thanh âm thanh thúy bên trong để lộ ra không thể nghi ngờ uy hiếp, "Công tử nhà ta đang tra hỏi ngươi đâu?" Lại không thành thật trả lời, tiếp theo kiếm liền đâm con mắt của ngươi. Vị này nhìn như nhu nhược tiểu cô nương dùng nhất thanh âm ngọt ngào nói ra tàn nhẫn nhất lời nói, khiến Mông Cổ sĩ quan cảm thấy sợ hãi kinh hãi. Hắn run rẩy thanh âm cầu khẩn nói, "Ta nói, chỉ cầu ngươi cho ta một cái tiểu chết thông khoái." "Tốt." Linh Viễn gật đầu đáp ứng. Sĩ quan kia liếc qua Thiện Thiện, cắn chặt hàm răng, nhịn đau nói rằng, "Kho lúa vị ở nơi này đông nam phương hướng 30 dặm một chỗ thung lũng bên trong. Đã ta đã nói cho ngươi, vậy thì xin ngươi cho ta một thống khoái a." Linh Viễn quay người hướng Lý Mạc Sầu phương hướng đi đến, đồng thời sau lưng truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng hừ, Thiện Thiện đã quả quyết một kiếm kết quả sĩ quan kia tính mệnh. Nha đầu này mặc dù bề ngoài ngọt ngào được người, tính cách nhìn như nhát gan sợ phiền phức, nhưng trên thực tế lại ẩn giấu tàn nhẫn cùng quả quyết đặc chất. Rất hiển nhiên, trong cái loạn thế này, lại ở vào tương dương dạng này chiến loạn chi địa, Thiện Thiện sớm đã thường thấy sinh tử, dù là lần đầu tiên giết người, như cũng quả quyết vô cùng. Chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, tương lai nói không chừng có thể trở thành một vị làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tiểu yêu nữ. Linh Viễn đi đến Lý Mạc Sầu bên người, nhìn xem trên người nàng nhiều chỗ chúng tên cùng vết đao, không khỏi nhíu mày, lấy ra Thiên Hương Đoạn Tục Giao sẽ vì Lý Mạc Sầu thoát hạ, "Ngươi thương thế không nhẹ, ta trước giúp ngươi xử lý một chút vết thương." Hắn bây giờ đã có thể luyện chế hai loại thuốc trị thương, chữa thương đan cùng Thiên Hương Đoạn Tục Giao. Mặc dù chữa thương đan hiệu quả càng thêm rõ rệt, có thể cấp tốc cầm máu sinh cơ, nhưng tiêu hao điểm kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Bởi vậy, trừ phi là đối với mình cực kỳ trọng yếu người, nếu không Linh Viễn sẽ không dễ dàng sử dụng. Lý Mạc Sầu lúc này đã mất máu quá nhiều, cảm giác có chút mê man, nàng miệng gắng gượng chống cự thân thể, mong muốn tự mình xử lý vết thương, suy yếu nói rằng, "Đa tạ, ta tự mình tới thoa liền tốt." Nhưng mà nàng vừa dứt lời, thân thể liền hơi trao đảo một cái nặng nề mà ngã nhào trên đất. Linh Viễn đứng đấy, dù bận ung dung mà nhìn xem Lý Mạc Sầu, chỉ thấy trên mặt nàng lộ ra vẻ lúng túng cùng bất lực vẻ mặt, ý đồ đứng lên lần nữa lại vô lực ngã nhào trên đất. "Công tử, nàng đấu vật." Thiện Thiện ở bên không nhanh không chậm nói rằng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. "Chương 90, Mạc Sầu tiên tử, vẫn là ta đến có ngươi đi." "Chương 90, Mạc Sầu tiên tử, vẫn là ta đến có ngươi đi." Linh Viễn lúc này mới đi ra phía trước đỡ dậy Lý Mạc Sầu, nhường nàng ngồi dậy. Làm tay của hắn chạm đến Lý Mạc Sầu bả vai lúc, vị này mỹ lệ đạo cô thân thể trong nháy mắt biến cứng ngắc vô cùng, ngay sau đó dường như khí lực toàn thân đều bị rút đi, vô lực dựa vào tại Linh Viễn trên thân. Từ khi nàng 10 tuổi lên, liền không còn có cùng bất kỳ nam tử từng có tiếp xúc ra thịt. Cho dù là cùng Lục Triển Nguyên tình yêu cay đắng quấn quýt si mê lúc, hai người cũng từ đầu đến cuối lấy lễ để tiếp đón, không có bất kỳ cái gì vượt qua tiến hành. Về sau, nàng đối nam nhân chán ghét càng là đạt tới cực điểm, đến mức sống đến 27-28 tuổi, vẫn duy trì tấm thân xử nữ. Giờ phút này, bị Ninh Viễn dạng này đỡ lấy, nàng cảm thấy trước nay chưa từng có xấu hổ giận dữ cùng bất lực, ý đồ tránh thoát Ninh Viễn ôm ấp, lại phát hiện chính mình mềm nhũn làm không lên một chút khí lực, xấu hổ gấp thanh âm đều phát run, "Ngươi thả ta ra. Ngươi lại không trị liệu, liền phải mất máu mà chết rồi. Đừng lộn xộn, ngươi vết thương trên người cần trước băng bó." Linh Viễn cũng không có chút nào thương hương tiếc ngọc dự định, không để ý Lý Mạc Sầu yếu ớt dãy rủa, cấp tốc mà lưu loát xé mở nàng miệng vết thương đảm bảo. Bắt đầu chuyên chú xử lý Lý Mạc Sầu vết thương trên người, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí rút ra mũi tên gãy, sau đó dùng ngón trỏ chọn một chút Thiên Hương Đoạn Tục Giao, bôi lên ở đằng kia nhìn thấy mà giật mình chúng tên cùng vết đao chỗ. Hệ thống này xuất phẩm Đoạn Tục Giao quả nhiên danh bất hư truyền, dược cao vừa tiếp xúc với vết thương, máu tươi liền cấp tốc đã ngừng lại. Vẹn vẹn qua mười mấy thời gian hô hấp, vết thương liền không chảy máu nữa. Linh Viễn lại lấy ra băng vải, là Lý Mạc Sầu đem vết thương băng bó kỹ, cái này mới dừng lại động tác trên tay. Làm ánh mắt của hắn rời về phía Lý Mạc Sầu trên đùi vết thương lúc, lông mày không khỏi nhíu chặt. Một đao kia ra tay cực nặng, lưu lại một đạo thật dài khe. Hắn nghĩ thầm, nếu không phải mình trong tay thuốc trị thương hiệu quả trị liệu phi phàm, dù cho chữa khỏi, vết sẹo này ngấn chỉ sợ cũng sẽ vĩnh viễn lưu tại này đôi nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết trên đùi, kia không nghi ngờ gì chính là một cái làm cho người đau lòng nhất góc việc đáng tiếc. Lý Mạc Sầu nội tâm sớm đã xấu hổ giận dữ đến cực điểm, hẳn không thể cho đối phương một cái băng phép ngân châm, hoặc cho mình một cái cũng được. Có thể nàng cũng không phải là không biết chuyện người, biết đối phương là vì cứu chữa chính mình. Thế là, đành phải bị khuất nhắm chặt hai mắt. Nàng chỉ cảm thấy đối phương ngón tay chạm đến da thịt của nàng lúc, toàn thân đều tê dại đầu dạng, phản phất có một cỗ cảm giác kỳ dị tại toàn thân lan tràn ra. Tiếp lấy dược cao tán phát thanh lương lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chỉ chốc lát, Linh Viện rốt cục nhẹ nhàng thở ra, dặn dò, hẳn không có đáng ngại, mấy ngày nay nhớ kỹ không được đụng nước, hoạt động lúc phải đặc biệt coi chừng, để tránh liên lụy đến vết thương. Yên tâm đi, sẽ không lưu lại vết sẹo. Gia đình này chủ nhân sớm đã phát hiện trong đình viện đánh nhau độc tĩnh, bọn hắn tránh trong phòng run lẩy bẩy, không dám ra đến xem xét tình huống. Linh Viện đi vào phòng, thấy cái kia gia chủ cùng một phụ nhân co quắp tại trong một cái góc. Ngoài dự liệu của hắn là, vị này nữ chủ nhân lại là một vị tướng mạo mỹ lệ chừng 30 tuổi nữ tử. Nữ nhân kia thấy Linh Viện đến gần, doa đến hoa dung thất sắc, nam chủ nhân cũng là run lẩy bẩy. Theo Linh Viện đến gần, kia nam chủ nhân dọa đến hồn bất phụ thể, cuống quýt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đại hiệp tha mạng à, cầu ngài đừng có giết ta. Linh Viễn tại đi về phía trước hai bước, vừa muốn nói chuyện, nam nhân bị bên cạnh kia phu nhân xinh đẹp, vội vàng nói, đại hiệp, cái này là thê tử của ta, chỉ cần ngài không giết ta, thê tử của ta mặc cho ngài hưởng dụng. Linh Viễn bước chân dừng lại, vẻ mặt cổ quái nhìn xem hai người này. Lao ra. Người mỹ phụ kia hiển nhiên lấy làm kinh hãi, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trượng phu của nàng. Nam chủ nhân thấp giọng an ủi, không có, không có quan hệ. Mỹ phụ nhân nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, há to miệng, không nói gì. Nam nhân gấp giọng nói, không đáp ứng, chúng ta đều phải chết, phu nhân, ngươi không nên phản kháng, không có chuyện gì. Hắn nói, luôn cuống tay chân bắt đầu đi cởi người mỹ phụ kia la ý ỉa. Người mỹ phụ kia đầu tiên là nắm chắc vào áo, nhưng nhớ tới vừa rồi nhìn lén thấy mặt ngoài giết người cảnh tượng, trong lòng cũng rất là sợ hãi, chống cự một chút tay liền dần dần buông lỏng ra. Nàng chỉ là yên lặng chảy nước mắt, tùy ý trượng phu đem chính mình la y cởi xuống dưới, lộ ra bên trong màu đỏ cái hiếm cùng trắng bóng một mảnh. Linh Viễn nhìn trước mắt vị này nở nàng mỹ phụ nhân nước mắt rưng rưng bộ dáng, cảm thấy có chút im lặng. Chờ đem thê tử y phục chút bỏ, nam nhân bận bịu lôi kéo lảo đảo mỹ phụ nhân đi đến Linh Viễn trước mặt, lấy lòng nói, đại hiệp, ngài nhìn, thê tử của ta là vùng này hiểu rõ mỹ nhân, ngài nhất định sẽ hài lòng, chỉ cầu ngươi hưởng dụng sau có thể qua chúng ta. Linh Viễn nhìn thoáng qua mỹ nhân kiêm màu đỏ cái hiếm cùng cái hiếm hạ như ẩn như hiện ngạo nhân tiền vốn, thở dài, giải thích nói, các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn đến cùng phu nhân muốn một thân quần áo. Trong phòng chủ nhân thần sắc trên mặt cứng lại, tay cũng cứng đờ, chuyện này đối với vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, vẫn là mỹ phụ nhân trước kịp phản ứng, liên tục không ngừng che tốt y phục. Sau đó bước nhanh tới bên cạnh trước ngăn tủ tìm kiếm. Chỉ chốc lát, nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy quần áo đi tới, rụt rè nói, đại hiệp, một bộ này có thể chứ? Linh Viễn tiếp nhận quần áo, hài lòng gật gật đầu, có thể. Nói, hắn không chờ hai người nói chuyện, quay người liền hướng phía cửa đi tới. Đi tới cửa lúc, hắn dừng lại một chút, quay đầu mỉm cười nói, phu nhân, dáng người cũng không tệ lắm. Ta nếu là ngươi, liền tranh thủ thời gian đi đường, vóc người này ta xem đều ưa thích, đợi chút nữa mông cổ người đến, nhất định càng ưa thích. Mỹ phụ nhân nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng, túi đầu không dám nhìn hắn. Kia nam chủ nhân nghe vậy liên tục không ngừng nói lời cảm tạ, tạ tạ đại hiệp nhắc nhở. Linh Viễn coi lại người mỹ phụ kia một cái, nói thầm một tiếng đáng tiếc, tiếp lấy đi ra khỏi phòng, trở về tới trong đình viện. Hắn đem trong tay quần áo ném tới Lý Mạc Sầu bên cạnh, nhàn nhạt hỏi, ngươi còn có thể tự mình mặc vào sao? Lúc này Lý Mạc Sầu đạo bào và áo đã bị năm sáu cắt đứt, nửa người trên mấy đạo thật sâu khe càng là bị máu tươi nhiễm đỏ, lộ ra nhưng đã không cách nào lại mặc vào. Nàng yên lặng nắm lên bộ kia quần áo, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Linh Viễn, nói, ngươi có thể xoay người sang chỗ khác sao? Linh Viễn khẽ gật đầu, không nói thêm gì, quay người mặt hướng đại môn màu đỏ loét. Sau một lúc lâu, hắn nghe được sau lưng truyền đến sột soạt soạt tiếng mặc quần áo. Khi hắn quay đầu lại lúc, ánh mắt không khỏi là bừng sáng. Chỉ thấy Lý Mạc Sầu đã mặc vào vị kia mỹ phụ nhân quần áo. Bởi vì hai người dáng người có chút tương tự, chỉ là Lý Mạc Sầu cao gầy một chút, bởi vậy bộ này váy mặc trên người nàng hơi có vẻ ngắn nhỏ, lộ ra một đoạn tinh tế trắng non bắp chân. Tăng thêm nàng bởi vì mất máu mà lộ ra tái nhợt nhu nhược dung nhan, nàng lúc này vậy mà tản mát ra một loại sở sở động lòng người tiểu thư khuê các khí chất, cùng ngày thường nữ ma đầu hình tượng một trời một vực. Linh Viễn trong lòng âm thầm tán thưởng, nữ ma đầu này nếu như không tập võ, mà là học được cầm kỳ thư họa, tất nhiên là trở thành một vị có tri thức hiểu lễ nghĩa đại mỹ nhân. Nhưng mà, Lý Mạc Sầu dường như cũng không thích hứng loại này nhu nhược hình tượng. Nàng bị Linh Viễn thấy có chút không được tự nhiên, đặc biệt là cặp kia trần trụi bên ngoài bắp chân, càng làm cho nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có ngượng ngùng cùng xấu hổ. Nàng cố gắng mặt lạnh lấy, ý đồ che giấu nội tâm bối rối, mặt lạnh lấy hỏi, ta còn không biết tên của ngươi, lại tại sao lại muốn tới cứu ta? Ta gọi Linh Viễn. Linh Viễn mỉm cười trả lời, hôm nay thiên hạ đại loạn, chúng ta người trong võ lâm, tự nhiên đoàn kết, chống cự Mông Quân, bởi vậy ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Lý Mạc Sầu tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, hỏi, đồ đệ của ta nàng không sao chứ? Linh Viễn bình tĩnh đáp lại nói, nàng rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại, chúng ta vẫn là về khách sạn trước rồi nói sau. Ngươi còn đi động sao? Lý Mạc Sầu thử bước động bước chân, nhưng mà chân đau xót không để cho nàng cấm khẽ nhíu mày, động tác cũng theo đó đình trệ. Tính toán, ngươi không nên miễn cưỡng chính mình, miễn cho nhường vết thương xé rách. Thiện Thiện, ngươi đến có lấy vị tiên tử này trở về. Linh Viễn thấy thế, cấp tốc làm ra quyết định. Thật là, Thiện Thiện thân thể đơn bạc, chỉ sợ vác không nổi a. Thiện Thiện trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt qua mang, đề nghị, công tử, vẫn là ngài đến công a. Linh Viễn quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng nháy nháy mắt, dường như đang ám chỉ cái gì. Trong lòng của hắn hiểu rõ, khoe miệng kéo ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, tiểu nha đầu này cùng Thanh Thanh không hổ là hảo tỷ muội nhi, ngại bén lên rất. Hắn đối Lý Mạc Sầu nói rằng, Mạc Sầu tiên tử, tình huống khẩn cấp, quan binh khả năng chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này. Vì lý do an toàn, vẫn là để ta tới có ngươi a. Lời nói kia kiên định lại quả quyết, không có cho Lý Mạc Sầu bất kỳ cơ hội cự tuyệt. Lý Mạc Sầu nhìn xem vừa rồi giết địch lúc nhảy nhót tư mừng, hiện tại ra vẻ nhu nhược thị nữ, lại nhìn xem vẻ mặt vô tội Linh Viễn, có một loại bị hố cảm giác. Thật là, còn có thể làm sao đâu, cũng không thể vì điểm này đã hạ giá thận trọng ở chỗ này chết chờ a. Lý Mạc Sầu biết, quan binh khả năng thật muốn tới, nàng cắn răng một cái, không rên một tiếng bỏ lên trên Linh Viễn phía sau lưng. Chương 91, nhàn nhạt giết điên rồi, mỹ phụ nhân, ngươi đi theo làm gì? Chương 91, nhàn nhạt giết điên rồi, mỹ phụ nhân, ngươi đi theo làm gì? Lý Mạc Sầu gì từng nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ chủ động leo đến một cái trên lưng của nam nhân, không khỏi vừa thẹn lại quẫn. Lại nghĩ tới đợi lát nữa nhường đồ đệ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng tôn nghiêm đem quét sạch sành sanh lúc, trong lòng đã nghĩ đến muốn hay không đem đồ đệ diệt khẩu. Ninh Viễn mặc kệ Lý Mạc Sầu giờ phút này phức tạp suy nghĩ, đối Thiện Thiện nói, chúng ta đi thôi. Thiện Thiện đi theo Ninh Viễn bên cạnh thần, trường kiếm cong tại sau lưng, màu đỏ kiếm tuệ theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, viên thuốc đầu dùng dây buộc tóc màu hồng im, nhìn xinh đẹp đáng yêu bên trong lại mang theo vài phần khí khái hào hùng, đi tại trên đường dài, tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đúng lúc này, 7-8 chục tống triều hàng quân quan binh nhỏ chạy tới. Người đi đường thấy thế nhao nhao tránh né, hai bên đường phố cửa sổ cũng phanh 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 đóng lại. Rối loạn tưng bừng qua đi, trên đường phố biến an tĩnh dị thường, chỉ còn lại Ninh Viễn ba người lẻ loi trơ trọi đứng ở trên đường phố trung tâm, cùng mấy chục mét bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch quan binh. Mà tại Ninh Viễn sau lưng hơn 20 mét địa phương, còn quỷ quỷ túy túy đi theo hai người. Bọn hắn đang là trước kia gia đình kia nam chủ nhân cùng phu nhân của hắn. Hai người bởi vì nghe được Ninh Viễn cảnh cáo, trong lúc đội vàng chỉ thu thập một chút tế nhuyễn cùng tiền bạc liền đội vàng hấp tấp đường chạy. Nam chủ nhân gia tộc thịnh vượng, bọn hắn dự định về trước trong tộc tránh né một đoạn thời gian lại nói, chờ cùng đi ra lúc, vừa vặn nhìn thấy đối diện những cái kia mặt lộ vẻ hùng tướng quân binh. Thời gian tống triều mục nát lúc, sĩ quan si tốt tại cùng Mông Cổ binh giao phong bên trong liên tục gặp thảm bại, đầu hàng sau lại đối bách tính tùy ý ức hiếp, thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Như thật để bọn hắn tìm tới cơ hội, gia đình này chỉ sợ khó thoát cửa nát nhà tan bận rủi, mà vị kia mỹ phụ nhân kết quả, càng là thiết tưởng không chịu nổi. Lao ra, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Muốn hay không tìm một chỗ tránh một chút? Mỹ phụ nhân trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, nhưng mà trên đường cái sớm đã là cửa sổ đóng chặt, người đi đường thấy một lần tình thế không đúng liền nhao nhao tứ tán thoát đi, giờ phút này đã không thấy nửa cái bóng người. Tại cái này dung chuyển bất an thời đại, phổ thông bách tính sớm đã học xong một bộ cầu sinh chi đạo. Một khi phát giác được không chút nào thích hợp, liền sẽ không chút do dự lựa chọn thoát đi nơi thị phi. Bình bình, bây giờ muốn rút đi đã không còn kịp rồi, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nam nhân kia mặc dù mặt ngoài cố gắng trấn định, nhưng nội tâm sớm đã là hoang mang lo sợ, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện không nên bị trận này tự dưng đúng sai liên lụy. Mỹ phụ nhân nắm thật chặt trượng phu ống tay áo, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía vị kia từng hướng nàng mượn áo nam tử, vì hắn cảm thấy một hồi không hiểu lo lắng. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc ấy nàng cùng trượng phu tránh trong phòng, trông thấy nam nhân này xâm nhập trong ngáy mắt, nàng sợ hãi muốn chết. Mà khi nàng hiến thân để cầu tự vệ thời điểm, nàng mặc dù trong lòng tràn đầy bi thương và bất đắc dĩ, nhưng tại cái kia mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, nàng cũng không muốn quá nhiều. Dù sao tại thời khắc sống còn, vị khúc cầu toàn có lẽ cũng không tính là mất mặt cỡ nào chuyện. Có thể nam nhân kia vậy mà dễ dàng buông tha nàng. Cái này khiến phu nhân xinh đẹp trong lòng không khỏi hiện lên một tia hảo cảm. Nàng lần nữa nhìn chăm chú đối phương lúc, phát hiện đối phương dáng dấp anh tuấn phi phàm, trong lòng hảo cảm lập tức lại tăng lên một phần. Bởi vậy, khi thấy 70-80 tên quan binh cùng hắn rằng có lúc, liền không khỏi vì hắn sinh ra chút lo lắng. Lý Mạc Sầu nhìn xem những quan binh kia, thanh âm có chút lãnh đạm, bọn hắn muốn bắt chính là ta, ngươi bây giờ buông ta xuống một mình chạy trốn còn kịp, chắc hẳn bọn hắn cũng ngăn không được ngươi. Linh Viễn lại chỉ là cười cười, đối đi theo phía sau hắn xa mấy bước thị nữ nói rằng, Thiện Thiện, đều giết. Tống triều mặc dù không thiếu năng trinh thiện chiến binh sĩ, nhưng đại đa số đều tại chống cự tuyến đầu. Những này đầu hàng binh lính mặc dù nhân số đông đảo, nhưng trên thực tế cũng không có đủ mạnh cỡ nào sức chiến đấu, Thiện Thiện một người cũng đủ để ứng trả cho bọn họ. Nàng thanh thúy lên tiếng là, lập tức hướng về phía trước gấp vút đi. Người ở trên đường, trường kiếm ra khỏi vỏ, viên thuốc dưới đầu mái tóc theo gió bay lên, tựa như một bức động thái tranh thủy mặc. Nàng tại binh sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong đụng đi vào, trường kiếm như gió, vô tình thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Huyết sắc dần dần choáng nhiễm ra, tựa như từng đóa nở rộ tử vong chi hoa. Linh Viễn không đội không chậm đi về phía trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước thiếu nữ kia múa kiếm như gió thân ảnh, trong lòng không hề bận tâm. Lý Mạc Sầu thở dài nói, ngươi thị nữ này, ra tay so ta còn tàn nhẫn, đợi một thời gian, nhất định cũng sẽ trở thành một vị làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu. Linh Viễn nghe vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn trêu chọc nói, có phải hay không cảm thấy trường giang sóng sau đẻ sóng trước? Ta nhìn ngươi tên ma đầu này cũng đừng làm, không bằng thay cái phong cách. Ngươi mặc như thế quần áo thật đẹp mắt, có phần có một loại đại gia khuê tú phong phạm. Lý Mạc Sầu trong lòng tức giận, dám như thế đùa giỡn nàng người không phải là không có, nhưng những người kia kết quả bình thường đều rất thê thảm, không phải bị nàng dốc thịt đi ánh mắt chính là giết cho ăn. Có thể nam nhân trước mắt này nói đến như thế đương nhiên, vậy mà nhường trong nội tâm nàng sinh ra một tia không hiểu xúc động. Chỉ là kia hồi ức lóe lên một cái rồi biến mất, liền đã bị nàng trục xuất não hải, nàng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, con mắt chăm chú đi theo cái kia đạo linh động thân ảnh. Thiện Thiện trường kiếm nhanh đâm mà ra, kiếm trong tay đâm trúng địch nhân sát na, từng tia nội lực nhường nàng cảm thấy khí lực bắt đầu tràn đầy, huy kiếm tốc độ cũng tại dần dần tăng lên. Một chút trước đó còn không cách nào vận chuyển như ý chiêu thức, giờ phút này vậy mà không trở ngại chút nào thi triển đi ra. 108 thức đạt ma kiếm pháp bị nàng múa đến kín không kẽ hở, mỗi một kiếm đều tại trên người địch nhân lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Bán tên, mau bán tên. Phụ trách chỉ huy sĩ quan chưa từng gặp qua như thế sát thần giống như tồn tại, âm thanh run rẩy hô to. Ngay sau đó, siêu 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 tiếng dây cùng vang lên, không ít tên nọ theo Linh Viễn bên người lướt qua, bắn hướng phía sau. Đang vụng trộm đi theo mỹ phụ nhân mắt nhìn về phía trước thiếu nữ như sói lạc bầy dê giống như, đem một đám quan binh giết đến kêu cha gọi mẹ. Đôi mắt đẹp của nàng trợn tròn lên, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nàng tự lẩm bẩm, lao ra, kia là ai nhà khuê nữ à, thật đáng sợ. Đồng nhiên, một chi tên lạc hướng nàng phóng tới, ngay tại tới gần nàng mặt trong nháy mắt, cùng một cái phát sau mà đến trước đồng tiền đã xảy ra xoa đụng. mũi tên sát qua nàng cùng trượng phu ở giữa khe hở, hưu một tiếng xuất vào bên cạnh trên ván cửa, mà đồng tiền kia cũng nghiêng nghiêng bay ra xa mấy mét, khảm xuống mộ tường bên trong. Qua một hồi lâu, mỹ phụ nhân mới hồi phục tinh thần lại, nàng dọa đến toàn thân run lên, gót chân dường như mọc rễ đồng dạng không thể động đậy. Nàng run giọng hô, lao ra, lao ra, ta kém chút liền chết. Hắn trượng phu cũng là bị dọa đến đặt mông ngồi sập xuống đất, thậm chí bài tiết không kiềm chế. Mỹ phụ nhân ngửi được mùi nước tiểu khai, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trượng phu ngồi sập xuống đất, nàng lần nữa kêu lên, lao ra. Nam nhân cuống quýt bò người lên, hoảng sợ hỏi, chúng ta trốn không trốn? Mỹ phụ nhân nhìn về phía trước, những quan binh kia mới qua một hồi này, đã bị Thiện Thiện giết mười mấy cái, đã là sợ vỡ mật, vứt bỏ trường thương hướng về sau chạy tán loạn mà đi. Thiện Thiện thì một đường đuổi giết chạy xa. Mỹ phụ nhân vô vô bộ ngực, vẻ mặt thoáng an định một chút, nói rằng, những quan binh kia bị đánh chạy. Nàng không quan tâm trượng phu, chạy chậm đến đi thẳng về phía trước. Làm nàng cách Ninh Viễn còn có một trượng có hơn khoảng cách lúc, bước chân lại chậm lại, có chút do dự không dám tiếp tục gần phía trước. Ninh Viễn quay đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười hỏi, người đi theo ta đi. Chương 92, phu nhân, chúng ta không bằng đi rừng cây nhỏ giải sầu một chút. Chương 92, phu nhân, chúng ta không bằng đi rừng cây nhỏ giải sầu một chút. Mỹ phụ nhân lộ ra một vẻ thiện thiện mỉm cười, dịu dàng nói, ta giả ra họ Cổ, là trấn trên biên ngoại. Thiếp thân tên là Bình Bình, trước đó nhiều tại đại hiệp nhắc nhở. Hiện nay, ta cùng lao ra đang định hồi tộc bên trong tạm tránh đầu sóng ngọn gió, vừa lúc cũng là theo cái phương hướng này tiến lên. Linh Viễn khẽ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa, con Lý Mạc Sầu tiếp tục hướng phía khách sạn phương hướng bước đi. Ven đường ngã lăn đám binh sĩ ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, có đã khí tuyệt bỏ mình, có thì phát ra yếu ớt tiếng rên rỉ. Linh Viễn mặt không thay đổi từng mai bắn ra đồng tệ, vô tình kết thúc tính mạng của bọn hắn. Đi theo phía sau hắn mỹ phụ nhân cùng vị kia giống nhau đuổi tới nam nhân thấy kinh hoàng khiếp sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lãnh khốc như vậy giết chóc, đối Linh Viễn đã kính lại sợ. Mỹ phụ nhân nhìn chằm chằm Linh Viễn cùng Lý Mạc Sầu bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm xúc. Nàng xuất thân từ thi thư thế gia, thở nhỏ nhận tốt đẹp giáo dưỡng, tiếp xúc phần lớn là văn nhân sĩ tử cùng khuê trùng mật hữu. Vậy mà hôm nay, nàng lần thứ nhất tự mình kinh nghiệm dạng này huyết tinh cảnh tượng cùng giang hồ báo thủ. Nàng cảm thấy sợ hãi đồng thời cũng cảm thấy kích thích, nhịp tim bắt đầu phanh phanh nhảy loạn. Hồi tưởng lại trước kia đọc qua những cái kia giang hồ chí dị tiểu thuyết, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái gọi là mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành chỉ chính là trước mắt cảnh tượng như vậy à. Thế là mỹ phụ nhân đối với Ninh Viễn lòng hiếu kỳ càng thêm mạnh mẽ. Nàng nhìn chăm chú vị kia vân đạm phong khinh người trẻ tuổi, lại lơ đãng liếc qua bên người hồn bất phụ thể trợ phu, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Thiện Thiện truy kích một hồi, khi trở về trên thân lây dính lốm đốm lấm tấm vết máu, nàng có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nhẹ nói, công tử, thật xin lỗi, ta không thể toàn giết sạch, chạy 7-8 cái. Ninh Viễn ôn hòa trấn an nói, Thiện Thiện, chỉ là chạy một ít tốt, không sao cả, ngươi đã làm rất khá. Thiện Thiện ngẩng đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào, vui vẻ đáp lại nói, đa tạ công tử tán dương. Giờ phút này nàng mềm mại xinh đẹp, đâu còn có nửa phần vừa rồi giết người như ngoé dáng vẻ. Nàng đi theo Ninh Viễn sau lưng, có chút hăng hái, nhưng khi thoáng nhìn mỹ phụ nhân đầy đặn bộ ngực, lại cúi đầu nhìn mình, lập tức tăng cao sĩ khí giảm bớt mấy phần. Năm người tới khách sạn, đôi vợ chồng kia thương lượng một chút, cuối cùng tại khách sạn muốn một gian phòng, lên lầu giản xếp đi. Hồng Lăng Ba nhìn thấy sư phụ trở về, hưng phấn đến bước nhanh nên đón tiếp lấy, kêu lớn, "Sư phụ, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt." Nhưng khi Hồng Lăng Ba nhìn thấy sư phụ mặt lạnh lấy ghé vào Ninh Viễn trên lưng lúc, thanh âm của nàng dần dần giảm xuống, nội tâm bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an. Xem như đi theo Lý Mạc Sầu nhiều năm đệ tử, nàng biết rõ sư phụ tàn nhẫn cùng tình cảm bên trên bệnh thích sạch sẽ. Bây giờ, nàng trong lúc vô tình mắt thấy sư phụ bộ dáng chật vật, cái này không để cho nàng cấm lo lắng, sư phụ có thể hay không vì giữ gìn mặt mũi, đem chính mình diệt khẩu a. Nghĩ tới đây, Hồng Lăng Ba dục vọng cầu sinh bị kích phát ra đến. Nàng không còn thấy sư phụ, mà là chuyển hướng Ninh Viễn, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đa tạ Ninh thiếu hiệp tương trợ, nếu không phải có ngài, Lăng Ba hôm nay sợ là khó thoát một kiếp. Ninh Viễn cười như không cười nhìn xem nàng, không nói chuyện. Sau bữa cơm chiều, tại giả viên ngoại cùng mỹ phụ người gian phòng bên trong, giả viên ngoại đã thay đổi ban ngày nước tiểu ấm quần, giờ phút này hắn ngồi một trường trên ghế mảnh, sắc mặt khó nén xấu hổ. Giả viên ngoại nhìn chăm chú lên thế tử, nhớ tới ban ngày chính mình kia thất kinh bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xấu hổ chi tình. Hắn lộ ra khiểm nhiên vẻ mặt, nói rằng, phu nhân, chuyện ban ngày thật sự là ta thất thố. Lúc ấy loại tình huống kia, ta quá mức sợ hãi, đến mức không cách nào tự điều khiển. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Mỹ phụ nhân dịu dàng cười cười, nhẹ giọng an ủi, lão gia, ngài không cần quá tự trách. Lúc ấy ta cũng rất sợ hãi. Đó cũng không phải ngài sai lầm, ta hiểu. Giả viên ngoại nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cầm thật chặt tay của vợ, cảm kích nói rằng, đa tạ phu nhân thông cảm cùng lý giải. Lần này thật là thay bay vạ gió, cái kia nữ ma đầu thật sự là thật là đáng sợ. Ta đến bây giờ đều không nghĩ ra, nàng làm sao lại bỗng nhiên xông vào chúng ta sân nhỏ. Giả phu nhân cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, lão gia, ngài về sau cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hai bách mạch rừng, vạn nhất bị nữ ma đầu kia nghe xong đi, sợ rằng sẽ cho chúng ta đưa tới họa sát thân. Giả viên ngoại lập tức giật mình chính mình thất ngôn, hắn lúng túng ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói rằng, phu nhân nói là, ta về sau nhất định sẽ chú ý. Giả phu nhân nhìn trượng phu một cái, đối với hắn không có chút nào chủ kiến có chút bất mãn, trong mắt lóe lên thần sắc thất vọng. Nàng cùng trượng phu đều xuất thân từ danh môn vọng tộc, có thể nói là môn đăng hộ đối, ông trời tác hợp cho. Cứ việc trượng phu cũng không tại hoạn lộ bên trên lấy được hiển hách công danh, có thể kinh thương có đạo, đem gia tộc chuyện làm ăn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nàng vốn cho là cho dù thân ở cái này trong loạn thế, bằng vào hai nhà thâm hậu căn cơ, bọn hắn cũng có thể vượt qua an ổn thông thuận sinh hoạt. Nhưng mà hôm nay trượng phu nhát gan hèn nhát lại làm cho nàng thất vọng. Cùng kia xâm nhập trong phòng nam tử so sánh, trượng phu biểu hiện thật sự là thua chị kém em. Cái này khiến nàng cảm thấy có chút phiền muộn, sinh lòng tản bộ để giải vẻ u sầu ý niệm. Thế là nàng than nhẹ một tiếng, đối trượng phu nói rằng: lao ra, ta muốn đến phía dưới đi giải sầu một chút, ngươi sớm đi an giấc à? Giả viên ngoại nói rằng: cũng tốt, ta quả thật có chút mệt mỏi. Ngươi liền dưới lầu đi một chút, không muốn đi quá xa. Giả phu nhân khẽ gật đầu, liền rời đi khách phòng đi xuống lầu. Làm nàng đi đến hành lang góc rẽ lúc, trùng hợp gặp Linh Viễn. Nàng khẽ không người, lễ phép ra hiệu: Linh công tử, ngài là muốn đi xuống lầu sao? Linh Viễn cười cười, vừa cơm nước xong xuôi, muốn tùy tiện đi một chút. Giả phu nhân chần chờ một chút, cũng lộ ra nụ cười: thật là khéo, ta cũng nghĩ ra đi đi một chút. Linh công tử nếu không chê, chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào? Linh Viễn nhìn nàng một cái. Vị phu nhân này lộ ra nhưng đã tắm rửa thay quần áo qua, mặc trên người một cái thanh nhã váy, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra một loại dịu dàng tiểu thư khuê các khí chất, trên thân còn mơ hồ tản mát ra nhàn nhạt hoa lan hương, rất là dễ ngửi. Linh Viễn suy nghĩ lại không tự giác trôi giạt đến ban ngày thấy đỏ cái yếm, cùng kia cái yếm hạ lệnh người mơ màng phong cảnh. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt không tự giác toát ra mỉm cười. Giả phu nhân dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên, gương mặt của nàng nổi lên một vệt đỏ ửng, tựa như hoa đào nở rộ. Nàng có chút ngượng ngùng nói rằng: quấy rầy. Sau đó, nhẹ nhàng cong người, theo Linh Viễn bên người ưu nhã đi qua. Đúng lúc này, Linh Viễn thanh âm từ phía sau truyền đến: phu nhân, đã chúng ta đều có nảy nhã hứng, không ngại cùng đi đi thôi. Giả phu nhân có chút dừng lại, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên váy thơm và áo, chậm rãi đạp trên dưới bậc thang đi. Kia dáng người dáng dấp hiểu điệu, mỗi một bước đều toát ra vô tận phong tình. Linh Viễn theo sát phía sau đi xuống lầu, hai người cùng nhau đi ra khách sạn, trên đường phố dạo bước mà đi, chậm rãi, theo bộ pháp giao thoa, lẫn nhau càng ngày càng gần, bả vai thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng va nhau, cánh tay cũng có chút sờ đụng nhau. Giả phu nhân dường như cũng không có phát giác được chút ít này rượu thân thể tiếp xúc, bước tiến của nàng dần dần chậm lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, rơi vào trong trầm tư. Đi một hồi, đường đi đã đến cuối cùng, phía trước là ngoài trấn nhỏ đường đất, một mực hướng về phía trước kéo dài, xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây nhỏ. Linh Viễn dừng bước, giả phu nhân cũng theo đó dừng lại. Linh Viễn nhìn qua nàng, đề nghị: phu nhân, nếu không chúng ta đi bên ngoài trấn đi một chút, phong cảnh nơi đó hẳn là có một phen đặc biệt tình thú. Giả phu nhân nghiêng đầu đến, nhìn thẳng hắn, sau đó yên lặng gật gật đầu, dẫn đầu hướng về trấn đi ra ngoài. Linh Viễn nhìn qua nàng thức tha bóng lưng, khóe miệng có chút dương lên, tiến lên hai bước, cùng với nàng song song đi cùng một chỗ. Chương 93, gió đêm chương 93, gió đêm. Giả phu nhân hình tượng đồ, từ tỉ tỉ của ta hữu nghị khách mời hai người dạo bước tại bùn đất trên đường, hai bên là ruộng, xanh mơn mận đồ ăn hoàng trừng cam hoa, một bộ khó được hồi hương phong tình, tại trời chiều sau cùng dư mi bên trong, cho cái loạn thế này thoa lên một tầng sắc màu ấm điều. Giả phu nhân tâm cũng là ấm, nàng thời thiếu nữ chờ lâu tại khuê bên trong, cũng liền số ít mấy cái khuê chung mật hữu, trải qua hồng nương giật dây gả cho giả viên ngoại, thuộc về phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, chưa nói tới cái gì tình cảm, chỉ là theo thói quen thuận theo, nói là trôi chảy, cũng rất vô vị. Nàng chưa hề nghĩ tới sẽ kinh nghiệm hôm nay như thế sự tình, làm nàng trốn ở cửa sổ sau, nhìn lén lây nữ ma đầu kia cùng sáu người chiến đấu, nhìn xem thanh trường đao kia xẹt qua thân thể mang ra huyết quang. Làm nàng xa xa đi theo Ninh Viễn sau lưng, thấy thị nữ kia giết vào quan binh bên trong vô tình tán sát lúc, nàng kinh hoàng khiếp sợ bên trong lại cảm thấy vô cùng kích thích. Loại kia kích thích là không thú vị trong sinh hoạt không từng có qua, mà khi mũi tên lau khuôn mặt của nàng bay qua, viên kia đồng tệ đánh vào tường đất bên trong lúc, loại kia sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ càng làm cho nàng thần hồn câu chiến. Kia là cảm giác tử vong, chỉ ở một tuyến ở giữa, chính là sinh cùng tử khoảng cách. Giả phu nhân là về sau mới ký ức lên đồng tiền kia, hiển nhiên là bên người người đàn ông này chú ý tới mũi tên hướng đi, xuất thủ cứu nàng. Nàng không biết rõ đối phương là cử chỉ vô tâm, vẫn là có trong bóng tối lưu ý chính mình, có thể Linh Viễn cứu được nàng sau, lại không hề để cập tới, tựa như xưa nay chưa từng xảy ra như thế, cái này khiến giả phu nhân trong lòng tràn ngập cảm kích. Liên tưởng tới hắn nhìn thấy mình cũng chỉ có thưởng thức lúc, trong lòng hảo cảm thì càng là tăng nhiều. Đây là một vị võ công cao cường, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có đức độ hiệp sĩ. Mấu chốt, hắn còn rất dài để mắt. Giả phu nhân đoán chừng không biết rõ, Linh Viễn lúc ấy là độc tâm, chỉ có điều bên ngoài Lý Mạc Sầu khỏi bệnh, vẫn chờ hắn quần áo, hơn nữa quan binh lúc nào cũng có thể sẽ đến, lúc này mới bỏ đi hắn ý nghĩ. Muốn như vậy gió, dạng này cảnh trí, mọi thứ đều vừa vặn. Phu nhân, lần này để các ngươi thụ hai bay vạ gió, thật sự là băn khoăn, ngươi sau này có nơi đặt chân sao? Trong trầm tư, giả phu nhân bỗng nhiên nghe thấy Linh Viễn thanh âm, bên nàng đầu đi xem hắn, trên mặt lộ ra thiện thiện mỉm cười, ngươi tại quan tâm ta. Linh Viễn nói, xem như thế đi. Giả phu nhân không có trả lời, một lát sau mới lên tiếng, đa tạ Ninh công tử quan tâm, ta nhà chồng là thế hệ bình thường, coi như có chút tài sản, lần này dự định hồi tộc bên trong tạm lánh một thời gian, đợi phong thanh qua đi trở lại. Vậy là tốt rồi, nhà chồng ngươi đang làm ăn gì? Vải vóc, gốm sứ cùng lá trà, ngoại trừ muối, sắt cùng tiền trang không có cách nào đụng chạm, cái gì khác có thể kiếm tiền, đều sẽ làm một chút. Giả phu nhân cười cười, nháy mắt mấy cái, ta cũng phụ trách quản lý tốt một khối to, ta rất lợi hại à. Linh Viễn nghe được trong lòng hơi động, cổ đại khinh thương, cũng không thế nào coi trọng thương mậu một khối, trong đó tự nhiên có đạo đường hiểm trở, Lục Lâm hung hăng ngang ngược nguyên nhân, cũng có rất lớn bộ phận nguyên nhân là tư tưởng nho ra ảnh hưởng. Nhưng nếu như đem cái này một khối làm xong, lợi nhuận nhưng thật ra là vô cùng khả quan, đặc biệt là sắt, rượu, mỗi chờ nhu yếu phẩm, dù là khóa thuế nặng nghề, cũng không phải bình thường thương hộ có thể nhúng tay, nếu chính mình có thể tổ kiến chuyên môn thế lực, nhúng tay cái này một khối. Nghĩ đến đây, Linh Viễn đối nữ nhân này không khỏi lại nhiều một tầng ý khác, nhưng trước mắt còn không phải lúc, ý tưởng này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị hắn ném sau gót. Phía trước là một mảnh cây mía rừng, cây mía dáng dấp độ cao vượt qua một người, xa xa nhìn lại, kín không kẽ hở. Linh Viễn liếc nhìn bên người mỹ nhân, trời chiều huy quang vẩy vào nàng mặt trứng ngỗng bên trên, tăng thêm mấy phần nhu hòa. Mỹ nhân chú ý tới ánh mắt của hắn, con mắt của nàng nhìn thẳng phía trước, trên mặt nhưng dần dần nhiều một tia ánh nắng chiều đỏ, cái này ánh nắng chiều đỏ cùng trời chiều muộn chụp ảnh sớm, không nói ra được đẹp mắt động nhân. Phu nhân, ngươi thật là dễ nhìn. Linh Viễn nhịn không được khen. Giả phu nhân trong lòng rung động, sinh ra chút không dễ dàng phát giác vui vẻ, nàng ra vẻ thận trọng, nói khẽ, chỗ nào dễ nhìn? Linh Viễn cười cười, không đáp. Lúc này trăng lên giữa trời, bốn phía ẩn ẩn sức sức, đồng ruộng dế mèn thỉnh thoảng chuyển đến đêm minh, dế nhui phát ra lẩm bẩm thanh âm. Chúng ta trở về đi. Linh Viễn đi ra ngoài. Một lát sau, hai người đi lên đường đất, sắp đến cửa khách sạn lúc. Giả phu nhân nhìn chăm chú Linh Viễn, nói, Linh công tử, ta sáng sớm ngày mai liền muốn rời khỏi, sau này, không biết còn có thể hay không gặp nhau. Linh Viễn nhìn qua vị phu nhân này, cũng sinh ra một chút không bỏ, nói rằng, gia tộc của ngươi ở nơi nào? Về sau sẽ còn trở về nơi này sao? Giả phu nhân đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ vui mừng, vui sướng đáp, trưởng phu ta là Nam Dương nhân sĩ, ở nơi đó là vọng tộc, ngươi chỉ cần đi Nam Dương nghe ngóng giả thị liền có thể biết được. Linh Viễn nghe vậy nhẹ gật đầu, lại không nói gì. Giả phu nhân không đợi được Linh Viễn trả lời, do dự một chút, chờ mong hỏi, Linh công tử, ngươi về sau sẽ tìm đến ta sao? Linh Viễn nghĩ nghĩ, nói rằng, ta có một ít chuyện cần bắt thượng, cũng không biết cần hao tổn nhiều ít thời gian, bất quá, ta về sau sẽ về tới tìm ngươi, ngươi nhiều chút tham dự gia tộc chuyện làm ăn, ta muốn, có lẽ về sau ta có cần ngươi hỗ trợ địa phương. Giả phu nhân nhuẩn miệng cười, ân, ta nghe ngươi. Ta chờ ngươi, đến lúc đó, thiếp thân sẽ thật tốt khoản đãi ngươi. Nàng đi vài bước, dậm chân, quay người lần nữa nhìn về phía Linh Viễn, ngữ khí kiên định, ta chờ ngươi, bất luận bao lâu, cũng chờ ngươi. Nói không đợi Linh Viễn trả lời, bước nhanh đi vào khách sạn, chỉ chốc lát chỉ nghe thấy lên lầu thanh âm. Chương 94, nửa đêm chương 94, nửa đêm Linh Viễn tại giả phu nhân sau khi lên lầu, mới thản nhiên tiến vào khách sạn, hai vị phu nhân cùng Nhạc Linh San, Quách phủ vây tại một chỗ nói chuyện phiếm, trên bàn bày biện trái cây cùng trà thành phẩm. Hai vị thị nữ phân biệt đứng tại Hoàng Dung cùng Trần Viên Viên sau lưng. "Ca ca, người đã đi đâu?" Quách phủ thấy Linh Viễn tiến đến, ánh mắt sáng lên, liền phải đứng dậy đi nên đón, bị Hoàng Bang chủ chừng một cái, ngoan ngoãn ngồi xuống lại, bày làm ra một bộ thuộc nữ bộ dáng đến. Đại tiểu thư này đối Linh Viễn xưng hô kinh nghiệm mấy cái giai đoạn, theo muốn làm sư tỷ, tới gọi sư ca, tới Linh đại ca, tới Linh ca ca, hiện tại liền họ đều bất đi, lấy ra một bộ không đem sư ca đổi tới tay thể không bỏ qua tư thế. Nhiệt tình trình độ, nhưng Linh Viễn cũng dần dần có chút không chịu được nổi. Làm không tốt, lúc nào thời điểm liền bị đại tiểu thư này tập kích bất ngờ đắc thủ. Linh Viễn đến gần, rời cái băng ngồi hai vị phu nhân ở giữa, thanh thanh lưu loát vì hắn pha trà, hắn bưng lên uống một ngụm, mỉm cười nói, nhìn các ngươi náo nhiệt như vậy, đều trò chuyện thứ gì à? Trần Viên Viên khẽ cười nói, đều là chút việc vặt. Linh Viễn nghe xong một hồi, quả thật là chút nữ nhân ra việc vặt, hắn không hứng thú lắm, nghe xong một hồi liền chạy. Hắn cùng Điếm Tiểu Nhị hỏi rõ Lý Mạc Sầu khách phòng, đi xem một chút thương thế của nàng khôi phục như thế nào. Hồng Lăng Ba kẹt kẹt đem cửa mở ra, trông thấy Linh Viễn lúc, trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Linh thiếu hiệp, đã trễ thế như vậy, ngươi tìm đến ta sư phụ sao? Linh Viễn lách mình đi vào, thấy Lý Mạc Sầu tại trên giường nằm, đi qua quan tâm nói, cảm giác như thế nào? Lý Mạc Sầu trong lòng cũng có chút bối rối, đừng nhìn nàng là tiếng xấu rõ ràng đại ma đầu, kỳ thật nói thật lên, nàng tại chuyện nam nữ bên trên đặc biệt bảo thủ, không như bình thường giang hồ nhi nữ, ngược lại càng giống là tiểu thư khuê các. Cho nên một như vậy trông thấy Linh Viễn xông vào, mà nàng lại thụ thương mới khỏi, nói không khẩn trương là giả. Linh Viễn một người hiện đại, còn không có quen thuộc cổ nhân tập tục, đương nhiên sẽ không nghĩ đến tầng này, trước kia cũng là con cú. Cái điểm này với hắn mà nói kỳ thật còn sớm, thấy Lý Mạc Sầu liền nghiêm mặt, cho là nàng tính cách như thế, cũng không nghĩ nhiều. Hắn ngồi bên giường, kéo nàng cổ tay trắng cho nàng bắt mạch, bị nắm tay lại cổ tay trong nháy mắt, dù là Lý Mạc Sầu ban ngày cùng hắn từng có tiếp xúc ra thịt, cũng phản xạ có điều kiện muốn cho hắn một trường. Có thể bàn luận thân pháp thủ pháp nhanh nhẹn, lại không phải Ninh Viễn đối thủ, thú mà lại còn là mới khỏi chi thân, chỉ một hiệp liền bị Ninh Viễn cầm một cái tay khác. "Thả ta ra." Lý Mạc Sầu khí cấp công tâm, đối Ninh Viễn trợn mắt nhìn. Hồng Lăng Ba ở bên nhìn ngây người, cái này Ninh thiếu hiệp thật là dũng cảm. Lại dám như thế đụng sư phụ, hắn không sợ chết sao? Đừng lộn xộn, ta cho ngươi lại kiểm tra một chút. Linh Viễn tự nhiên không sợ chết, cũng sẽ không chết, chính là đạo này cô tay chân mềm vô cùng, có chút nhường hắn phân thận. Hắn đem xuống mạch, qua một hồi lâu, nghiêm túc nói, nhịp tim có chút nhanh hơn, dẫn đến huyết dịch lưu động tốc độ dị thường, bất quá vấn đề này không lớn, chờ hạ tâm tình trở nên bằng phẳng liền tốt, hắn cũng còn bình thường, chỉ cần lại điều dưỡng một hai ngày liền có thể. Nhịp tim có thể không vui sao? Kia là khẩn trương. Hắn quay đầu phân phó Hồng Lăng Ba, Lăng Ba, mấy ngày nay nhường chủ quán chịu một chút canh gà, hoặc là cá trích đậu hũ canh cũng được. A a. Hồng Lăng Ba kịp phản ứng, liên tục không ngừng bằng lòng, nhìn trộm đi xem sư phụ, gặp nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại đối Linh Viễn không thể làm gì dáng vẻ, trong lòng thầm nghĩ, sư phụ giống như gặp phải khắc tinh. Buông tay. Lý Mạc Sầu lần nữa kêu lên, cho dù là phẫn nộ đan sen, thanh âm như cũ kiểu kiểu nhu nhu, phi thường dễ nghe. Linh Viễn buông nàng ra tay, đứng dậy cáo tử. Nửa đêm, giả viên ngoại trong phòng khách, bên giường lặng yên không một tiếng động đứng đấy một người. Hắn nhìn chăm chú lên đang ngủ say hai người, ra tay chọn hắn nhóm huyệt ngủ vị, sau đó đem một hạt dược hoàn nhét vào giả viên ngoại miệng bên trong. Cái này mai độc dược có thể khiến cho giả viên ngoại vĩnh viễn bất lực, mất đi phương diện kia năng lực, cũng không còn cách nào đối giả phu nhân sinh hoạt vợ chồng. Tiếp lấy hắn như con báo giống như theo cửa sổ nhảy ra, dường như cũng chưa hề xuất hiện qua như thế. Chương 95, ly biệt chương 95, ly biệt giả phu nhân giữa đêm khuya khoắt làm một cái hoang đường ngộng. Nàng ngộng thấy mình chân trần đạp ở chớp nước vũng bùn thổ địa bên trên, trợ phu biến thành một cái cưỡi lửa đen quỷ lùn, ở sau lưng nàng theo đuổi không bỏ. Nàng thất kinh phía dưới, trốn vào một mảnh kỳ dị cây mía rừng. Tại mảnh này cây mía trong rừng, nàng hoàn toàn lạc mất phương hướng. Sau đó giả phu nhân liền tỉnh lại. Trong ngộng cảnh những cái kia hoang đường hình tượng dần dần mơ hồ, nhớ không chân thực, cuối cùng chỉ còn lại kia phiến quỷ dị cây mía rừng tại trong óc nàng bùng đi không được. Lúc này sắc trời mới tảng sáng, không có ánh nắng. Giả phu nhân nhẹ nhàng đánh thức bên người trợ phu, lao ra, thời điểm không còn sớm, nên rời giường. Giả viên ngoại mơ mơ màng màng mở to mắt, lại cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Trước mắt vị này xinh đẹp động nhân phu nhân, vậy mà không cách nào kích thích hắn nửa điểm hào hứng. Giả viên ngoại trong lòng thầm nghĩ, xem ra là gần nhất quá mệt mỏi. Hắn lại lần nữa nằm xuống, hữu khí vô lực nói rằng, để cho ta lại ngủ một hồi a. Giả phu nhân thấy thế, đành phải một mình đứng dậy rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, sát trời vẫn còn sớm. Nàng làm sơ do dự, quyết định đi tìm Linh Viễn, trước khi đi cùng hắn từ biệt. Giả phu nhân bước nhẹ đi xuống thang lầu, phát hiện điếm trưởng quỹ đang ngồi ở sau quầy đánh lấy chợp mắt. Trưởng quỹ, xin hỏi Ninh công tử ở tại cái nào một gian phòng? Nàng tỉnh lại hắn, ôn nhu hỏi. Trưởng quỹ mở ra cặp mắt mông lung, nhìn thấy trước mặt đứng đấy chính là một vị đoan trang phu nhân, hắn có chút khó khăn, phu nhân, ta đây có thể không được rõ lắm. Vị công tử kia trước kia dự định 6 gian phòng, về sau lại thêm vào một gian. Trên lầu bên trái một loạt liên tiếp 5 gian đều bị các nữ quyến ở. Hắn mang theo một tia hâm mộ ngữ khí tiếp tục nói, ngươi có thể thử theo thứ nhất ở giữa bắt đầu, lần lượt gõ cửa hỏi một chút, nói không chừng có thể ở cái nào một gian tìm tới hắn đâu. Thì ra, tối hôm qua Ninh Viễn cảm thấy Nhạc Linh San cùng Quách Phủ chen tại trong một gian phòng có thể sẽ có chút chen, thế là lại nhiều mua một gian phòng, để các nàng riêng phần mình có một cái càng rộng rãi hơn tư nhân không gian. Giả phu nhân nghe xong trưởng quỹ lời nói, trong lòng có chút do dự không chừng. Nhưng nghĩ tới chính mình sắp cùng trượng phu rời đi nơi đây, trở về Nam Dương gia tộc tổ địa, trải qua lần từ biệt này, cũng không biết khi nào khả năng lần nữa cùng Ninh Viễn gặp nhau, nàng rốt cục hạ quyết tâm, cất bước hướng trên lầu gian phòng đi đến. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ thứ nhất ở giữa cửa phòng, chỉ chốc lát, cửa ứng thanh mà mở, lộ ra Quách Phủ tâm kia mang theo một chút rời giường khí xinh đẹp khuôn mặt. Thấy là hôm qua thấy qua vị kia mỹ phụ nhân, Quách Phủ ngữ khí lộ ra không thế nào cao hứng. Có chuyện gì không? Nàng hỏi. Giả phu nhân lễ phép hướng trong phòng trương nhìn một cái, cũng chưa phát hiện Ninh Viễn thân ảnh. Nàng mang theo ấy nấy hỏi, quấy rầy, ta tìm Linh công tử có chút việc, nhưng không biết rõ hắn ở đâu một gian phòng, ngươi biết không? Quách Phủ đại tiểu thư bị người theo ngọt ngào trong mộng cảnh tỉnh lại, vốn là tâm tình cũng tốt, nghe nói người đến là tìm Linh Viễn, càng là sinh lòng khó chịu. Tối hôm qua nàng tìm kiếm khắp nơi Linh Viễn thân ảnh, nhưng thủy chung tìm không ra. Mai mới chờ đến lúc tới Ninh Viễn trở về, thực trà cũng đã chuẩn bị kết thúc. Nàng lại giấu giếm Hoàng Ban chủ, lần nữa vụng trộm đi tìm ngưỡng mộ trong lòng Ninh Các Ca, nhưng mà vẫn không có tìm tới, bởi vì khi đó Ninh Viễn vừa lúc tại cùng vị đạo cô kia nói chuyện. Quách Phủ chi như vậy kích động, là bởi vì Ninh Viễn đặc biệt vì nàng cùng Nhạc Linh San các mua một gian phòng, để các nàng tách ra ở cái này khiến nàng nhìn thấy cùng Ninh Viễn một chỗ cơ hội, trong lòng tràn đầy chờ mong, tưởng tượng lấy Ninh Viễn Ca Ca sẽ đến gõ cửa phòng của nàng. Nhưng mà nàng trái chờ phải trông mong, nhưng thủy chung không thấy Ninh Viễn thân ảnh. Cuối cùng ngăn cản không nổi bối rối xâm nhập, bất chi bất giác ngủ thiết đi. Lúc này đối mặt giả phu nhân hỏi thăm, Quách Phủ tức giận hồi đáp, không biết rõ. Nói xong thịt một tiếng trùng điệp khép cửa phòng lại. Giả phu nhân bất đắc dĩ, đành phải chuyển hướng căn phòng thứ hai gõ cửa. Mở cửa là Trần Viên Viên. Giả phu nhân đối vị này khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân khắc sâu ấn tượng, nàng đối tướng mạo của mình có chút tự tin, tại 10 dặm 8 hương cũng coi là mỹ nhân bại hoại. Nhưng mà cùng Trần Viên Viên so sánh, nàng không khỏi cảm thấy có chút tự ti mà cảm. Xin hỏi Ninh công tử có đây không? Giả phu nhân cố nặn ra vẻ tươi cười, lễ phép hỏi. Ngài không ngại thử một chút gian phòng cách vách, có lẽ Ninh công tử là ở chỗ này. Trần Viên Viên dịu dàng mỉm cười đề nghị. Vô cùng cảm tạ. Giả phu nhân trong lòng thầm nghĩ, vị này Trần Viên Viên tính cách so với lúc trước vị kia cao ngạo mỹ mạo thiếu nữ cần phải hiền hòa nhiều. Trần Viên Viên nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, giả phu nhân lập tức đi gõ căn thứ ba. Cửa ứng thanh mà mở, một vị thân mang quần ngủ bằng lụa phu nhân xuất hiện ở sau cửa, nàng kia thức tha dáng người như ẩn như hiện. Giả phu nhân khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Nghĩ thầm, Ninh công tử thật sự là có phúc lớn. Cái này một vị phu nhân tiền vốn so từ bản thân đến còn phải phong phú. Nàng không khỏi hiếu kỳ, không biết Ninh công tử là như thế nào tìm tới cái này giai nhân tuyệt sắc đi theo. Nhưng mà, nghĩ lại, Ninh công tử bản lĩnh cao cường, bị lực phi phàm, cái này dường như lại trở nên đương nhiên. Giả phu nhân cấp tốc đem tung bay suy nghĩ thu hồi, lộ ra một cái vừa vặn nụ cười, lễ phép hỏi, "Quấy rầy, xin hỏi Ninh công tử tại ngài nơi này sao?" Hoàng Dung nhìn từ trên xuống dưới vị này tới chơi phu nhân, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ vẻ mặt. Nàng cười như không cười nhìn xem giả phu nhân, ánh mắt kia dường như có thể thấy rõ lòng người. Thẳng thấy giả phu nhân sinh lòng thiết ý, kém chút quay đầu liền đi. Cũng may Hoàng Dung cũng không có quá nhiều đất là khó nàng, mở miệng nói ra, hắn không ở nơi này, ngài có thể đi căn phòng cách vách tìm xem nhìn. Nói xong, liền khép cửa phòng lại. Giả phu nhân ở ngoài cửa đứng thẳng một hồi, cảm thấy có chút sụp đổ. Nàng đều đã gõ ba gian, lại vẫn không có tìm được Ninh công tử. có thể cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Nàng cắn răng một cái, tiếp tục gõ căn phòng thứ tư cửa. Người tốt mở cửa là hai vị tuổi trẻ tỉ muội. Giả phu nhân thấy thế, hoảng hốt đội nói xin lỗi, thật không tiện, quấy rầy, ta gõ sai cửa. Không có chuyện gì. Trong đó một vị đáp lại một tiếng, sau đó bịch một tiếng đóng cửa lại. Phía sau cửa truyền ra một cái thanh âm thanh thúy, là tìm đến công tử Hồ Ly Tinh. Giả phu nhân nghe nói như thế, lập tức trên mặt cảm thấy một hồi nóng lên. Nàng không phải Hồ Ly Tinh a, cũng chưa từng chủ động câu dẫn qua Ninh công tử. Giả phu nhân hít sâu một hơi, nâng lên sau cùng dũng khí. Ngược lại chỉ còn lại cuối cùng một gian phòng, nàng tiếp tục gõ cửa phòng. Ta cửa mở trong nháy mắt, vị này mỹ phụ nhân vừa mở miệng, lại đột nhiên nhìn thấy đứng trong phòng Ninh Viễn. Ninh Viễn mỉm cười hướng nàng chào hỏi, "Phu nhân, sớm." Giả phu nhân hàm răng cắn môi dưới, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ninh Viễn đi xuống lầu dưới. Giả phu nhân yên lặng cùng hắn, giữa hai người tràn ngập một loại vi diệu không khí. Sáng sớm đường đi lộ ra phá lệ yên tĩnh, lác đác không có mấy người đi đường nội vàng mà qua. Bọn hắn theo phố dài dạo bước, đi thẳng tới tiểu trấn cuối cùng, tại đầu trấn đường đất bên cạnh ngừng lại. Ninh Viễn nhìn chăm chú giả phu nhân, thanh âm nhu hòa hỏi, "Sáng nay ngươi liền muốn lên đường sao?" "Ừ." Giả phu nhân cúi thấp xuống tầm mắt, nhẹ nhàng lên tiếng, để lộ ra mấy phần không bỏ. Ninh Viễn vươn tay, dịu dàng vuốt ve gương mặt của nàng, nói rằng, "Ngươi an tâm chờ ta, ta cam đoan với ngươi, chờ chuyện xử lý xong, ta sẽ lập tức đi tìm ngươi." Giả phu nhân ngẩng đầu nhìn hắn, nói rằng, "Chúng ta đi cam giá địa bên kia đi một chút đi." "Tốt." Ninh Viễn mỉm cười đáp ứng nàng, dắt tay của nàng đi qua đồng ruộng bờ ruộng, bước vào kia phiến rậm rạp cam giá địa. Sáng sớm sương mù tràn ngập tại cây mía lá ở giữa khe hở, dần dần đem thân ảnh của hai người chìm không ở tại bên trong, thế là cây mía trong rừng chỉ còn lại sương mù hòa thanh gió. Chờ mặt trời lên cao, giả viên ngoại mướn một chiếc xe ngựa, cùng phu nhân cùng một chỗ điệu thấp lên đường rời đi. Xe ngựa chậm rãi chạy qua quen thuộc đường đi, dần dần từng bước đi đến, đem tiểu trấn hình dáng giữ lại tại sau lưng. Giả phu nhân lặng lặng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, ánh mắt theo kia dần dần thu nhỏ khách sạn mà xuất thần. "Phu nhân, ngươi đang nhìn cái gì?" Giả viên ngoại chú ý tới nàng không quan tâm, kỳ quái nhìn nàng một cái. "Không có gì." Giả phu nhân khe khẽ thở dài, buông xuống trong tay màn xe, đem ánh mắt theo kia dần dần từng bước đi đến khách sạn thu hồi. Nàng mỉm cười, che giấu nội tâm chấn động, nói rằng chỉ là rời đi mảnh này sinh sống 10 năm địa phương, trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động cũng không bỏ. Giả viên ngoại lý giải gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng lấy đó an ủi, "Chúng ta chỉ là tạm thời tránh đi danh tiếng, chờ tình thế lắng lại sau sẽ còn lần nữa trở về. Mảnh đất này, những ân tình này cũng sẽ không bởi vì ngắn ngủi ly biệt mà tan biến. Ta biết, đây chỉ là tạm thời cáo biệt." Giả phu nhân lộ ra một nụ cười sáng lạ, lại bổ sung một câu, "Ta biết, nhất định sẽ còn trở lại." Chương 96, yêu nữ nhậm doanh doanh chương 96, yêu nữ nhậm doanh doanh Linh Viễn từ tiểu trấn bên ngoài sau khi trở về, lại bắt đầu là Lý Mạc Sầu chế biến một bộ điều trị thân thể thuốc đông y để làm Lý Mạc Sầu đứng dậy tại phía trước cửa sổ nhàn nhã phơi nắng lúc, Linh Viễn bưng một bát thuốc đông y liền đi qua. Vẫn là Hồng Lăng Ba mở cửa, vị này tuổi trẻ đạo cô khi nhìn đến Linh Viễn sát na, miệng nhỏ hơi há ra nhưng không có lên tiếng, yên lặng lui qua một bên. Linh Viễn theo nàng bên cạnh trải qua lúc, nói rằng, "Lăng Ba cô nương, người hôm nay khí sắc nhìn cũng không tệ lắm." Hồng Lăng Ba cặp kia mắt to như nước trong veo nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt sáng tỏ. Linh Viễn đi đến Lý Mạc Sầu bên cạnh, lần nữa nắm chặt tay của nàng vì nàng kiểm tra. Lý Mạc Sầu hôm nay đổi về kia một bộ đạo bào màu vàng rất đỏ, thần sắc lạnh lùng như cũ, nàng khép chặt đôi môi không nói một lời, tùy ý Linh Viễn cầm. Trong lòng đã minh bạch, tên sát tinh này thật sự là tà tính thật sự, phản kháng chỉ có thể tự chuốc nhục nhã. Khôi phục cũng không tệ lắm, uống xong chén này thuốc, hẳn là liền không có gì đáng ngại. Linh Viễn buông nàng ra tay, đem chén kia thuốc đồng ý đưa tới Lý Mạc Sầu trước mặt. Lý Mạc Sầu tiếp nhận chén thuốc, một mạch đem thuốc uống sạch, sau đó thấp giọng nói rằng, "Tạ ơn." Linh Viễn khẽ gật đầu, hỏi tiếp, "Như vậy, các ngươi kế tiếp có tính toán gì?" Lý Mạc Sầu trầm tư một lát sau, nói rằng, "Ta Lý Mạc Sầu từ trước đến nay không phải mặc người ước hiếp hạng người. Lần này Mông Cổ người như thế ước hiếp chúng ta, ta nhất định phải báo cái này mấy đao một tiễn mối thủ. Ngươi kế hoạch tập kích bọn họ kho lúa." Linh Viễn gặp nàng hai mắt hàm sát, lần nữa khôi phục xích luyện tiên tử tàn nhẫn một mặt, trong lòng không khỏi có chỗ phỏng đoán. Lý Mạc Sầu nhẹ gật đầu, "Không sai, ta một lần tình cờ dò xét được những cái kia ý đồ tập kích Mông Cổ kho lúa võ lâm nhân sĩ chỗ ẩn thân, dự định cùng bọn hắn hội hợp." Linh Viễn lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười, "Ta đối việc này cũng có chút hứng thú, không bằng chúng ta cùng nhau tiến về như thế nào?" Lý Mạc Sầu liếc mắt nhìn hắn, mặc dù không rõ Linh Viễn tại sao phải nhúng tay việc này, nhưng có dạng này một vị võ công sâu không lường được cao thủ gia nhập, không nghi ngờ gì sẽ gia tăng hành động sát suất thành công. Bởi vậy, nàng cũng không có quá nhiều hỏi thăm, hồi đáp, "Tốt, đã quan binh điều tra gấp, vậy chúng ta liền việc này không nên chậm trễ, buổi chiều lập tức xuất phát." Hai người thương định xuất phát thời gian sau, Linh Viễn liền đứng dậy cáo từ. Buổi chiều thời gian, bốn người dưới lầu hội hợp, lần này tổng doanh, Linh Viễn cũng không tính nhường Hoàng Dung chờ người tham gia, bởi vậy chỉ dẫn theo Thiện Thiện đồng hành. Cái này hiển nhiên nhường Quách Phù không ngừng hâm mộ, nàng thừa dịp Hoàng Bang chủ không chú ý, đem Linh Viễn kéo vào gian phòng của mình, lập tức tiến vào Linh Viễn trong ngực, bắt đầu nũng nịu, "Ca ca, ta cũng rất muốn đi, ngươi liền mang theo ta, có được hay không?" Linh Viễn đối đại tiểu thư này sức chống cự lại có tiến một bước hạ xuống xu thế, không có cách nào, Quách Phù mặc dù tại phương diện khác cũng không xuất chúng, nhưng chính là dung mạo xinh đẹp a hướng hồ, nhất là ở trước mặt hắn biểu hiện được khéo léo như thế dính người lúc, càng làm cho lòng người sinh chịu mến. Hắn cố gắng bảo trì trấn định, trấn an nói, "Hành động lần này liên quan đến giang hồ nhân sĩ, nhiều người phức tạp, xác thực không tiện lắm dẫn ngươi đồng hành. Lần sau đi, lần sau nhất định dẫn ngươi. Đây chính là ngươi nói a, không cho phép đổi ý. Quách Phủ lập tức nét mặt tươi cười như hoa. Sau đó không lâu, Linh Viễn mang theo Cầm Kiếm thị nữ rời đi. Đám kia võ lâm nhân sĩ chỗ ẩn thân ở vào một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ, bốn người xuyên thẳng qua tại khúc chết uốn lượn đường tắt, đi một hồi, tại trước một cánh cửa treo đèn lồng đỏ địa phương dừng lại, Lý Mạc Sầu gõ cửa một cái. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khối cũ nát bảng hiệu bên trên viết Quần Phương Viện ba chữ to, hắn không khỏi đối những người kia tụ hội địa điểm lựa chọn bội phục không thôi. Loại địa phương này xác thực ẩn nấp, không dễ bị người phát giác. Mở cửa là một vị tú bà, nàng cảnh giác mà nhìn trước mắt một nam ba nữ, nhíu mày nói rằng: "Thật xin lỗi, chúng ta nơi này không chào đón nữ khách nhân." Linh Viễn đem một chồng ngân phiếu kín đáo đưa cho nàng, nói rằng: "Chúng ta là tìm đến người, tranh thủ thời gian dẫn đường." Tú bà lập tức đổi lại lấy lòng nụ cười, không người nói rằng: "Vị công tử này, mời vào bên trong." Nàng quay người dẫn ba người xuyên qua một cái sân, lại vượt qua một cái hành lang, mới đi đến một cái ẩn nấp phòng trong. Linh Viễn trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, không có nghĩ đến cái này chật hẹp trong hẻm nhỏ vậy mà ẩn giấu đi như thế tĩnh mịch đình viện. Tới nơi đây, trung quanh đã không thấy những trang phục kia đến trang điểm lộng lẫy các cô nương, chỉ nghe một hồi du dương tiếng đàn tự trong phòng truyền đến. Linh Viễn ngừng chân lắng nghe, nhưng cảm giác tiếng đàn thê quấn đau khổ, như yếu ớt thần quỷ thanh âm, lại như kia ung ung cho thanh tuyển chảy xuôi. Sau đó, tiếng đàn đột biến, giai điệu bên trong giường như sen lẫn mưa gió gào thét, cùng lưỡi mát thiết kích giao kích thanh âm, phật úc khẳng khái, để cho người ta nhiệt huyết vì đó sôi trào, dường như đưa thân vào bên trong chiến trường. Linh Viễn mặc dù không thế nào tinh thông âm luật, nhưng cũng cảm nhận được tiếng đàn này bên trong ẩn chứa chi ý, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tại dạng này nơi bướm hoa, vì sao lại có như thế âm luật cao thủ? Thật sự là ra ngoài ý định. Người này cầm nghệ cùng Trần Viên Viên so sánh lại không chút thua kém. Chỗ khác biệt ở chỗ, cả hai phong cách khác lạ. Trần Viên Viên tiếng đàn am hiểu hơn tại là lướt biển chuyển thanh âm, mà người này tiếng đàn thì càng thêm rõ ràng, tràn đầy hào tình trang trí. Tú bà kia dường như đã nhận ra Linh Viễn nghi hoặc, liền ra giải thích rõ, đánh đàn người cũng không phải là chúng ta Quần Phương vườn cô nương, mà là lần này một đám anh hùng người dẫn đầu. Linh Viễn vốn cho là phá hư kho lúa chỉ là một đám giang hồ tên lô mãng tạm thời khởi ý, không nghĩ tới trong đó lại vẫn cất giấu dạng này cao nhã chi sĩ. Hắn lập tức tới hào hứng, hỏi: "Người này tên gọi là gì?" Tú bà thấy hai bên không người, thấp giọng trả lời: "Hồi bẩm thiếu hiệp, nàng thật là nhân vật có lai lịch lớn, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh cô, tên là Nhậm Doanh Doanh." Linh Viễn cảm thấy ngạc nhiên, Nhật Nguyệt Thần Giáo không phải ma giáo sao? Bọn hắn làm sao lại cùng Mông Cổ quân là địch? Còn nữa nói, Nhậm Doanh Doanh là yêu nữ a, chẳng ngờ hôm nay lại ở chỗ này gặp được. Bên cạnh hắn giờ phút này chính cùng lấy một cái đại ma đầu Lý Mạc Sầu, bây giờ lại đụng tới cái này tiểu yêu nữ Nhậm Doanh Doanh, đây thật là đúng dịp. Chương 97, Thánh cô, ngươi lại hạ độc. Chương 97, Thánh cô, ngươi lại hạ độc. Tại Linh Viễn trong lúc suy tư, kia như chảy nhỏ giọt dòng suối tiếng đàn dần dần ngừng, cho đến hoàn toàn giấu ở sâu trong nhà, biến mất không thấy, chung quanh bay về tĩnh mịch. Hắn lấy lại bình tĩnh, cất bước hướng về phía trước, xuyên biệt một tòa cổng vòm. Phía sau cửa cảnh tượng trong nháy mắt sáng sủa, lộ ra một tòa lịch sự tao nhã đình viện. Trong nội viện, một phương cổ phát trên bàn đá trưng bày một bộ đàn ngọc. Bên cạnh cái bàn đá, một vị nữ tử ngồi ngay ngắn trên mặt ghế đá. Nàng tuổi ước chừng 18-19 tuổi, ngẩng khuôn mặt, lông mi thon dài, ánh mắt lưu chuyển ở giữa để lộ ra mấy phần tú lệ cùng xinh đẹp, dường như tập linh khí của thiên địa vào một thân. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt cùng vừa tiến vào đình viện Linh Viễn mấy người giao thoa. Ban đầu thấy người tới, nữ tử này trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức hóa thành Doanh Doanh ý cười, không biết mấy vị quý khách là đến tầm hoa vấn liêu, vẫn là tìm kiếm cố nhân. Linh Viễn mỉm cười, tiến lên một bước, chắp tay nói: "Tại hạ Linh Viễn, vừa rồi bị cô nương tiếng đàn thật sâu hấp dẫn, kìm lòng không được theo tiếng mà đến." Tiếng đàn im bặt mà dừng, khiến tại hạ sinh lòng thất thở. Chắc hẳn kia tiếng đàn tuyệt vời chính là xuất từ cô nương chi thủ. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, bất quá là tiện tay đàn đấu, cũng làm cho thiếu hiệp chê cười. "Các vị đã có duyên đến tận đây, liền xin mời ngồi một lần." Linh Viễn theo lời tại Nhậm Doanh Doanh đối diện ngồi xuống, Lý Mạc Sầu ngồi tại bên cạnh hắn, ánh mắt của nàng lãnh đạo, từ đầu đến cuối không có một lời. Linh Viễn hướng Nhậm Doanh Doanh giới thiệu nói: "Vị này là đồng bạn của ta, Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu." Nhậm Doanh Doanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Xích Luyện Tiên tử danh hào trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, nàng tự nhiên cũng có nghe thấy. Nàng đánh giá Lý Mạc Sầu một cái, gật đầu tán thán nói: "Nghe qua Xích Luyện Tiên tử đại danh, hôm nay gặp mặt, mới biết giang hồ truyền ngôn có nhiều chỗ không đúng lắm." Linh Viễn nghi hoặc mà hỏi thăm, chỉ giáo cho. Nhậm Doanh Doanh sóng mắt lưu chuyển, cười tủm tỉm nói: "Tỷ tỷ xem xét chính là vị có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các, lại chỗ nào giống như là người trong giang hồ người nghe đến đã biến sắc đại ma đầu." Linh Viễn cười một tiếng, nghiêng đầu đi quan sát tỉ mỉ Lý Mạc Sầu. Quả nhiên như Nhậm Doanh Doanh nói tới, Lý Mạc Sầu tổn thương bệnh mới khỏi, sắc mặt còn có chút tiểu tụy, nhưng nàng nguyên bản liền mềm mại dung nhan tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người phong vận. Hắn không khỏi nhẹ giọng cười ra tiếng, đồng ý nói: "Cô nương lời nói rất là." Trong giang hồ truyền ngôn thường thường nói ngoa, nghe nhầm đồn bậy. Tỷ như, ta liền từng nghe nói Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh cô là tâm ngoan thủ lạt yêu nữ. Không chờ Nhậm Doanh Doanh trả lời, Linh Viễn lại nói tiếp đi: "Thật là, vừa rồi lắng nghe cô nương chỗ tấu tiếng đàn, lại là rong rạc bên trong không mất dịu dàng lịch sự tao nhã. Cái gọi là đàn là tiếng lòng, chắc hẳn cô nương nội tâm cũng là như thế a." Nhưng vào lúc này, trong đình viện nguyên bản đứng yên trong mấy người truyền ra một tiếng tiểu tiếu tiếng cười. Linh Viễn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nữ tử đang che miệng cười khẽ. Nàng thân mang vải xanh áo hoa, cái cổ ở giữa bọc một đầu sắt thái rực rỡ thêu hoa khăn quàng cổ, đầu đội cắm màu lam lông vũ mạo, vành hai bên trên kim quang lóng lánh vòng thai theo động tác của nàng khẽ đung đưa. Nhìn kia trang phục, không phải là người Hán phục sức, càng giống là miêu cương một vùng phong cách. Nữ tử này tuổi chừng 23-24 tuổi, dung mạo tú lệ tuyệt luân, tựa như thịnh nở hoa đóa giống như tiểu diễm đát. Càng thêm làm người khác chú ý chính là nàng cặp kia trần trụi bên ngoài trắng non chân trần, vậy mà chưa mang giày, tăng thêm mấy phần dụ hoặc cùng tự nhiên vẻ đẹp. Nàng nghị thanh nói rằng, vị thiếu hiệp kia chẳng lẽ ý không ở trong lời? Nghe nói tiếng đàn tìm tới là giả, mượn cơ hội tiếp cận chúng ta thánh cô mới là thật a. Trong giọng nói của nàng lộ ra mấy phần trêu tức. Thanh âm của nàng kiều nộn dịu dàng, tràn đầy khó mà ngăn cản kiều mị. Kia đặc biệt miêu ra trang phục cùng mỹ mạo của nàng tôn lên lẫn nhau, toát ra một loại sâu tận xương tủy phong tình. Linh Viễn không tự chủ được bị hấp dẫn, nhìn nhiều nàng vài lần. Nàng cùng Linh Viễn đối mặt lúc, trong mắt ngậm lấy ý cười, không có chút nào xấu hổ thái độ. Loại này thẳng thắn nhường Linh Viễn hảo cảm với nàng lại tăng lên mấy phần. Linh Viễn ôm quyền hành lễ, mỉm cười hỏi, còn chưa thỉnh giáo vị cô nương này phương danh. Cái gì phương danh? Lam Phượng Hoàng cười khanh khách lên, thanh âm như chuông bạc êm tai, ta gọi Lam Phượng Hoàng, là Miêu Cương Ngũ Tiên giáo giáo chủ. Hóa ra là Ngũ Độc giáo giáo chủ, Linh Viễn trong lòng hơi động. Hắn nghe nói qua Ngũ Độc giáo hung danh, cứ nghe đây là một cái am hiểu thúc đẩy gián độc, luyện chế cổ độc, am hiểu hơn sử dụng các loại độc dược giáo phái, trên giang hồ tiếng xấu rõ ràng, mọi người tránh chi duy sợ không kịp. Hắn nhịn không được lại xem thêm Lam Phượng Hoàng vài lần, trong lòng âm thầm phỏng đoán, không biết trên người nàng phải chăng cất giấu gián độc. Nếu như mình tùy tiện tiếp cận nàng, có thể hay không bị bỗng nhiên toát ra gián độc, nô công, hạt tử chờ độc vật cắn một cái. Nghĩ đến đây, Linh Viễn trong lòng một hồi phát lạnh, cũng không dám lại đối vị này mỹ mạo phi phàm cô nương có bất kỳ ý nghĩ xấu. Hắn thu liễm lại tạp niệm trong lòng, nghiêm mặt nói, tại hạ đúng là chuyên vì bái phòng thánh cô mà đến, trước đó nói đùa nếu có chỗ mạo phạm, còn mời thánh cô rộng lòng tha thứ. Nhậm Doanh Doanh dường như không chút nào để ý, đối thị nữ dặn dò nói, dâng trà. Bên cạnh một gã thị nữ đi nhanh lên tiến lên, vì mọi người châm dâng trà thơm. Nhậm Doanh Doanh nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó buông xuống, ánh mắt chuyển hướng Linh Viễn, nói rằng, không biết vị thiếu hiệp kia lần này tới thăm, cần làm chuyện gì. Linh Viễn đang muốn nâng chung trà lên, đột nhiên chóp mũi bắt được một sợi nhàn nhạt trong hương trà sen lẫn mấy không thể nghe thấy dị hương. Nếu như không phải hắn tinh thông vạn cổ độc kinh đối các loại độc vật rõ như lòng bàn tay, sợ cũng không cách nào nhẹ dễ dàng phát giác được cái này nhỏ xíu dị thường. Trà này bên trong có độc. Tay của hắn rụt trở về, trên mặt lại vẫn duy trì nụ cười, thánh cô tại trong trà giấu dế mộc dược, đây cũng là quý giáo đạo đãi khách sao? Thiền Thiền một mực đứng bình tĩnh tại Linh Viễn sau lưng, giờ phút này ngay vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức căng cứng, trường kiếm theo một tiếng thanh thúy sặc vang ra khỏi vỏ. Lý Mạc Sầu cũng phút chốc đứng người lên, sắc mặt đổi biến. Nàng đối độc vật giống nhau có thâm hậu nghiên cứu, nhưng một ít độc vật tại không có tiếp xúc dưới tình huống xác thực khó mà phát giác. Đối diện Nhậm Doanh Doanh mấy vị kia một mực không có lên tiếng thủ hạ cũng nhao nhao rút ra binh khí, trong đình viện bầu không khí lập tức biến dương cùng bạc kiếm. Lam Vượng Hoàng kinh ngạc nhìn xem Linh Viễn, ngươi cũng không có uống hết, làm sao biết trong trà có độc? Nàng phối trí độc dược cực kỳ lợi hại, chỉ cần uống mấy ngụm, cho dù là voi cũng biết ứng thanh nga xuống, mặc người chém giết. Lam Vượng Hoàng đối với mình dùng độc bản lĩnh từ trước đến nay cực kỳ tự tin, lại không nghĩ rằng người trước mắt này vậy mà có thể dễ dàng như vậy nhìn thấu độc dược của nàng. Linh Viễn trong lòng âm thầm đoán, nghĩ thầm, không hổ là yêu nữ, làm việc chút nào vô kỳ đan, nếu không phải là mình am hiểu sâu độc lý, sợ không đã trúng chiêu. Hắn khoát tay áo, ra hiệu Thiện Thiện đem kiếm thu hồi trong vỏ, sau đó mới không nhanh không chậm mở miệng nói, tại hạ tới đây cũng vô ác ý, chỉ vì đồng bạn của ta tại các ngươi cướp lương sự kiện bên trong nhận lấy một chút tác động đến, cho nên thụ thương. Chúng ta người giang hồ làm việc, từ trước đến nay giảng cứu khoái y ân cửu, nào có bị người lấn trên đầu đến mà nuốt giận vào bụng đạo lý. Nhậm Doanh Doanh đôi mi thanh tú cao lại, truy vấn, cho nên. Linh Viễn thản nhiên trả lời, chúng ta muốn báo thù mông vân, nhưng thế đơn lực bạc. Lại một lần tình cờ biết được các vị lối ra, bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, bởi vậy đến đây một hồi. Có thể khiến người tiếc nuối là, thánh cô dường như cũng không quá hoan nên chúng ta. Nhậm Doanh Doanh ngay vậy, nét miệng lên một vệt nụ cười quyến rũ, nàng lần nữa đối thị nữ dặn dò nói, đổi trà. Thị nữ kia ứng thanh mà động, cấp tốc lấy đi lúc trước cái chén, dây lát ở giữa liền đổi lại mới chén trà, đều lần nữa pha dâng hương khí bốn phía trà mới. Nhậm Doanh Doanh rũi ra thon dài ngọc thủ, nâng chung trà lên, cười Doanh Doanh nói, vừa rồi không rõ các vị ý đồ đến, nếu có chỗ đắc tội, còn mời thông cảm nhiều hơn. Nói, nàng khẽ nhấp một cái, dùng tay làm dấu mời, tiểu nữ tử lấy trà thay rượu, bày tỏ áy náy, nếu như vị đại ca này tha thứ tiểu muội vừa rồi lô mãng tiến hành, liền cùng uống một chén, như thế nào? Linh Viễn vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Nhậm Doanh Doanh, lạnh lùng phun ra mấy chữ, trà này, giống nhau có độc. Nhậm Doanh Doanh nháy nháy mắt, tinh xảo gương mặt bên trên nổi lên một vẻ không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Hai lần bố trí tỉ mỉ độc kế đều bị đối phương tùy tiện nhìn thấu, cho dù là nàng dạng này tiểu yêu nữ cũng không nhịn được cảm thấy một chút xấu hổ. Lam Phượng Hoàng giống nhau trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy không dám tin. Cái này Thụy Thánh tán thật là nàng tự tay chế biến, vô sắc vô vị, một khi uống vào, cho dù là võ công cao cường người cũng khó có thể ngăn cản mê man hiệu quả. Nhưng mà, người trẻ tuổi trước mắt này như thế nào một cái nhìn ra, hắn lại như thế nào phát hiện. Mắt thấy hạ độc không thành, Nhậm Doanh Doanh quyết tâm trong lòng, tố thủ chợt vỗ mặt bàn, thanh âm thanh thúy bên trong để lộ ra mấy phần quả quyết, thao ra hỏa, lên cho ta. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đôi dao găm. Kia dao găm tương tự dao găm, lại như nga mi thứ, mũi dao đã ngắn lại mỏng, dưới ánh mặt trời bảy biện ra hơi mở trạng thái, thần bí mà quỷ dị, cũng không biết là vật gì chế, trên đó tản ra lạnh lẽo hàn quang lại làm cho người một cái liền có thể nhìn ra kỳ phong duệ. Thiện Thiện một mực cảnh giác nhìn chăm chú lên trong sân động tĩnh, giờ phút này mắt thấy tình huống không đúng, nàng sớm đã trưởng kiếm nơi tay, cũng không đợi Linh Viễn hạ lệnh, liền trong miệng khẽ quát một tiếng, thân hình như điện hướng Nhậm Doanh Doanh công tới. Chương 98, độc tình chương 98, độc tình nửa khắc đồng hồ sau, Nhậm Doanh Doanh mấy tên thủ hạ đắc lực đều đã bị điểm trúng huyệt đạo, không cách nào động đậy. Mà Nhậm Doanh Doanh bản nhân thì thành thành thật thật ngồi ngay ngắn ở băng ghế đá, thiện thiện trường kiếm chăm chú gác ở cổ của nàng phía trên, thật muốn một cái thất thủ đem cái này yêu nữ giết, để cho hai tỷ bội thiếu đối thủ cạnh tranh. Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp. Linh Viễn Thần Thái Quan Thai bưng lên Nhậm Doanh Doanh chén trà, làm bộ muốn uống, nhưng mà tay vừa giơ lên giữa không trung, lại đột nhiên ngừng lại. Hắn chau mày, ánh mắt nhìn chăm chú chén trà bên dưới, bất đắc dĩ nói, ngươi tại chén trà của mình bên trên bôi lên độc dược. Nhậm Doanh Doanh tiểu ỷ hiệp như hoa, nàng khẽ mở môi đỏ, thanh âm mềm mại lại mang theo một tia giảo hoạt, ta nếu không tại chính mình trên chén trà hạ độc, lại có thể nào dẫn ngươi mắc lừa đâu. Đây là tam bộ tiêu giao tán, chỉ cần trên da nhiễm một chút, trong vòng 3 bước tất nhiên ngã xuống. Nếu là không có giải dược của ta, mặc cho ngươi vo công lại cao hơn cũng là uổng công. Thánh cô nói rất đúng. Lam Phượng Hoàng hai lần trước độc dược đều bị Ninh Viễn nhìn thấu, hiển nhiên cực không phục. Bây giờ mắt thấy độc dược của mình rốt cục phát huy tác dụng, mặc dù bị chế trụ không cách nào động đậy, trong giọng nói như cũng khó nén đắc ý chi ý, nàng khanh khách một tiếng, ngươi nhà, tốt nhất là ngoan ngoãn đừng lộn xộn tốt. Thiện Thiện thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cố vẻ lo lắng, bật thốt lên hô, công tử. Ninh Viễn có chút ghé mắt, hướng Thiện Thiện ném đi một cái trấn an ánh mắt, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Sau đó, hắn chuyển hướng vị kia miêu tộc mỹ nữ, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi nói, Lam giáo chủ dùng độc thủ pháp quả nhiên tinh diệu, tại hạ đối độc thuật cùng y thuật cũng rất có nghiên cứu, ngày sau như có cơ hội, nhất định phải cùng Lam giáo chủ xâm nhập trao đổi một chút. Hắn lời nói dừng lại, chuyện đột nhiên nhất chuyển, bất quá, độc này không làm khó được ta. Nói xong, hắn vận chuyển nội lực, chỉ thấy rót vào làn da độc tố lại bị hắn sinh sinh bức ra ngoài thân thể, hóa thành một sợi khói nhẹ giống như hắc khí, trong không khí chậm rãi tiêu tán vô tung. Lam Phượng Hoàng cặp kia tròn căng ánh mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chất độc này một khi lẫn vào huyết dịch, liền như là giỏi trong xương giống như khó mà thành trừ, tuyệt không phải cao thủ bình thường có thể tùy tiện dùng nội công bức ra. Trong nội tâm nàng âm thầm kêu khổ, xem ra hôm nay là gặp chân chính người trong nghề, sợ là muốn ngỏm tại đây. Nhậm Doanh Doanh giống nhau khiếp sợ không thôi, nhưng trên mặt lại lộ ra một vẻ cứng ngắc đủ cười, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, Linh thiếu hiệp hảo công phu, tiểu nữ tử bội phục. Trà ngon. Linh Viễn không hề lay động, đem Nhậm Doanh Doanh trong chén trà uống một ngụm, phẩm thành phẩm, hiển nhiên đối trà này hương vị cực kỳ hài lòng. Nhậm Doanh Doanh nhưng trong lòng âm thầm tức giận, kia chén trà là nàng uống qua, có nước bọt của nàng, người này thật không biết xấu hổ, dám chiếm nàng tiện nghi, đến nghĩ cách giết chết mới được. Linh Viễn lại tựa hồ như cũng không nhận thấy được Nhậm Doanh Doanh lựa giận, hắn khoan thai địa phẩm lấy trà, không nhanh không chậm nói, Nhậm cô nương, hiện tại đến nói một chút ngươi hạ độc hại ta một chuyện, ta cũng có qua có lại, cho ngươi 3 lần cơ hội. Nếu như độc ngươi không chết, ân oán giữa chúng ta như vậy hòa nhau như thế nào? Nhậm Doanh Doanh trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nàng trước kia ỷ vào thánh cô thân phận cùng tự kiểm chế võ nghệ, lại có thủ hạ chúng hơn cao thủ, thường thường là hạ độc không thành tiểu động dao, đánh không thắng liền quần đầu, có thể nói không có gì bất lợi. Có thể không nghĩ tới hôm nay gặp phải hung hăng như vậy đối thủ, đem chính mình ăn gắt đao. Trong nội tâm nàng bối rối không thôi, đang phải nghĩ biện pháp thoát thân lúc, sau lưng Lam Phượng Hoàng lại đột nhiên lên tiếng nói, "Chậm đã. Độc dược này là ta chế biến, ai làm lấy chịu?" Linh thiếu hiệp như có bản lĩnh, liền hướng về phía ta đến. Linh Viễn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Lam Phượng Hoàng trên thân. Vị này miêu tộc nữ tử da thịt trắng non như ngọc, lộ ra một vẻ khỏe mạnh hùng luận, thân mang sắc thái diễm lệ miêu tộc phục sức, thể hiện ra một loại có một phong cách riêng dị tộc phong tình. "Lam Phượng Hoàng, phối sức quá phiền toái, không muốn vẽ lên, cứ như vậy đi." Linh Viễn ngữ khí bình thản, "Ngươi như muốn thay thánh cô gánh chịu việc này, cũng tịnh không phải không thể. Nhưng ngươi đến nghĩ thông suốt, bản thân ta sử dụng chi độc không thể coi thường, ngay cả chính ta đều không có giải dược. Một khi không kháng nổi đi, chỉ có một con đường chết." Lại nhìn nàng một cái, nói rằng, "Ta nhìn dung mạo ngươi đẹp mắt, nếu vì thế mà mất mạng, quả thực có chút đáng tiếc." Lam Phượng Hoàng tính cách thẳng thắn, không giống người Hán như vậy câu nệ cấp bậc lễ nghĩa, nghe nói Linh Viễn tán dương mỹ mạo của nàng, lập tức tiêu ý hiệp như hoa, thích thú chi tình lộ rõ trên mặt, "Ngươi thật cảm thấy ta đẹp không?" Linh Viễn nhẹ gật đầu, "Lam muội tử tiên sinh lệ chất, tự nhiên là đẹp mắt. Không bằng dạng này, ngươi quy thuận tại ta, việc này ta liền không truy cứu nữa như thế nào?" Lam Phượng Hoàng so Ninh Viễn còn muốn lớn hơn 1-2 tuổi, lại không ngại Ninh Viễn gọi nàng muội tử, nàng nở nụ cười xinh đẹp, "Đa tạ hảo ý của ngươi. Chúng ta Miêu gia nữ tử từ trước đến nay kính nể có người có bản lĩnh. Muốn ta quy thuận với ngươi cũng là không khó, chỉ là ngươi có dám theo hay không ta đánh cược một trận." Ninh Viễn lông mày nhíu lại, "Hứng thú? A, thế nào đánh cược pháp? Nói nghe một chút." Lam Phượng Hoàng trong mắt lóe lên một vẻ tự tin, "Chúng ta riêng phần mình ăn vào đối phương độc dược, nếu ngươi thắng được, ta liền cam tâm tình nguyện làm thủ hạ của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào?" Linh Viễn cười ha ha một tiếng, "Khá lắm Miêu gia nữ tử, quả nhiên có đảm lượng. Đã như vậy, kia quyết định như vậy đi." Dứt lời, hắn quay đầu đối Thiện Thiện dặn dò nói, "Thiện Thiện, cho nàng giải khai huyệt đạo." "Là, công tử." Thiện Thiện ứng thanh, lập tức thu trên thân kiếm trước, là Lam Phượng Hoàng giải khai huyệt đạo. Lam Phượng Hoàng lấy được tự do sau, đứng dậy đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Nàng nghiêng đầu, đối Nhậm Doanh Doanh nói rằng, "Thánh cô, đánh cược này còn xin ngươi đáp ứng." Nhậm Doanh Doanh ánh mắt rơi vào Linh Viễn trên thân, cau mày nói, "Không phải như thế không thể sao?" Linh Viễn nhàn nhạt đáp lại, "Nếu là đổi lại người khác, ta sớm đã một kiếm giết ngươi, làm gì vẽ vời thêm chuyện." Nhậm Doanh Doanh tò mò hỏi, "Lại đang làm gì vậy?" Thiện Thiện lắm mồm nhanh lưới nói tiếp, "Bởi vì ngươi ngày thường mỹ mạo, công tử không nỡ ra tay." Vừa dứt lời, Ninh Viễn liền quăng tới một đạo ánh mắt nghiêm nghị, Thiển Thiển dọa đến rụt cổ lại, vội vàng im lặng. Lúc này, Lam Phượng Hoàng mỉm cười, phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc, đều nói miêu tộc nữ tử đa tình, thì ra thiếu hiệp cũng là đa tình hạt giống đâu. Đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Nàng theo trong túi áo lấy ra hai cái lạc hoàn, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn đá, đây là ta Miêu Cương đặc hữu tình cổ, một mái một trống. Nam nữ song phương riêng phần mình ăn vào sau, trong đó một phương nhất định đối một phương khác trung trinh không đổi, cuốn quýt si mê một đời một thế. Nàng nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười sán lạ, cái này tình cổ cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, ta trước kia tìm rất lâu, đều không có tìm được ý chung nhân. Lần này cũng không biết là họa hay phúc, tạm thời tiện nghi ngươi. Ngươi như có đảm lượng liền ăn vào. Nếu là bất hạnh bị ta bắt được, vậy ngươi cũng chỉ đành nhận mệnh. Tiếp lấy, nàng nhìn chăm chú Linh Viễn, trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở, màu đỏ lạc hoàn là thư cổ, màu lam là hồng cổ. Ta ngũ độc giáo lịch đại nghiên cứu sâu cổ độc, thân làm giáo chủ, ta tức thì bị ca tụng là trăm năm qua thiên phú tối cao người. Ta chỗ tỉ mỉ bồi dưỡng mẫu cổ, lực lượng mạnh mẽ tuyệt không tầm thường có thể so sánh. Ngươi nhược tâm tồn e ngại, không dám ăn vào, vậy cái này đánh cược liền coi như ta được, chúng ta song phương lẫn nhau không thiếu nợ nhau, như thế nào? Linh Viễn vẻ mặt không thay đổi, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen dược hoàn, nhẹ đặt trên bàn đá, đây là bại huyết độc, độc tính mãnh liệt, cơ hồ không có thuốc nào chữa được. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Lam Vượng Hoàng trong lòng biết việc đã đến nước này, không có đường lui nữa có thể nói, thế là dứt khoát quyết nhiên lột ra màu đỏ lạc hoàn, đem bên trong dược dục cổ độc một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó, nàng lại không chút do dự ăn vào Linh Viễn xuất ra màu đen dược hoàn, sau đó lẳng lặng nhìn chăm chú lên Linh Viễn không nói lời nào. Linh Viễn thấy thế, giống nhau mặt không đổi sắc đem màu lam lạc hoàn chúng cổ độc nuốt vào trong bụng. Lam Vượng Hoàng cấp tốc theo trên người trong túi lấy ra một bình thuốc giải độc, ngửa đầu ăn vào. Sau một lát, một tia máu đen theo khóe miệng của nàng tràn ra, trên mặt nàng lộ ra một vẻ thoải mái nụ cười, xem ra là ta thua. Linh Viễn nhìn xem nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể từng hối hận? Lam Vượng Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong miệng như cũ có máu đen không ngừng tràn ra, nhưng nụ cười của nàng lại như ngày xuân chi hoa giống như càng thêm chói lọi, tài nghệ không bằng người, ta cam nguyện tiếp nhận thất bại kết cục. Tiếp lấy thở dài một tiếng, thật sự là đáng tiếc ta kia tình cổ, ta nghe được tiếng lòng của nó cũng bại, bị bại triệt triệt để. Nàng tinh tế như ngọc nhẹ tay đặt nhẹ ở trái tim vị trí, ánh mắt thâm tình nhìn về phía Linh Viễn. Cặp kia nguyên bản ánh mắt linh động, giờ phút này tràn đầy nồng đậm yêu thương cùng không bỏ. Nàng buồn bã cười cười, thì ra, đây chính là tình yêu tư vị. Đáng tiếc, ta phải chết. Chương 99, Nhậm Doanh Doanh, cho ngươi hai lựa chọn. Chương 99, Nhậm Doanh Doanh, cho ngươi hai lựa chọn. Tại trong đình viện, Lam Phượng Hoàng tình trạng đưa tới một hồi không nhỏ bạo động. Nhậm Doanh Doanh nhìn về phía Lam Phượng Hoàng, ánh mắt phức tạp. Ngũ Độc Giáo là nằm ở Vân Nam một vùng giáo phái, mặc dù trên danh nghĩa chịu Nhật Nguyệt Thần Giáo quản hạt, nhưng trên thực tế, quan hệ giữa hai cái cực kỳ lỏng lẻo. Nàng nguyên bản xem như Nhậm Ngã Hành thuộc hạ, hiện đang nghe lệnh tại Nhậm Doanh Doanh, kỳ thật càng giống là vì tại gian nan hoàn cảnh bên trong sinh tồn mà báo đoàn sưởi ấm phụ thuộc, mà không phải chân chính thuộc hạ. Lam Phượng Hoàng bản không cần thiết thay mình đón lấy trận này sinh tử đánh cuộc, cuối cùng lại bởi vì nàng mà lâm vào sống còn hoàn cảnh, cái này khiến Nhậm Doanh Doanh sinh lòng xúc động. Nàng ngược lại đối mặt Linh Viễn, thanh âm thành khẩn, Linh thiếu hiệp, ta biết đây hết thảy sai lầm đều tại. Chỉ cần ngươi bằng lòng xuất thủ cứu Lam giáo chủ, ta Nhậm Doanh Doanh nhất định cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Thiện Thiện cũng không nhịn được nhìn nhiều miêu tộc nữ tử vài lần, đối vị này tính cách thẳng thắn tỉ tỉ sinh lòng hảo cảm, bất quá nàng cũng không dám là Lam Phượng Hoàng cầu tình, công tử đã cho nàng phục hạ độc thuốc, nhất định có tính toán của hắn. Nàng xem như công tử cầm kiếm thị nữ, chỉ cần làm tốt chức trách của mình liền tốt, nhiều nhất chính là tại thời khắc mấu chốt trợ công một chút. Tỷ như vừa rồi, nàng đối Nhậm Doanh Doanh nói câu nói kia, bởi vì ngươi ngày thường mỹ mạo, công tử không nỡ ra tay. Mặc dù công tử nghe xong ánh mắt nghiêm khắc, nhưng Thiện Thiện tin tưởng, kỳ thật công tử trong lòng khẳng định là vui vẻ, thử, Thiện Thiện sớm đã xem thấu tất cả. Trong đình viện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Ninh Viễn trên thân. Ninh Viễn lạnh nhạt nhìn xem Lam Phượng Hoàng, gặp nàng mặc dù ho ra máu không ngừng, lại ánh mắt thản nhiên cùng mình đối mặt, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một vẻ kính nghệ. Duy nhất có vẻ hơi không cân đối chính là, bởi vì tình cổ quan hệ, trong mắt của nàng giống nhau toát ra sinh ly tử biệt yêu hận xen lẫn. Rất hiển nhiên, trong cơ thể nàng mẫu cổ tại cảm nhận được tử vong uy hiếp sau, sinh ra mãnh liệt tâm tình chợt trờn, tiến tới ảnh hưởng đến Lam Phượng Hoàng tự thân. Loại này cổ trùng ảnh hưởng thật đúng là thần kỳ mà không thể tưởng tượng nổi. Linh Viễn cấp tốc ra tay, điểm Lam Phượng Hoàng mấy cái huyệt đạo, lấy chậm lại dòng máu của nàng tốc độ chảy. Tiếp lấy, hắn đem một hạt viên đan dược đưa vào trong miệng của nàng, nói rằng, cái này viên đan dược có thể tạm thời ngăn chặn độc tính, có thể bảo đảm ngươi ở sau đó trong vòng 24 canh giờ tính mệnh không lo. Lam Phượng Hoàng nghe xong, ánh mắt dần dần biến sáng tỏ, khoe miệng của nàng lộ ra một vệt cười yếu ớt, ôn nhu hỏi, ngươi dường như không nỡ để cho ta chết đi, vậy sao? Linh Viễn đáp, ta chỉ là không hy vọng ta thật vất vả thu phục cái thứ nhất giáo phái bởi vậy rắn mất đầu. Sau này ngươi thuộc về ta. Lam Phượng Hoàng khỏe miệng máu đen đã ngừng, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, trong mắt tình ý giả dích, vui vẻ nói rằng, ngươi nói dối, ngươi rõ ràng là nhìn ta dung mạo xinh đẹp, mới không nỡ ta chết. Bị tình cổ khống chế nữ nhân thật sự là không thể nói lý, Linh Viễn không thèm để ý nàng, thế là chuyển hướng Nhậm Doanh Doanh nói rằng, ngươi trước mang Lam Phượng Hoàng hạ đi nghỉ ngơi, ta lát nữa lại vì nàng trị liệu. Nhậm Doanh Doanh thấy Lam Phượng Hoàng độc tính bị ngăn chặn, trong lòng vui mừng, vội vàng gọi thị nữ vị Lam Phượng Hoàng rời đi. Tiêu Miêu nữ lúc rời đi còn liên tiếp quay đầu nhìn về phía Linh Viễn, dịu dàng nói, tốt đệ đệ, ngươi phải nhớ kỹ nhanh chóng tìm ta. Tiếp lấy biến mất tại cửa hiên góc rẽ. Lý Mạc Sầu nhìn xem trên mặt chữ trạc đàng hoàng biểu lộ Linh Viễn, trong lòng có một loại quái dị không nói ra được cảm giác, có thể lại không cách nào cụ thể nói ra là lạ ở chỗ nào, nhưng ra ngoài nữ nhân trời sinh trực giác, nàng luôn cảm giác mình hẳn là mau chóng rời xa nam nhân này. Vừa rồi Lam Phượng Hoàng phục tình cổ cùng độc dược, thay ngươi ngăn cản hai lần, còn lại một lần cuối cùng, ngươi nói thế nào? Thấy Lam Phượng Hoàng thân ảnh biến mất, Linh Viễn nhìn qua Nhậm Doanh Doanh, cười doanh doanh nói. Nhậm Doanh Doanh trầm mặc một lát, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cứ ra tay. Linh Viễn nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ngươi cùng thị nữ của ta đánh một trận, chết sống có số. Thứ hai, ta cũng am hiểu cổ độc, ngươi ăn vào sau, có thể tìm Lam Phượng Hoàng giúp ngươi hiểu, nếu như nàng có thể giải mở, như vậy ngươi lần sau hạ độc tiến hành liền thành toàn xong. Nhậm Doanh Doanh trước đó đã kiến thức thiện tiện võ công, biết mình cùng với nàng độc thủ, phần thắng chỉ có 4 thành, mấu chốt là nam nhân này nói để cho mình cùng với nàng thị nữ đánh, thời điểm then chốt sẽ làm phản hay không hối hận còn chưa biết được. Nàng do dự một chút, biết thật muốn đánh đấu, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngược lại ăn vào cổ độc, còn có một chút hy vọng sống. Thở dài, nàng nói rằng, ta lựa chọn loại thứ hai, lựa chọn sáng suốt. Linh Viễn mỉm cười lấy ra kim tàng cổ, cái này cổ độc tên là kim tàng cổ, có rảnh ngươi có thể hỏi Lam Phượng Hoàng, nàng hẳn phải biết một hai, ta liền không tỉ mỉ kể rõ. Nhậm Doanh Doanh nhìn xem cất đặt tại trên bàn đá cổ độc viên đang ăn dược, do dự một chút, cầm lấy nuốt vào, sau đó nhìn chăm chú lên Linh Viễn, nói, ngươi cho ta ăn dạng này cổ độc, chắc hẳn không muốn giết ta đi, nói đi, ngươi có mục đích gì? Linh Viễn phủi tay, khen, thánh cô hảo khí phách, còn có một quả linh lung thơm. Không sai, ta cần ngươi âm thầm hiệu chung với ta. Linh Viễn gằn từng chữ một, không biết thánh cô ý như thế nào. Nhậm Doanh Doanh thở dài, ta có lựa chọn sao? Nàng tin tưởng, đừng nói Lam Phượng Hoàng không nhất định có thể giải mở cái này cổ độc, coi như có thể, chẳng lẽ Linh Viễn nghĩ không ra? Cho nên nàng vẫn là một con đường chết. Nhậm Doanh Doanh nhìn thoáng qua sau khi bị điểm huyệt ném xuống đất bọn thuộc hạ, đối Linh Viễn nói rằng, ta đã ăn vào kim tàng cổ, hiện tại trước tiên có thể thả ta ra thuộc hạ sao? Linh Viễn khẽ bước cằm, đối bên cạnh Thiển Thiển ra hiệu một chút. Thiển Thiển hiểu ý, tiến lên nhanh nhẹn đem những người kia huyệt đạo từng cái giải khai. Không ngờ Linh Viễn lại nói, ngươi là ăn vào kim tàng cổ, có thể thuộc hạ của ngươi ta lại yên tâm mất quá, bọn hắn cũng phải ăn vào độc dược. Vừa lấy được tự do mấy người nhất thời sắc mặt đại biến, trong đó một vị phẫn nộ nói, ta nếu là không đâu. Linh Viễn nói, kia cũng chỉ phải mời ngươi đi chết. Người kia thấp giọng mắng một câu, hướng về hậu viện chạy trốn mà đi, cũng không có đi hai bước, chỉ thấy một cái đồng tiền chớp nhoáng mà tới, trong nháy mắt không có vào hậu tâm của hắn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất co quắp một chút, chết. Cảnh tượng một lần an tĩnh lại. Linh Viễn lúc này mới không nhanh không chậm lấy ra một quả độc dược cất đặt trên bàn, nhìn cũng không nhìn tử thi một cái, đối Nhậm Doanh Doanh nói, không cùng ta giới thiệu một chút không? Nhậm Doanh Doanh thở dài, chỉ vào trong đó một vị thư sinh ăn mặc lão giả giới thiệu nói, vị này là Tổ Thiên Thu. Tổ Thiên Thu tiến lên một bước, trong tay cầm một thanh phá phiến, cung kính chắp tay thi lễ, tại hạ Tổ Thiên Thu, gặp qua Ninh thiếu hiệp. Tổ Thiên Thu cùng lão đầu tử Tịnh Xưng Hoàng Hà lão tổ vốn là một giới thư sinh, sau bởi vì gia đạo sa sút, bỏ văn theo võ, cuối cùng bái nhập Nhật Nguyệt Thần giáo môn hạ. Người này da mặt khô vàng, hèm rượu cái mũi, mấy cọng râu thưa thớt, thân thể thon gầy, bề ngoài nhìn như lôi thôi lết thiết, nhưng trên thực tế lại là thầm tàng bất lộ rượu nói cao thủ. Hắn nói xong, từ trên bàn đá cầm một quả độc dược ăn, cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Nhậm Doanh Doanh tiếp lấy chỉ hướng một vị thân mang cạn quần áo màu xanh lục trung niên nhân giới thiệu nói, vị này là Lục Trúc ông, hắn là phụ thân ta đồ tôn. Chỉ thấy kia Lục Trúc ông yên lặng chắp tay ra hiệu, sau đó ăn vào độc dược đứng ở một bên. Trên trận còn có mấy người khác, theo thứ tự là lão đầu tử, Mạc Bác Song Hùng cùng Thiên Hà Bang ban chủ, người xưng Ngân Dâu Giao Hoàng Bá Lưu. Chờ tất cả mọi người ăn vào độc dược, Nhậm Doanh Doanh nói lên lần trước cấp lương một chuyện, lần hành động này chủ yếu người tham dự, ngoại trừ ở đây mấy vị này bên ngoài, còn bao gồm bộ phận Nhật Nguyệt Thần giáo tinh anh giáo đồ, bản điệu Tam giáo cửu lưu, cùng hơn ngàn tên Thiên Hà Bang ban chúng. Bọn hắn tại vài ngày trước điều động mấy vị cao thủ tiến về trại địch tiến hành trinh sát lúc, kém chút toàn quân bị diệt. Cái này khiến kế hoạch ban đầu bị ép tạm thời gác lại, bởi vậy đang đợi thời cơ, chủ hoạch đợt tiếp theo hành động. Linh Viễn đang nghe xong Nhậm Doanh Doanh sau khi giới thiệu, không khỏi nhíu mày. Hắn thấy, những người tham dự này mặc dù nhân số đông đảo, nhưng kỳ thực là một đám người ô hợp, mong muốn bằng vào lực lượng như vậy đi cướp lấy lương thực, không khỏi cũng qua coi thường Mông Cổ thiết kỵ thực lực. Hắn đã từng cùng Mông quân giao phong, biết rõ lực chiến đấu của bọn hắn cường đại. Đừng nói chỉ có 2-3 ngàn tên bình thường ban chúng, coi như nhân số nhiều gấp đôi đi nữa, cũng ngăn cản không nổi mấy trăm tên thiết kỵ mấy hiệp mãnh liệt xung kích. Bất quá, cứ việc trong lòng có nghi ngờ, nhưng Linh Viễn cũng không có lập tức phát biểu cái nhìn của mình. Hắn nguyên vốn cũng không trông cậy vào những người này, chỉ cần có thể có người kéo dài một chút Mông quân chân sau, cho hắn sáng tạo một chút thời gian là đủ rồi. Giới thiệu xong sau, Nhậm Doanh Doanh lần nữa gọi thị nữ, nói rằng, dơm trà. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, Lý Mạc Sầu cùng Thiện Thiện liền đồng loạt đưa ánh mắt về phía nàng. Thấy hai nữ cảnh sát kính sợ phản ứng, Nhậm Doanh Doanh cười xấu hổ cười, vội vàng giải thích nói, lúc này trong nước trà tuyệt đối không có độc, ta cam đoan. Trà là thượng phẩm Bích Loa Xuân, mùi thơm ngát sông và mũi. Linh Viễn theo Tương Dương một đường buôn ba mà đến, tòa kia bị vây nốt thành chỉ vật tư cực độ thiếu thốn, lá trà cơ hồ là xa xỉ phẩm, mong muốn thưởng thức được tốt như vậy trà, thật sự là loại hy vọng xa vời, không muốn lại ở chỗ này uống. Nhậm Doanh Doanh tự thân vì hắn châm trên nửa chén, đây là trà thương tiến hiến cho Đông Phương giáo chủ trà mới, ta thuận tay lấy một chút, hương vị cũng không tệ lắm phải không? Đông Phương Bất Bại cũng là rất sẽ hưởng thụ. Linh Viễn trong lòng hiện lên Lâm Thanh Hà trong hồ áo đỏ đồng bền, tiêu sái uống rượu hình tượng, không khỏi với cái thế giới này Đông Phương Bất Bại sinh ra hiếu kỳ, chỉ không biết nói nơi này Đông Phương Bất Bại là Lâm Thanh Hà, vẫn là Trần Kiều Ân. Nếu như là Trần Kiều Ân, vậy coi như có ý tứ. Chương 100, vậy ngươi cảm thấy ta có giả hay không đâu? Chương 100, vậy ngươi cảm thấy ta có giả hay không đâu? Hắn thu hồi bay xa suy nghĩ, hỏi, Nhật Nguyệt thần giáo như thế nào đối Mông Cổ Lương Thảo cảm thấy hứng thú? Nhậm Doanh Doanh nói thẳng bẩm báo, hôm nay thiên hạ đại loạn, Đông Phương giáo chủ cố ý tranh giành Trung Nguyên. Lần này phá hư Mông Cổ phía sau kho lúa, bất quá là một lần dò xét tính công kích, ý đang thăm dò lai lịch của đối phương. Đông Phương bất bại lại có xưng đế chi tâm, vẫn là nữ đế. Linh Viễn nghe vậy kinh ngạc không thôi, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Nhậm Doanh Doanh liếc mắt nhìn hắn, khẳng định gật gật đầu, không sai, là nữ đế. Nhật Nguyệt thần giáo lúc đầu định giáo lúc, nguyên danh là Triều Dương thần giáo, ngụ ý là mặt trời sùng bái. Mà tại cổ đại, mặt trời chính là đế vị biểu tượng, chí cao vô thượng. Hắc Mộc Ngai chi đỉnh bên trên, kia tòa cự đại cổng chào bên trên viết lấy ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh bốn chữ lớn, có thể thấy được dạ tâm không nhỏ. Linh Viễn nghe xong không khỏi lâm vào trầm tư, suy đoán vị giáo chủ kia tại lập giáo phái mới bắt đầu phải chăng liền giấu trong lòng dạng này hùng vĩ sứ mệnh. Về phần Nhật Nguyệt thần giáo về sau tại sao lại lưu lạc làm tai họa giang hồ ma giáo, nguyên do trong này liền không được biết rồi. Nhưng mà một cái dự định xưng đế Đông Phương bất bại nhưng trong nháy mắt khơi dậy hắn hứng thú nồng hậu. Hắn đối nữ đế cảm thấy rất hứng thú. Thế là đối Nhậm Doanh Doanh nói, Nhậm cô nương, chờ sau này có cơ hội, còn xin ngươi giúp ta dẫn tiến một chút. Nhậm Doanh Doanh hơi sững sờ, dường như không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nàng nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi muốn gặp Đông Phương giáo chủ? Nhưng trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn dự định khống chế Đông Phương giáo chủ? Nhìn hắn tác phong làm việc dường như cũng không phải là không có khả năng, chỉ là giáo chủ võ công cái thế, sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá nàng không nói thêm gì, chỉ là ứng tiếng nói, tốt, ngươi chừng nào thì muốn đi, ta liền dẫn ngươi bên trên hát một ngày. Tiếp lấy, nàng tiếp tục hỏi thăm Linh Viễn bước kế tiếp dự định, ta đã điều động một chút tướng tài đắc lực tiến về Mông Cổ người bên kia dò xét tình huống, chắc hẳn không ra một hai ngày liền sẽ có kết quả. Không biết Linh thiếu hiệp kế tiếp có tính toán gì không? Linh Viễn dặn dò nói, làm phiền Doanh Doanh chuẩn bị cho ta một cái thùng tắm lớn cũng đốt chút nước nóng. Ta muốn trước là Lam Phượng Hoàng trừ độc. Là. Nhậm Doanh Doanh lập tức gọi thị nữ, để các nàng dựa theo Linh Viễn phân phó đi chuẩn bị. Thiện Thiện, ngươi trở về cùng phu nhân nói một tiếng, liền nói ta mấy ngày kế tiếp sẽ lưu ở nơi đây, không trở về khách sạn, để các nàng an tâm chờ đợi. An bài tốt tất cả sau, Linh Viễn quay người đi vào an trí Lam Phượng Hoàng gian phòng. Gian phòng bên trong, Lam Phượng Hoàng đang lặng lặng nằm tại trên giường, mặc dù đã không có lại ho ra máu triệu chứng, nhưng từ ở thể nội dư độc chưa thanh, tốc độ máu chảy chậm lại, cả người đều lộ ra đến mức dị thường suy yếu. Nghe được cửa phòng vang động, nàng có chút nghiêng đầu, dùng thanh âm yếu ớt hướng đi vào cửa phòng Linh Viễn nói rằng, ngươi đã đến. Tại Lam Phượng Hoàng bên cạnh giường, bốn tên thân mang màu đậm miêu tộc phục sức nữ tử đang bận rộn. Bốn người này đồng dạng là miêu tộc phục sức, bất quá là khăn đen băng bó đầu, trên người quần áo cũng chủ yếu lấy màu đen làm chủ. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí đem thủy chi bám vào Lam Phượng Hoàng trên cánh tay, lợi dụng những sinh vật này đến hấp thụ bị bại huyết độc ăn mòn huyết dịch. Chỉ chốc lát sau, thủy chi thân thể dần dần bành trướng, bên ngoài thân ẩn hiện ra màu đen vằn, làm giác hút chóc ra lúc, bọn chúng vùng vây mấy lần liền đã mất đi sinh cơ. Những này miêu nữ thuần tục lấy đi chết đi thủy chi, thay đổi mới một nhóm, toàn bộ quá trình thấy Linh Viễn cau mày, trong nháy mắt nhớ tới lúc trước Lam Phượng Hoàng ở trên sông là lệnh hồ sung hóa độc tình cảnh. Hắn mặc dù biết loại phương pháp này có thể ở một mức độ nào đó chậm lại độc phát tốc độ, nhưng chung quy là trị ngọn không trị gốc. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có ngũ độc giáo loại này thần bí môn phái mới có thể nghĩ ra quỷ dị như vậy trị liệu thủ đoạn. Dừng lại a, lấy đi những cái kia thủy chi, các ngươi tất cả lui ra. Linh Viễn rốt cục nhịn không được mở miệng, đối kia bốn cái miêu nữ nói rằng. Mấy tên miêu nữ do dự nhìn một chút Linh Viễn, lại chuyển hướng Lam Phượng Hoàng, mặt lộ vẻ khó xử. Các ngươi đều lui ra đi, Lam Phượng Hoàng nhẹ nói, thanh âm của nàng mặc dù yếu ớt, nhưng lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ. Nhớ kỹ, về sau Ninh đại ca lời nói chính là ta lời nói. Là, giáo chủ. Bốn tên miêu nữ cùng kêu lên trả lời, sau đó cung kính lui đi ra ngoài. Gian phòng bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Linh Viễn cùng Lam Phượng Hoàng hai người. Linh Viễn ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay của nàng vì nàng bắt mạch. Hắn kiểm tra trong chốc lát sau, hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lam Phượng Hoàng ôn nhu nói, ta cảm giác tốt hơn nhiều, liền là có chút buồn ngủ, muốn ngủ. Linh Viễn nói, đây là mất máu quá nhiều phản ứng bình thường, ngươi không cần lo lắng. Ta đã nghĩ đến một cái có thể khử độc phương pháp xử lý. Nghe được tin tức này, Lam Phượng Hoàng ánh mắt lập tức phát sáng lên, nàng vui vẻ nói rằng, ta liền biết Linh đại ca sẽ không mắt thấy ta chết đi, ta thật vui vẻ. Nhìn xem Lam Phượng Hoàng bởi vì cao hứng mà lộ ra càng thêm tiểu diễm gương mặt, Linh Viễn nhịn không được đùa nàng nói, ngươi một hồi gọi đệ đệ ta, một hồi kêu ta đại ca, vậy ta đến cùng phải gọi muội tử ngươi tốt đâu, vẫn là tỷ tỷ tốt. Lam Phượng Hoàng nháy mắt, hoặc bát hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy ta có giả hay không đâu? Chương 101, là Lam Phượng Hoàng liệu độc. Chương 101, là Lam Phượng Hoàng liệu độc. Linh Viễn biết rõ Lam Phượng Hoàng yêu thích, nàng yêu quý người khác ca ngợi, nhất là ưa thích bị tán dương tuổi trẻ mỹ mạo. Nàng hâm mộ tài hoa hơn người văn nhân nhã sĩ, mà đối với tuấn lãng thanh niên tài tuấn, nàng càng là không cách nào kháng cự. Đương nhiên, kia chỉ giới hạn ở mới gặp lúc kinh diễm. Đối với một điểm cuối cùng, Linh Viễn tràn đầy tự tin, cho là mình vừa lúc phù hợp cái này một tiêu chuẩn. Về phần tài hoa, hắn mặc dù khiêm tốn không thôi, nhưng ở ca ngợi nữ tính phương diện lại có chút am hiểu. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chân thành là lớn nhất vũ khí, chỉ cần ăn ngay nói thật, liền đủ để đánh động nhân tâm. Thế là, hắn nhẹ nhàng nắm chặt Lam Phượng Hoàng kiết như xanh thẳm giống như mảnh cánh tay, chân thành nói rằng, hảo muội tử, ngươi chẳng những tuổi trẻ, còn tốt nhìn. Lam Phượng Hoàng nghe xong trong lòng vui vẻ, trên mặt lúm đồng tiền như xuân hoa nở rộ, xấu hổ mang cười má thấp giọng đáp lại nói, thật sao? Ngươi nói như vậy, ta thật vui vẻ. Linh Viễn rèn sắc khi còn nóng, đương nhiên là thật. ngươi có thể hay không gọi ta một tiếng ca ca, để cho ta nghe một chút? Lam Vượng Hoàng tiểu tiếu khuôn mặt có chút phím hồng, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ giọng kêu lên, ca ca. Thanh âm của nàng mềm mềm, không nói ra được em hay. Linh Viễn cười nói, hảo muội tử, ngoan muội tử, ngươi yên tâm, chờ ta vì ngươi hoàn toàn chữa trị bại huyết độc, ngươi liền theo ta đi. Trong lòng của hắn tính toán kế hoạch tương lai. Vũ Độc Giáo chủ yếu tại Vân Nam trong núi sâu hoạt động, với hắn mà nói trước mắt giúp ích có lẽ có hạn, nhưng hắn hiểu được vạn sự khởi đầu nan đạo lý, mong muốn tổ kiến thế lực của mình đường phải đi còn rất dài. Bất quá, có thể đem Lam Phượng Hoàng thu về dưới trướng, cũng coi là không tệ mở ra bắt đầu. Linh Viễn lại nghĩ tới bạn cổ độc kinh, cứ việc trong đó rất nhiều độc phương cần thiết vật liệu cần tại trong hệ thống hối đoái, nhưng vẫn có không ít có thể tại thế giới hiện thực bên trong tìm được. Nếu hắn có thể đem một phần trong đó tri thức truyền thụ cho Lam Phượng Hoàng, cũng dùng cái này xem như Tân Ngũ Độc Giáo nền tảng, như vậy có lẽ thật có khả năng phát triển ra một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật mạnh đại giáo phái. Đúng lúc này, hai tên đại hán xách một cái đại hào thùng tắm đi vào phòng. Sau đó có thị nữ đem nước nóng chậm rãi đổ vào trong thùng, bốc hơi nhiệt khí nhường gian phòng bên trong tràn đầy ấm áp khí tức. Lam Vượng Hoàng tò mò nhìn bọn hạ nhân bận rộn thân ảnh, không hiểu hỏi, ca ca, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Đây là vì cho ngươi liệu độc. Linh Viễn giải thích nói, ta dự định lợi dụng thuốc nhiệt độ của nước, phối hợp ta một môn đặc biệt công pháp, đem dòng máu của ngươi trúng độc tố bức ra ngoài thân thể. Dạng này ngươi liền có thể hoàn toàn chữa khỏi. Rất nhanh, nước nóng liền chú đến không sai biệt lắm. Bọn thị nữ lui ra ngoài, cũng nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng. Linh Viễn theo trong hệ thống đổi một chút dược vật, để vào trong nước nóng. Theo dược vật hòa tan, nguyên bản thanh tịnh nước nóng dần dần biến thành hơi mở làm lục sắc. Hắn thử một chút nhiệt độ nước, cảm giác không sai biệt lắm, liền trở về tới giường gỗ bên cạnh. Nhìn xem có chút khẩn trương Lam Vượng Hoàng, hắn ôn hòa nói, "Tốt, muội tử, hiện tại ta bắt đầu vì ngươi liệu độc." Lam Vượng Hoàng gương mặt xinh đẹp bên trên lặng yên hiện hiện một vệt ngượng ngùng đỏ ửng, nàng thấp cụp mắt xuống, thanh âm nhỏ như mút đều, "Linh đại ca, không phải dùng loại phương pháp này không thể sao? Tại cổ đại, miêu tộc nữ tính mặc dù nhiều tình, lại tuyệt không phải hiền tình. Các nàng tính cách ngay thẳng, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, một khi cảm mến vu mẫu người, liền sẽ đến chết cũng không đổi, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, cũng không nhịn được toát ra nữ tính đặc lưu thẹn thùng." Mà giờ khắc này, Lam Vượng Hoàng đối Linh Viễn hảo cảm đã đạt đến đỉnh phong. Tình cổ kỳ diệu tác dụng nhường nàng bằng lòng là Linh Viễn nỗ lực tất cả, cho dù là sinh mệnh của mình. Nhưng mà, cho dù nội tâm kiên định như vậy, lần đầu cùng Linh Viễn thẳng thắn gặp nhau, nàng vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy một tia khó nói lên lời ngượng ngùng. Linh Viễn nhẹ giọng cười, đưa nàng để vào trong nước nóng. Bỏng. Lam Vượng Hoàng có chút nhíu mày, nhẹ giọng kêu đau. Linh Viễn an ủi, hơi chờ một lát liền sẽ thích ứng, ngoan muội tử, ngươi lại nhẫn mại một chút. Nói, bàn tay hắn nhẹ chống đỡ tại Lam Vượng Hoàng phía sau lưng, nội lực chậm rãi vận chuyển, trợ giúp nàng bức ra huyết dịch trúng độc tố. Theo thời gian trôi qua, lam lục sắc nước dần dần bị Lam Phượng Hoàng bên ngoài thân tràn ra một tia chất lỏng màu đen bị trúng cùng, nhan sắc từ sâu ít đi. Lam nước cuối cùng biến thanh tịnh trong suốt lúc, nhiệt độ nước cũng chậm lại. Linh Viễn thu về bàn tay, thật dài thở phào nhẹ nhõm nói, đã không sao, ngươi thể nội độc tố đã toàn bộ thanh trừ. Lam Phượng Hoàng xoay người lại, khuôn mặt của nàng bị nước nóng hấp hơi đỏ bừng, như là quả táo chín giống như kiểu diễm đát. Cặp kia tròn căng ánh mắt tại hơi nước làm nổi bật hạ càng lộ vẻ linh động nước nhuận, dường như biết nói chuyện đồng dạng. Nàng nhìn chằm chằm Linh Viễn nhìn một lúc lâu, sau đó thở dài thườn thượt một hơi, ngươi giết chết tình cổ. Ta rốt cuộc cảm giác không thấy nó ảnh hưởng tới. Ngươi, tại sao phải dạng này? Một cái đối ngươi trung trinh không hai, đến chết cũng không đổi người yêu, không phải ngươi hy vọng đạt được sao? Linh Viễn nuốt ve nàng ướt sũng mái tóc, mỉm cười trả lời, cái kia ngay thẳng thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng Lam Phượng Hoàng mới thật sự là ngươi, bị tình cổ điều khiển khối lỗi, cũng không phải là ta cần. Ngươi là Lam Phượng Hoàng, ngũ độc giáo giáo chủ, một cái tuổi trẻ xinh đẹp, tràn ngập sức sống, truy đuổi tự do miêu gia nữ tử. Lam Phượng Hoàng thật sâu nhìn chăm chú Linh Viễn, đột nhiên tiếu ỉ hiệp như hoa nở rộ. Nàng trắng nõn như ngó sen cánh tay nhẹ nhàng quấn lên Linh Viễn cổ. Thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng cùng cảm động, "Ca ca, đây là đời ta nghe qua nhất động người. Ngươi thật tốt, ngươi thật tốt." Chương 102, thu về ngũ độc giáo kế hoạch chương 102, thu về ngũ độc giáo kế hoạch Linh Viễn vì nàng cầm lấy trên đất quần áo, không ngờ một cái trong túi áo đột nhiên dò ra một cái nô công đầu, lại cấp tốc rụt trở về, mà đổi thành trong một cái túi thì mơ hồ lộ ra một cái hạt tử cái đuôi. Hắn động tác trì trệ, trong lòng nổi lên ác hàn, thế nào trước đó không có phát giác. Nghĩ đến đồng thời đã cấp tốc để quần áo xuống, cố gắng ở trên mặt gạt ra một tia cứng ngắc nụ cười, "Muội tử, vẫn là chính ngươi đến xuyên a." Lam Phượng Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, bắt đầu mặc kia có kỳ kỳ quái quái cái túi phục sức. Nàng một bên mặc, vừa nói, "Bọn chúng rất ngoan, không có mệnh lệnh của ta, sẽ không tùy tiện cắn người." Linh Viễn nhìn từ trên xuống dưới Lam Phượng Hoàng, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, "Ngươi y phục này bên trong sẽ không phải còn cất giấu rắn độc a?" "Làm sao ngươi biết?" Lam Phượng Hoàng đống nhiên theo quần áo dưới đáy cầm ra một đầu dài đến một xích tiểu xà. Kia tiểu xà trên thân trắng đen xen kẽ, đúng là cực kỳ hiếm thấy rắn cặp nong. Nó lười biếng đối Linh Viễn phủ lưỡi, phảng phất tại thị uy đồng dạng. Linh Viễn thấy hai hùng kiếp vía, toàn thân lên một lớp da gà. Đây là tiểu hoàn. Nàng nghe lời nhất, chỉ là có chút lười. Lam Phượng Hoàng nói tay run một cái, tiểu xà liền rút vào trong quần áo, biến mất không thấy bóng dáng. Linh đại ca chỉ cần không ức hiếp ta, bọn chúng cũng sẽ không cắn ngươi. Linh Viễn nói, kia như thế nào mới xem như ức hiếp ngươi đây? Lam Phượng Hoàng nhãn châu xoay động, trên mặt nổi lên một vẻ thẹn thùng. Nếu là không có trải qua đồng ý của ta, liền tùy ý hôn ta ô ta, đó chính là ức hiếp ta. Linh Viễn âm thầm cân nhắc, cái này muội tử thật sự là nguy hiểm gấp. Ánh mắt của hắn rơi vào Lam Phượng Hoàng cách ăn mặc bên trên. Loại này lam diễm diễm màu lót quần áo, phối hợp đủ mọi màu sắc tân trang, nếu như là xuyên tại một người nam tử trên thân liền sẽ có vẻ loè loẹt, có thể Lam Phượng Hoàng mặc, lại có một phong vị khác, vô cùng đặc biệt. Hắn từ đáy lòng tán thán nói, Lam muội tử, ngươi mặc đồ này thật là dễ nhìn. Lam Phượng Hoàng nghe phải cao hứng, lập tức mặt mày hớn hở ra mặt, thật sao? Vậy ngươi cảm thấy là chúng ta đẹp mắt, vẫn là quần áo đẹp mắt đâu? Quần áo đẹp mắt, ngươi càng đẹp mắt. Linh Viễn chút nào không keo kiệt tán dương. Lam Phượng Hoàng cười khanh khách lên, tâm tình vui vẻ nói, đã ca ca thích xem, vậy ta về sau liền hàng ngày xuyên cho ngươi xem tốt. Thật tốt, Linh Viễn nói, lại bổ sung một câu, nếu như trong quần áo không giấu rắn độc tốt hơn. Nói, hắn lấy ra đan lô, bắt đầu là Lam Phượng Hoàng luyện chế chú nhan đan cùng vô cấu linh đan, đây là cho bên cạnh mình người thiết yếu chi vật, mỗi người một phần, Thanh Thanh cùng Thiện Thiện ngoại trừ, các nàng còn phải qua mấy năm khả năng phục dụng. Nhìn thấy trống rông xuất hiện đan lô, Lam Phượng Hoàng cặp kia viên viên ánh mắt trừng đến căng tròn, nàng kinh ngạc kêu lên, lò luyện đan này đến tuột cùng là thế nào biến đến ra? Linh Viễn một bên luyện chế đan dược, một bên lắc lư, ngươi Ngô Công, hạt tử thế nào đi ra, ta đan lô cũng là thế nào biến đến ra? Lam Phượng Hoàng ngồi trên giường, hai tay nhẹ chống đỡ mép giường, nàng kia trắng non chân trần trên không trung nhẹ nhàng lắc lư, dường như có thể kích thích người tiếng lòng. Nàng mang theo một chút hờn dỗi nói, các ngươi người Hán luôn luôn nhiều như vậy tâm nhãn, ngươi không chịu nói thật với ta coi như xong, còn muốn lừa gạt ta? Ta mới sẽ không tin ngươi đâu. Linh Viễn nhìn xem nàng kia sáng rỡ bộ dáng, nhịn không được bật cười, đây chỉ là ít trò mèo mà thôi. Thế nào, ngươi có hứng thú hay không học thuật luyện đan của ta? Lam Phượng Hoàng nghe vậy ánh mắt sáng lên, nàng theo trên giường nhẹ nhàng nhảy xuống, đi đến Linh Viễn trước mặt, tò mò vòng quanh đan lô chuyển vài vòng. Suy tư một lát sau, nàng mở miệng nói, ta đối luyện đan kỳ thật không quá cảm thấy hứng thú, nhưng ngươi dùng độc thủ đoạn cao minh hơn ta nhiều. Ngươi có thể dạy ta sao? Linh Viễn trong lòng sớm có tính toán, hắn dự định lấy vạn cổ độc kinh xem như ngũ độc giáo thánh điển, cũng từng bước áp dụng kế hoạch của mình. Giờ phút này nghe được Lam Phượng Hoàng tình cầu, hắn cảm thấy đó là cái truyền thụ độc kinh cơ hội tốt. Thế là nói rằng, cái này sau đó lại nói, ngươi trước hết để cho nha hoàn lại đốt chút nước nóng đến, chốc lát nữa cần dùng tới. Lam Phượng Hoàng rất nhanh liền minh bạch nấu nước là có ý gì, làm nàng bị vô cấu linh đan dạy vò chết đi sống lại sau, nàng bị Linh Viễn ném vào trong thùng tắm, giờ phút này lại là mơ hồ lại là hư vấn. Nàng lần thứ năm nhìn xem Linh Viễn, thanh âm bên trong lộ ra chờ mong, ca ca, ngươi nói là, mặt của ta nhan sẽ vĩnh viễn chú lưu, sẽ không đi tùy thời ở giữa già đi, đúng không? Linh Viễn đã lười nhắc trả lời nàng, kiểm tra một hồi nàng độ thiệt cảm, kinh ngạc phát hiện vậy mà đã đạt đến 99 điểm. Phải biết, cho dù là Thanh Thanh, cũng mẹn mẹn chỉ có 96 điểm. Trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là tình cổ lưu lại ảnh hưởng bố trí. 99 điểm độ thiện cảm đã là hệ thống mát trị số, bởi vậy phát động một đầu ẩn tàng thuộc tính. Đang truyền thụ hệ thống công pháp, bí tịch lúc, sẽ không còn bị giới hạn thi đơn, mà là lấy toàn bộ làm đơn vị. Bất quá, cái này cũng mang ý nghĩa Lam Phượng Hoàng nguyên vốn có thể học tập 4 hạng võ học, bây giờ chỉ có thể lựa chọn một bộ. Linh Viễn hồi tưởng lại trước đó truyền thụ cho cái khác nữ tử kinh nghiệm, đều là theo cửu âm chân kinh bên trong phá giải ra thi đơn công pháp, như nội công, đặt ma kiếm pháp trở. Mà bây giờ, Lam Phượng Hoàng có thể học tập toàn bộ cửu âm chân kinh. Bộ này võ học bí tịch bác đại tinh thâm, vì thiên hạ võ học là tổng cương, trong đó đã bao hàm rất nhiều công pháp, đã không phải 4 hạng đơn giản như vậy. Bất quá, hắn lại cũng không tính truyền thụ Lam Phượng Hoàng võ công. Linh Viễn đã phát hiện, cũng không phải là nắm giữ hệ thống truyền thụ liền có thể trở thành cao thủ chân chính. Hệ thống dù sao cũng là chết, mặc dù có thể trong nháy mắt nhường chịu thuật giả lĩnh ngộ võ học áo nghĩa, sao có thể dùng, lại tồn dư một lòng. Võ học chiêu thức cũng không phải là cứng nhắc không đổi xáo lộ, trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, có thể căn cứ tình huống thực tế nhanh nhẹn ứng biến, gặp chiêu pha chiêu, mới là một cao thủ trọng yếu nhất yếu tố. Thanh Thanh sở dĩ bị Linh Viễn xem trọng, là bởi vì nàng cho thấy đối với võ học siêu phàm lực lĩnh ngộ, thường thường có thể không chút nghĩ ngợi thấy rõ chiêu thức ảo diệu cũng làm ra tinh chuẩn đường lối. So sánh với nhau, Quách Phủ coi như đem đạt ma kiếm pháp đùa nghịch thuộc lầu, thật đang đối mặt cao thủ lúc cũng là đưa đồ ăn. Lam Vượng Hoàng tại dùng độc phương diện có thể xưng đại hành gia, võ công lại chỉ có thể coi là nhị lưu liệt kê, nghĩ đến võ học thiên phú cũng là bình thường giống như, cùng Quách Phủ hẳn là không kém cạnh, bởi vậy thép tốt tự nhiên muốn dùng tại trên lưới lao. Hắn nhìn thoáng qua vị này đôi mắt sáng liếc nhìn nữ tử, nghiêm mặt nói, Lam Vượng Hoàng, ngươi có muốn hay không cùng ta học tập độc thuật? Lam Vượng Hoàng thấy hắn như thế chăm chú, vẻ mặt cũng chuyển thành nghiêm túc, trịnh trọng hỏi, có thể cùng ta nói kỹ càng một chút sao? Nàng trước đó đề cập cùng Linh Viễn học tập độc thuật, vốn là ra ngoài trò đùa chi tâm. Bất luận là người Hán vẫn là người Miêu, đối với truyền thừa đều cực kỳ cẩn thận, dù là chính mình sẽ thành nữ nhân của hắn, cũng không thể nói tùy tiện liền học được. Linh Viễn chậm rãi nói đến, ta từng tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, thu được một bản thượng cổ ký thư, tên là Vạn Cổ Độc Kinh. Quyển kỳ thư này bên trong ghi chép độc dược phối chế, cổ độc, khống thi chi thuật cùng độc trùng thuần dưỡng chờ đông đảo thất truyền đã lâu đáng sợ bí thuật. Nếu như ngươi có hứng thú học tập, ta có thể dạy ngươi. Hắn tưởng tận miêu tả nội dung trong sách, trong đó đề cập độc trùng điều khiển chi thuật nhường Lam Phượng Hoàng mở to hai mắt nhìn. Thông qua dựa vào đống tiêu thanh âm, có thể thao túng ngàn vạn độc trùng, phô thiên cái địa. Tại có đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống, cho dù là trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không thể không nhượng bộ lui binh, để tránh tới chính diện giao phong. Mà Lam Phượng Hoàng vừa lúc tinh thông đống tiêu, thổi một ngụm tốt khẩu kỹ, tu luyện khống trùng thuật càng thích hợp. Khống thi thuật càng là đáng sợ, lấy bí dược ngâm chế vừa mới chết võ lâm cao thủ, chế thành thi khôi, cơ hồ là đao thương bất nhập, bất tử bất diệt. Đối mặt 100 dạng này thi khôi, cho dù là quân đội cũng phải xuất động số hơn gấp 10 lần binh lực mới có thể thắng thảm. Lam Phượng Hoàng sau khi nghe xong, nói khẽ, ngươi hẳn là muốn đem ngũ độc giáo thu về dưới trướng, trở thành trong tay ngươi một thanh lưỡi dao.
Chương 103, truyền thụ vạn cổ độc kinh. Chương 103, truyền thụ vạn cổ độc kinh. Linh Viễn không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn, nguyên lai tưởng rằng Lam Phượng Hoàng tâm tư đơn thuần, nhưng không ngờ nàng chỉ dựa vào vạn cổ độc kinh miêu tả cùng chính mình cố ý truyền thụ cho dấu vết để lại, liền bén nhạy nhìn rõ ý đồ của hắn. Phần này tâm trí cùng sức quan sát, làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Bất quá tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Dù sao, nàng có thể tuổi còn trẻ liền ổn thỏa nhất giáo chi chủ vị trí, chỉ dựa vào độc thuật cao siêu hiển nhiên là không đủ. Phần này thành tựu phía sau, tất nhiên có qua trí tuệ con người cùng cổ tay. Linh Viễn trầm giọng nói, hôm nay thiên hạ đại loạn, Vân Nam đã luân hãm tại Mông Cổ Thiết Kỵ phía dưới, đại lý quốc hủy diệt. Vũ Độc giáo mặc dù tại trong núi lớn còn không có bị tác động đến, nhưng Mông Cổ một khi ổn định trật ước, thế tất sẽ không bỏ qua các ngươi. Dù sao, bọn hắn tuyệt không được phía sau tồn tại một cái không bị khống chế thế lực nút trong bóng tối. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Lam Phượng Hoàng, Lam giáo chủ, không biết ta phân tích đến có thể đối. Lam Phượng Hoàng khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Trên thực tế, Miêu tộc đã gặp tác động đến, không ít khu quần cư nhận xâm nhập, toàn bộ thôn trang bị tàn sát bi kịch thường có xảy ra. Một chút thôn trang vì tránh né họa chiến tranh, không thể không hướng càng xa xôi thâm sơn di chuyển. Vũ Độc giáo sở dĩ lựa chọn phụ thuộc Nhật Nguyệt thần giáo, cũng là tại cái này bất đắc dĩ hiện thực hạng, tìm kiếm một chút hy vọng sống nộ biến tùng quyền. Nàng nhìn ra được Linh Viễn có tổ kiến thế lực hùng tâm trang trí, đã mình đã quyết định theo hắn, đem Vũ Độc giáo xem như một phần đồ cưới cũng chưa chắc không thể. Nhưng mà, nàng cũng tin tưởng chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Lam Phượng Hoàng mỉm cười, nói rằng, có quyền bí kíp này, đủ để trợ lực ngươi phát triển ra một cái cường đại giáo phái. Ta bằng lòng giúp ngươi, nhưng Ngũ Độc giáo nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, một ít trưởng lão cũng không hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của ta. Hơn nữa Miêu Cương thập nhị động thế lực rắc rối phức tạp, Ngũ Độc giáo chỉ là một cái trong số đó. Mong muốn bạn chúng quy tâm, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Linh Viễn đối Vân Nam tình huống bên kia cũng có nghe thấy. Vân Nam chỗ xa xôi, đa số nhỏ thị tộc ở giữa lẫn nhau hình thành phạm vi thế lực. Thập nhị động mặc dù tại đối ngoại bên trên bảo trì nhất trí, nhưng nội bộ riêng phần mình độc lập, am hiểu cũng không giống nhau. Cười cười, nói rằng, chờ ta có rảnh, liền bồi ngươi đi một chuyến Vân Nam. A nói thế nào đó cũng là ngươi quê quán, ta dù sao cũng phải đi bái phòng một chút mới là cấp bậc lễ nghĩa. Trong lòng của hắn minh bạch, mong muốn thu về những thế lực này cho mình dùng, chỉ dựa vào Lam Phượng Hoàng lực lượng một người hiển nhiên không đủ, chính mình nhất định phải tự thân xuất mã mới được. Lam Phượng Hoàng nở nụ cười xinh đẹp, tốt, ta chờ ngươi. Linh Viễn nghiêm mặt nói, tốt, ta hiện tại muốn truyền thụ cho ngươi vạn cổ độc kinh. Ngươi một khi học được cái này bí kíp, chính là đồ đệ của ta. Lam Phượng Hoàng cũng thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói, Linh đại ca, ta cần đi lễ bái sư sao? Linh Viễn cười nói, vậy dĩ nhiên là cần bái sư. Hắn ngồi trên giường, bày làm ra một bộ sư phụ giá đỡ. Lam Phượng Hoàng khéo léo quỳ xuống hành lễ, thanh âm ngọt ngào mà mềm nu, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Linh Viễn đỡ dậy nàng, nhìn xem cái này nũng nịu đồ nhi, trong lòng rất là hài lòng, hảo muội tử, ngoan đồ nhi, vi sư hôm nay liền đem vạn cổ độc kinh truyền thụ cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi muốn vì ta sáng tạo một cái vạn độc giáo, trở thành thứ nhất đại giáo chủ. Lam Phượng Hoàng nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, vạn độc giáo? Không sai, Linh Viễn ngạo nghễ nói, Vũ Tiên giáo tính là gì? Khó nói chúng ta còn muốn thờ phụng bọ cạp, rán, nô công, thạch sùng, con cóc cái loại này độc vật sao? Về sau chúng ta chính là chơi độc tổ tông, thiên hạ độc tông đều lấy vạn độc giáo vi tôn. Lam Phượng Hoàng trong mắt lóe ra vẻ hứng vấn, cái tên này thật là dễ nghe. So Ngũ Độc giáo uy phong nhiều. Chỉ là sư phụ các ca, nếu không ngươi tới làm giáo chủ, ta làm giáo chủ phu nhân có được hay không? Linh Viễn nghe được đau đầu, nói, sư phụ chính là sư phụ, thế nào còn muốn tăng thêm các ca? Lam Phượng Hoàng lại khanh khách nở nụ cười, vậy là ngươi thích ta gọi sư phụ ngươi đâu, còn là ưa thích ta bảo ngươi ca ca đâu? Nàng nháy hai mắt thật to nhìn xem Linh Viễn, khoe miệng ngậm lấy ý cười. Cái này muội tử hiện tại có đôi chút ra, xem ra sau này còn phải hảo hảo điều giáo mới được. An Linh Viễn trong lòng thầm nghĩ, tùy ngươi vậy, ngươi thích gọi thế nào đều được, chỉ là giáo chủ chi vị ta liền không làm, ta chí không ở chỗ này. Hắn nghĩ thầm, Hoàng Dung trước kia còn là cái bang bang chủ đâu, như sau vạn nhất ta đem Chu Chỉ Nhược thu, chẳng lẽ lại còn muốn đi làm Nga Mi phái trưởng môn không thành? Chính mình làm giáo chủ có ý gì? Nhường bên cạnh mình người nguyên một đám leo lên giáo chủ chi vị, đó mới là trong lòng của hắn cảm giác thành tựu chỗ. Hắn nhẹ nhàng bị Lam Phượng Hoàng thông qua hệ thống lực lượng đem vạn cổ độc kinh bên trong bí pháp truyền vào trong đầu của nàng. Chỉ một thoáng, Lam Phượng Hoàng chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào hải lượng tri thức, theo các loại dược vật phối phương, độc dược luyện chế kỹ xảo, tới quỷ dị cổ thuật, độc trùng bồi dưỡng cùng khống chế, thậm chí thi khôi phương pháp luyện chế, không tưởng tận mà khắc sâu. Xem như thế hệ cùng độc trùng độc dược liên hệ Ngũ Độc giáo giáo chủ, Lam Phượng Hoàng muốn cho là mình đối độc hiểu rõ đã đầy đủ xâm nhập. Nhưng mà tại tiếp thu vạn cổ độc kinh tri thức sau, nàng mới khiếp sợ phát hiện mình trước đó nhận biết bất quá là một góc của băng sơn. Bộ này độc kinh bên trong bí thuật cùng độc phương, rất nhiều đều là nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cho dù là nàng dạng này dùng độc cao thủ, cũng không nhịn được cảm thấy hai hùng kết vía, kinh hãi không thôi. Linh Viễn gặp nàng ngây người dáng vẻ, liền không có lên tiếng quấy rầy. Thẳng đến thật lâu, Lam Phượng Hoàng mới đưa trong đầu kiến thức mới sửa soạn xong hết. Nàng chỉ cảm thấy cổ họng khô chát, mong muốn nói cái gì, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng, tất cả lời nói hóa thành khẽ than thở một tiếng. Nàng lần nữa quỳ Linh Viễn trước mặt, sư phụ, bộ này vạn cổ độc kinh tri thức thực sự quá mức thâm ảo bề bộn, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Đệ tử nhận được ngài đại ân, chắc chắn dốc hết toàn lực đem vạn độc giáo phát dương quang đại, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Linh Viễn đỡ dậy nàng, gặp nàng bộ dáng nghiêm túc, ôn hòa cười nói, ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn.
Bộ này Vạn Cổ Độc Kinh cùng Vạn Độc Giáo đều là ta đưa lễ vật cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể từ đó tìm tới khoái hoạt cùng cảm giác thành tựu. Nhưng mà Lam Phượng Hoàng lại kiên định lắc đầu, không, sư phụ, đây là loạn thế bắt đầu, quần hùng cùng nổi lên. Đông Phương Bất Bại có xưng đế chi tâm, ta anh hùng cái thế, lại có thể nào an phận ở một góc? Ta sẽ toàn lực cùng hộ ngươi, giúp ngươi thành tựu một phen bá nghiệp. Chương 104, do xét doanh chương 104, do xét doanh Lam Phượng Hoàng bị thủy trĩ hút không ít máu tươi, Linh Viễn nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt, lại phân phó nàng những cái kia miêu nữ thủ hạ đi trên trấn bắt một tể bổ huyết phương thuốc, tìm Nhậm Doanh Doanh đi. Nơi đây bên ngoài là một gian ký viện, thực tế là Nhật Nguyệt Thần Giáo một chỗ bí mật cứ điểm, bởi vậy tầng ngoài cùng là che giấu hai mắt người quần phương vườn, bên trong nhưng lại có không nhỏ việc lạ, đình viện khúc chiết tĩnh mịch. Linh Viễn tìm mơ hồ tiếng đàn, tại một gian trong thư phòng tìm tới vị kia thánh cô. Nàng đang đốt đàn, thấy Linh Viễn tiến đến, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, lại cúi đầu tiếp tục vỗ về chơi đùa dây đàn. Trước đó Linh Viễn cho nàng cho ăn kim tiền cổ, ép buộc nàng đi vào khuôn khổ, Nhậm Doanh Doanh mặt ngoài khuất phục, nhưng trong lòng đối với hắn cũng không nửa phần hảo cảm. Nàng giờ phút này nghĩ là làm sao tìm được biện pháp thoát khỏi khống chế, đương nhiên nếu như có thể phản sát thì tốt hơn. Linh Viễn không nói không rằng quấy rầy, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, an tĩnh thưởng thức đối phương đánh đàn. Chỉ nghe tiếng đàn yếu ớt như chảy nhỏ giọt mảnh suối, theo kia trong núi trong u cốc chậm rãi chảy xuôi, uốn lượn không biết hướng chạy phương nào, mang theo chút mê mang, trầm thấp mà thê lương. Tiếp lấy tiếng đàn lại biến, bắt đầu mãnh liệt cao vút, giống như là sóng dữ vô bờ, giống như là cuồng phong chu lên, giống như là vượt qua bình nguyên tuấn mã, mang theo chút phẫn nộ cùng chống lại. Chanh. Tùy theo dây cung đoạn, tiếng đàn im bặt mà dừng, trong phòng lại một lần nữa yên tĩnh. Ngươi dường như không có cam lòng. Linh Viễn ánh mắt theo kia đàn đứt dây dịch chuyển khỏi, bình tĩnh nhìn xem Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh ngón tay có chút dừng lại, ngẩng đầu cùng Linh Viễn đối mặt, nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu nữ tử nào dám không có cam lòng, ta hạ độc hại ngươi không thành, ngươi cũng cho ta hạ độc, là ta tài nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục. Tiếp lấy cúi đầu tiếp tục đàn đấu, nhưng mà một lát sau, dây đàn lại gây mất một cây, nàng thở dài, cuối cùng là dừng tay, nhìn về phía Linh Viễn hỏi, Linh đại ca tìm ta có việc sao? Linh Viễn nói, thủ hạ của ngươi ra đi thám thính tin tức, cũng không biết lúc nào thời điểm có thể trở về, cùng nó ngồi ở chỗ này làm chờ, còn không bằng tự mình đi dò xét một phen. Nhậm cô nương, đi theo hạ cùng đi Mông Cổ doanh địa bên kia đi một chút như thế nào? Liền hai người chúng ta đi sao? Nếu như ngươi muốn đi, tiểu muội cùng ngươi đi một lần chính là, còn có Mạc Sầu tiên tử đồng hành, ba người chúng ta liền có thể. Nhậm Doanh Doanh khẽ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, ta đi thông báo một chút, lúc này xuất phát, vào đêm trước có thể đến Mông Quân chỗ kho lúa phụ cận, thời gian vừa vặn. Chỉ chốc lát, ba người cưới ba con ngựa ra tiểu trấn, chạy theo đông nam phương hướng mà đi. Đi hơn 20 dặm, đi vào một cái chỗ ngã ba, một bên là thông hướng liền nhau tiểu trấn, một bên thông hướng trong núi, xa xa nhìn lại, núi xanh xa lông mày, tại tà dương phía dưới dường như gần từ xa. Ba người lại đi 10 dặm, một cái thung lũng đã đang nhìn, Nhậm Doanh Doanh rồi ngựa bước nhanh cùng Linh Viễn song hành, nhắc nhở, Linh đại ca, phía trước đã là Mông Cổ lính gác tuần tra phạm vi, chúng ta không thể lại cưỡi ngựa đi về phía trước. Linh Viễn kéo một phát dây cương, nhìn về phía bên cạnh rừng cây, nói, trước đem con ngựa buộc một chút. Trong rừng u tĩnh, thông hướng núi non trùng điệp, bởi vì hiếm người đến nguyên nhân, trên mặt đất hiện lên một tầng thật dày lá khô, dẫm tại dưới chân phát ra sàn sạt vang, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy bị hoảng sợ nô công theo lá khô bên trong thò đầu ra, tiếp lấy cấp tốc du tẩu. Bọn hắn tận tìm chút vắng vẻ địa phương đi, Lý Mạc Sầu khinh công đến, Nhậm Doanh Doanh võ công đa số Nhậm Ngã Hành một mạch sư thừa, sở học là mau lẹ nhẹ nhàng con đường, thêm nữa nàng dáng người thon thả, hai nữ tại trong rừng rậm đúng như trích tiên đồng dạng, phiêu giật linh động, trông rất đẹp mắt. Linh Viễn đến nay không có đạt được một bộ tốt khinh thân công pháp, giờ phút này thuần túy chính là dựa vào thâm hậu nội công cùng ma lực, lại cũng không có chút nào rơi xuống, chỉ có điều vận kình lực đạo chi mãnh, nhường hai nữ nhao nhao ghé mắt. Ba người trèo đèo lội suối, làm trời chiều sắp rơi vào quần sơn thời điểm, rốt cục đi vào một chỗ trên vách núi, hướng xuống nhìn lại, có thể thấy được sơn cốc khá lớn, dài không biết vài dặm, cốc khẩu thiết trí cửa ải, các nơi thiết trí cao hơn 10 mét tháp canh, cơ hồ phòng thủ kín không kẽ hở. Linh Viễn quan sát một hồi, hỏi, Nhậm cô nương, người của ngươi trước đó chính là xâm nhập trong cốc dò xét bị phát hiện sao? Nhậm Doanh Doanh nói, không phải, sơn cốc này là vùng này lương thực đất tập trung, sẽ không định kỳ vận chuyển về tương dương bên kia quân sự cứ điểm, đồng thời cũng có địa phương khác vật tư hướng nơi này vận chuyển. Chúng ta đoạn thời gian trước dò xét chính là dọc đường vận chuyển bộ đội. Lý Mạc Sầu nhìn phía dưới xây dựng lưng vào núi quân doanh cùng binh lính tuần tra, cao mày nói, nơi này phòng thủ nghiêm mật, tiễn tháp cùng rào không dưới mấy chục chỗ, tại mấy trăm cung tiễn thủ ở trên cao nhìn xuống bắn trụ phía dưới, cho dù là hơn nghìn người đến công, cũng sợ không kiên trì được một thời ba khắc. Nàng trước đó bị Nhật Nguyệt Thần Giáo thay bay vạ gió, vốn là muốn báo kia mấy đao cùng một tiễn mối thủ, muốn tìm Mông Cổ người suối quẩy, nhưng nhìn thấy nơi đây phòng thủ tư thế, lập tức đánh chống nuôi quân, lực lượng cá nhân cùng cái này nghiêm mật quân đội so sánh, thực sự quá nhỏ bé, trong lòng suy nghĩ, nếu không, thôi được rồi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, huống chi, nàng chỉ là tiểu nữ người, thù này không báo cũng được. Có thể đã thuyết phục Linh Viễn tới đây, hiện tại lại muốn nói rời khỏi lời nói, hiện tại quả là kéo không xuống mặt mũi đến, thậm chí liền chính nàng đều không rõ ràng, kỳ thật ở sâu trong nội tâm mơ hồ không muốn tại Linh Viễn trước mặt ném đi phần kiêu ngạo kia tâm khí. Về phần nguyên nhân, có thể là sau khi bị thương bị Linh Viễn cứu, lại nằm ở trên lưng của hắn đi qua phố dài, hiện ra nhiều năm không từng có qua nhu nhược một mặt, cho nên mong muốn biểu hiện một chút, làm cho đối phương biết, hắn nhìn thấy không phải chân thực bản thân, tâm ngoan thủ là xích luyện tiên tử mới là. Đến tột cùng là như thế nào phức tạp suy nghĩ, chỉ sợ liền nàng cũng không được biết rồi. Nhậm Doanh Doanh cũng nhìn xảy ra vấn đề, tâm đều chìm vào đáy cốc, nàng lần này mang theo Nhật Nguyệt Thần giáo hơn ngàn giáo chúng, lại tụ tập nơi đây Tam Lưu chín giáo không dưới 2000, còn có Hoàng Bá Lưu xuất Linh Thiên Hà Bang, cũng có thể góp 2-3000 người. Nàng nguyên bản lòng tin tràn đầy, kế hoạch dựa vào 5-6000 bang chúng, chỉ phải làm cho tốt kế hoạch, tập kích phía dưới tất nhiên có thể cho cùng Mông Cổ quân đội trọng thương, nhưng mà nhìn phía dưới lít nha lít nhít quân doanh cùng thiết hắc, đã minh bạch, trước đó ý nghĩ quá ngây thơ. Cái này kỳ thật cũng trách không được Nhậm Doanh Doanh, nàng chỉ là một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, nào có cái gì chiến tranh lịch duyệt. Trước đó một mực có Nhậm Ngã Hành bộ hạ cũ âm thầm trông nom, Đông Phương Bất Bại mặt ngoài cũng khách khách khí khí với nàng, rất nhiều chuyện đều theo ý của nàng, cũng bởi vì này, nàng làm việc nhiều ít mang theo chút tứ vô kỵ đan, nếu không lại thế nào dám không có biết rõ ràng Ninh Viễn nội tình, liền tùy tiện ba phen mới bận hạ độc. Nhậm Doanh Doanh hơi chút do dự, đối Ninh Viễn nói, "Ninh đại ca, nơi này phòng thủ nghiêm mật, chỉ sợ không phải mấy ngàn người có thể tiến đánh xuống tới, chúng ta không bằng bàn bạc kỹ hơn." Ninh Viễn vốn cũng không trông cậy vào đám người ô hợp này, hắn muốn chỉ là đối phương có thể chế tạo một chút hỗn loạn, vì hắn tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Tại sao phải từ bỏ? Thiêu hủy kho lúa sự tình giao cho ta là được, những cái kia ban chúng, chỉ phụ trách đi đến sông, kéo ở một thời gian ngắn liền tốt. Nhậm Doanh Doanh chớp chớp mỹ lệ ánh mắt, không rõ Ninh Viễn cử động lần này dụng ý, nói rằng, kế hoạch của chúng ta là cướp lương, mà không phải tiêu hủy. Ninh Viễn nói, kia là kế hoạch của các ngươi, không phải kế hoạch của ta. Đối Ninh Viễn mà nói, cướp lương hoàn toàn không thực tế, nhưng chỉ cần có thể tiêu hủy, liền có thể đối Mông Cổ vây khốn Tương Dương tạo thành bối rối, mục tiêu của hắn cũng liền đạt đến. Ninh Viễn mục tiêu duy nhất chính là kéo dài thời gian, Tương Dương rơi vào thời gian kéo càng lâu, hắn liền có càng nhiều không gian phát triển, mà chờ hắn đủ cường đại lúc, mới là cùng Mông Cổ phân cao thấp thời cơ. Chương 105, tình là vật chi chương 105, tình là vật chi Nhậm Doanh Doanh trong lòng giật mình, nói rằng, ngươi muốn đốt cháy kho lúa, chỉ là như vậy đến một lần có cái gì ích lợi? Linh Viễn nói, ngươi không cần biết, chiếu vào ta nói làm chính là. Nhậm Doanh Doanh không khỏi có chút hoảng loạn, cử động lần này sợ rằng sẽ dẫn đến rất nhiều thương vong, ngươi để cho ta âm thầm nghe lệnh của ngươi, nhưng nếu như Đông Phương giáo chủ trách tội xuống, ta chỉ sợ tránh không được nhận trách phạt. Như thế vấn đề, Linh Viễn không muốn hắn khống chế quân cờ còn không có phát huy ra tác dụng liền không có, nói rằng, ngươi đến lúc đó nhường Nhật Nguyệt Thần giáo tinh anh phụ trách lót đằng sau, nhường những cái kia Tam Lưu chín giáo bang chúng sông ở phía trước, tận lực giảm bớt thần giáo tổn thất. Dừng một chút, lại nói, ta muốn Đông Phương giáo chủ hẳn là chỉ là có khởi sự dự định, còn chưa bắt đầu thi hành đi. Còn không có, cái này cùng đốt lương thực có quan hệ gì? Nhậm Doanh Doanh hỏi. Linh Viễn cười cười, giải thích nói, bây giờ Mông Cổ vây khốn Tương Dương, mục tiêu tự nhiên là trực chỉ Lâm An, hắn một ngày không cách nào công phá tòa kia trọng trấn, phía sau đều là an toàn. Lương thảo bị hủy, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Mông Cổ tiến công kế hoạch, đối Đông Phương giáo chủ mà nói, sẽ thêm ra rất nhiều mưu đồ thời gian, ta muốn, nàng hẳn là có thể biết trong đó lợi hại quan hệ. Nhậm Doanh Doanh ánh mắt sáng lên, đã nghĩ thông suốt mấu chốt, việc này chẳng những không phải sai lầm, ngược lại có công. Về phần những cái kia đám ô hợp chết sống, nàng ngược không chút nào để ý, nàng cười nói, cứ dựa theo Ninh đại ca nói xử lý. Lý Mạc Sầu nhìn xem Linh Viễn, lại nhìn xem Nhậm Doanh Doanh, đối bọn hắn mấy câu liền quyết định mấy ngàn người chết sống cảm thấy có chút giật mình, thậm chí bắt đầu hoài nghi, đến tột cùng ai mới là đại ma đầu. Nàng Lý Mạc Sầu cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người, có thể những năm này giết người, cộng lại cũng không ngoài ư chừng trăm, cùng Linh Viễn một cái quyết định liền có thể muốn mấy ngàn người tính mệnh so sánh, thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Ba người lại quan sát một hồi, sắc trời dần dần tối xuống, thế là đường cũ trở về, không làm kinh động bất kỳ lính gác. Chờ trở lại buộc lại ngựa địa phương, đã là trăng lên giữa trời, ánh trăng chiếu xuống trong rừng rậm, là cây cối trải lên một tầng sương bạc. Đêm nay không đi đường, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm a. Linh Viễn tìm một chỗ đất bằng, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Lý Mạc Sầu nhìn xem bận rộn Linh Viễn, nói rằng, ta đi tìm chút đồ ăn. Tiếp lấy hướng cánh rừng mà đi, rất nhanh biến mất tại trong rừng rậm. Đối với Linh Viễn chống rông biến ra lều vải cùng tất cả dụng cụ, Nhậm Doanh Doanh cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nàng tiến lên muốn hỏi, Linh Viễn cũng đáp, đem một cái nồi nhét trong tay nàng, dặn dò nói, đi nhặt chút xài một nấu nước. Không có đạt được mong muốn đáp án, Nhậm Doanh Doanh mang theo nồi sắt, chừng Linh Viễn một cái, chạy tới nhặt cánh khô nấu nước. Qua một hồi, Lý Mạc Sầu đánh về mấy cái mập mạp chim ói, Linh Viễn dùng tự chế gia vị làm đồ nướng, tại hừng hực bên cạnh đống lửa cùng hai nữ chia ăn. Nhậm Doanh Doanh nếm mấy ngụm, không khỏi nheo mắt lại, đối Linh Viễn tràn ngập tò mò, ngươi cái này thịt nướng hương vị tốt đặc biệt, là như thế nào điều phối? Lý Mạc Sầu cũng là dựng lên lỗ tai, nàng không có chỗ ở cố định, mang theo đồ đệ đi khắp lớn Giang Nam Bắc, cũng không có hưởng qua dạng này đặc biệt phong vị. Những này phối liệu thật là Ninh Viễn thật vất vả thu vào tay, bao quát cây thì là cùng hồ tiêu, đặc biệt là cây thì là, mặc dù tại đường triều liền truyền vào dấu, nhưng mà bởi vì giao thông bế tắc, thẳng đến lúc này, tại Trung Nguyên như cũ rất khó nhìn thấy. Ninh Viễn cười nói, muốn ăn lời nói, lại đi đánh mấy cái trở về, ta cho các ngươi làm. Hai nữ lẫn nhau, Lý Mạc Sầu đứng dậy, nói rằng, ta đi. Quả nhiên không bao lâu, nàng lại trở về, mang về mấy cái sơn tức cùng thỏ rừng. Ninh Viễn nói, xử lý cần chút thời gian, nếu như các ngươi muốn tắm, không ngại qua bên kia khe nước. Hắn nói lấy ra một bộ quần áo đưa cho Lý Mạc Sầu, đây là giả phu nhân, đối Lý Mạc Sầu mà nói, mặc dù ngắn chút, sẽ lộ ra một nửa bắp chân đến, có thể lên thân lại cực là thích hợp. Lý Mạc Sầu mắt nhìn như thế thức, hầu nghi nói, ngươi vì sao lại có giả phu nhân quần áo? Đó là cái tốt vấn đề, Linh Viễn chứng chặt đàng hoàng đáp, lần thứ nhất cùng với nàng một lúc, lấy thêm một bộ. Lý Mạc Sầu bán tín bán nghi, cũng không hỏi nhiều, ngắm nhìn Nhậm Doanh Doanh, cười nói, Nhậm cô nương, ngươi có muốn cùng đi hay không? Nhậm Doanh Doanh cũng cực thích sạch sẽ, hôm nay ở trong rừng chạy gần nửa ngày, trên thân khó tránh khỏi có chút bẩn thỉu, không đề cập tới còn tốt, cái này nói chuyện nàng đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, do dự một chút, nói rằng, ta không mang thay giặt quần áo. Linh Viễn lại ảo thuật giống như lấy ra một bộ, thấy Lý Mạc Sầu lông mày nhíu lại, hắn giải thích nói, đây là Nhạc Linh San. Kỳ thật hắn muốn nói, hắn còn có Hoàng Dung, Trần Viên Viên, thậm chí Quách Phủ, không có cách nào, ai bảo hắn có hệ thống không gian, bên trong thả ở cái khác nữ tử đa số tùy thân vật. Có thể Nhậm Doanh Doanh cũng không biết rõ tình hình thực tế, nàng cảm thấy Linh Viễn tùy thân mang theo nhiều như vậy nữ tính quần áo, sợ không thế nào đứng đắn, ngựa khí mang theo chút chế nhạo, Linh Ngại Ca trên người quần áo thật nhiều, về sau cùng ngươi đi ra ngoài, không lo không có thay giặt. Linh Viễn chân thành nói, ngươi cũng là nhắc nhở ta, đợi sau khi trở về, đem các ngươi quần áo cầm một chút cho ta, miễn cho gặp phải hôm nay tình huống như vậy. Lưu Minh, Nhậm Doanh Doanh gắt một cái, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cũng không phải quan hệ thân mật, cùng nữ hải tử muốn quần áo dạng này đồ riêng tư, không là Lưu Minh lại là cái gì? Linh Viễn cảm thấy bất đắc dĩ, không muốn làm nhiều giải thích, nói, nhanh đi mau trở về. Hai nữ cầm máy đi, sau gần nửa canh giờ khi trở về, Linh Viễn đồ nướng cũng đã hoàn thành, ba người vây quanh đống lửa ăn, ánh lửa chiếu vào Nhậm Doanh Doanh cùng Lý Mạc Sầu trên mặt, quang ảnh tại các nàng trên mặt nhảy lên, tại trong mắt nhảy lên, có loại không nói ra được tĩnh mịch mỹ cảm. Nhậm Doanh Doanh bị Linh Viễn ngẫu nhiên ánh mắt quét qua, trong lòng dâng lên một tia mất tự nhiên, trên mặt cũng bắt đầu nóng lên, nàng đem xương cốt ném vào trong đống lửa, đứng lên nói, Linh đại ca, ta cho các ngươi thổi một thủ khúc ca. Nàng hái được một mảnh thật dài cây cỏ, ngồi trên một tảng đá, ánh trăng vẩy vào trên người nàng, nàng đem lá cây xích lại gần bên môi, bắt đầu thổi một khúc không biết tên từ khúc. Làn điệu yếu ớt, huyền chuyển đau khổ, kể rõ một đoạn vô vi người biết niềm thương nhớ, Lý Mạc Sầu nghe nghe, nhớ tới quá khứ sự tình, giữa răng môi nhẹ nhàng ngâm nga lấy một ca khúc, hỏi thế gian, tình là vật chi, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Thiên Nam địa Bắc nhạn song phi, lao cánh nóng lạnh bao lâu bể. Hoa nhạc tú, khổ biệt ly, trong đó càng có đứa ngốc nữ. Quân phải có lời nói. Mộ Tuyết Thiên Sơn, độc ảnh hướng ai đi?